Chương 103, Thương Lan Giang thuộc về chương 103, Thương Lan Giang thuộc về Vân Lan lão nhân liên tiếp bị trọng thương ngã gục, triệt để mất đi sức chống cự. Vâng. Đoạn Nghiệm một trường đánh về phía Mông Điểm sớm có phòng bị, đâm ra một thương, không chỉ có đem trường khí đánh nát, trường thương còn tiếp tục hướng hắn trái tim đâm tới. Đoạn Nghiệm vội vàng kéo dài khoảng cách, Mông Điểm há có thể để hắn rời đi, cấp tốc truy kích. Ầm. Đột nhiên, một đạo to lớn trường khí từ trên trời giáng xuống, hướng Mông Điểm rơi xuống. Mông Điểm giơ cao trường thương, đem trường khí đánh nát, xoay đầu lại lúc, Đoạn Nghiệm đã bỏ trốn mất dạng. Còn có thần hư cảnh tiếp ứng. Cái kia đạo trưởng khí là thần hư cảnh phát ra, mục đích là vì hiểm hộ Đoạn Nghiệm rút lui. Vân Lan lão nhân rơi vào Đoạn Hồn Sơn trong tay, cơ bản không có còn sống cơ hội, bất quá cứ như vậy, lại không người nào có thể ngăn cản đại đường trưởng khống Thương Lan Giang. Tuy nhiên quá trình ngoài người ta dự liệu, nhưng kết quả lại là tốt. Đoạn Hồn Sơn làm như vậy, chắc chắn để Thương Lan Giang thủy khấu sau lưng thế lực sụp đổ, rốt cuộc không ngăn cản được đại đường. Còn không đợi đại đường đem việc này truyền bá ra ngoài, đông đảo thế lực thì lọt vào Đoạn Hồn Sơn tinh kế. Đoạn Hồn Sơn đem chúng nhiều thế lực cường giả lừa gạt đến một chỗ địa giới. Bọn hắn liên hợp vệ hồn điện sớm bố trí xuống Thiên La địa võng, muốn đem đông đảo thế lực một mẹ hốt gọn. Đáng chết Đoạn Hồn Sơn, ta và các ngươi liều mạng. Ta tại sao muốn tin tưởng Đoạn Hồn Sơn a? Xong, chúng ta xong, tông môn cũng xong rồi. Mọi người hối tiếc không kịp, biết rõ Đoạn Hồn Sơn là ma đạo thế lực, vẫn còn lựa chọn tin tưởng Đoạn Hồn Sơn, đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nguyên bản đông đảo thế lực không có khả năng tùy tiện mắc lừa, nhưng bọn hắn bởi vì đại đường mất lý trí cùng phán đoán, mới có thể một chân bước vào Đoạn Hồn Sơn bấy dập. Ha ha ha, nhiều như thế còn giả, đầy đủ chúng ta đột nhiên tăng mạnh. Đem bọn hắn luyện hóa thành khối lỗi, tiếp theo nắm giữ bọn hắn tông môn, toàn bộ Đông Hoang đều muốn là chúng ta. Còn thật phải cảm tạ Đại Đường Đế Quốc, bằng không bọn hắn còn sẽ không dễ dàng như thế mắc lửa. Đoạn Hồn Sơn cùng Phệ Hồn Điện người mừng rỡ như điên, nhiều như thế cường giả linh hồn, thôn phệ sau đó có thể để bọn hắn tu vi tiến nhanh. Mọi người liều mạng phản kháng, nhưng không cải biến được kết cục, toàn quân bị diệt. Mông Điểm bọn người quét ngang Thương Lan Giang thuận sắc vô cùng, không có lọt vào ra dáng chống cự, tùy tiện đem Thương Lan Giang triệt để bỏ vào trong túi. Bọn hắn lần nữa thu hoạch hơn 2000 vạn linh thạch cùng hơn 1000 khối nguyên thạch. Đến tận đây, chiếm cứ Thương Lan Giang vô số năm thủy khấu bị Đại Đường Đế Quốc tiêu diệt, Thương Lan Giang khôi phục bình thường. Ha ha ha, quá tốt rồi, Đại Đường Đế Quốc thật làm được. Đông đảo thủy khấu diệt vong, sau này chúng ta có hay không có thể theo Thương Lan Giang mà đi? Không biết Đại Đường sẽ như thế nào trưởng khống Thương Lan Giang. Đông đảo thế lực kích động và phần, tràn ngập chờ mong. Thương Lan Giang bị đả thông có thể kết nối 10 cái đại vực, đông đảo thế lực liền có thể bù đắp nhau, hợp tác cùng có lợi. Sau đó không lâu, Thương Lan Giang thủy khấu nội chiến tin tức lưu truyền ra đi. Đông đảo thế lực biết Đoạn Hồn Sơn bày các phương thế lực một đao, mới khiến cho Đại Đường Đế Quốc tùy tiện cầm xuống Thương Lan Giang. Cùng một thời gian, Tàng Kiếm Sơn Trang liên hợp Ma Đạo thế lực tấn công Đại Đường Đế Quốc, đồng thời thẳng hướng Minh Nguyệt Tông tin tức cấp tốc bao phủ Đông Hoàng, gây nên không nhỏ hành động. Tàng Kiếm Sơn Trang thân là danh môn chính phái, thế mà cùng Ma Đạo thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu, coi là thật khiến người ta thất vọng. Hừ, ta đã sớm nói Tàng Kiếm Sơn Trang là Tàng Long Ngọa Hổ chi địa, hiện tại các ngươi cuối cùng thấy rõ ràng Tàng Kiếm Sơn Trang chân diện mục. Tàng Kiếm Sơn Trang còn muốn đánh lén Minh Nguyệt Tông, thật sự là không làm nhi tử. Tàng Kiếm Sơn Trang bị ngàn người chỉ trỏ, danh vọng giảm lớn. Thương Lan Giang bị Đại Đường trưởng khống về sau, Lý Thương Nguyên hạ lệnh tại trên sông thành lập một tòa khổng lồ cửa ải. Đồng thời thả ra tin tức, sau này tất cả mọi người có thể theo Thương Lan Giang thông qua, bất quá cần thanh toán nhất định linh thạch cùng nguyên thạch. Cụ thể tình huống căn cứ thông qua đội ngũ số lượng cùng vận chuyển vật liệu quy mô mà định ra. Nhanh, lập tức cùng Đại Đường bắt được liên lạc, chúng ta sau này thương lộ thay đổi tuyến đường Thương Lan Giang. Rốt cục có người đem Thương Lan Giang đả thông, cái này là chúng ta cơ hội. Nhanh chóng cùng liên hệ Đại Đường, chúng ta đã không kịp chờ đợi muốn theo Thương Lan Giang triển khai mậu dịch. Thương Lan Giang có thể thông hành, kích động nhất là các phương thương hội. Bọn hắn vào Nam ra Bắc, vận chuyển vật tư là một cái con số trên trời, trước kia e ngại Thương Lan Giang thủy khấu, chỉ có thể đi lục địa. Bây giờ Thương Lan Giang bị Đại Đường trưởng khống, bọn hắn liền có thể hỏa hoạn vận, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, lẩn tránh rất nhiều không cần thiết mạo hiểm, bớt xuống không ít linh thạch. Đại Đường triều đình rất nhanh liền chế định một hệ liệt liên quan tới Thương Lan Giang phương án, đạt được Lý Thương Nguyên sau khi đồng ý nhanh chóng chấp hành. Bệ hạ, vạn bảo cắt trước đến cầu kiến. Vũ Văn Thành Đô đến đây bẩm báo, Cố Hành Vân trước đến cầu kiến Lý Thương Nguyên. Chắc là vì Thương Lan Giang mà đến. Lý Thương Nguyên đối Cố Hành Vân ý đồ đến có suy đoán. Vạn Bảo Các là Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy đại thương hội, biết Đại Đường nắm giữ Thương Lan Giang về sau, trước đến cầu kiến chẳng có gì lạ. Dẫn người vào tới đi. Tuân chỉ. Cố Hành Vân rất nhanh liền được đưa tới Càn Khôn Điện. Lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thương Nguyên, Cố Hành Vân trong lòng lại có sợ hãi, chỉ cảm thấy Lý Thương Nguyên trên thân uy nghiêm càng ngày càng nặng, đã đến không giận tự uy cấp độ. Cố Hành Vân vô pháp tưởng tượng, một cái đạn hoàn chi địa đế quốc, trong khoảng thời gian ngắn thì đã trở thành một tôn quái vật khổng lồ, càng là giải quyết Thiên Tuyển Thánh Địa đều khó mà giải quyết Thương Lan Giang vấn đề, giống như là nói mơ giữa ban ngày. Gặp qua Đường Hoàng, không cần đa lễ. Cố Hành Vân cùng Lý Thương Nguyên có quá tiếp xúc, biết Lý Thương Nguyên nữa thích đi thẳng về thẳng, lúc này nói rõ ý đồ đến. Đường Hoàng, tại hạ lần này đại biểu Vạn Bảo Các đến đây, muốn cùng Đại Đường làm một vụ giao dịch. Song phương có qua không ít giao dịch, thành lập coi như tốt đẹp cơ sở. Các ngươi muốn thế nào giao dịch? Khách tới cửa, Lý Thương Nguyên tự nhiên không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, chỉ cần Vạn Bảo Các mở ra để Lý Thương Nguyên động tâm điều kiện, hắn giao dịch gì đều có thể đáp ứng. Đường Hoàng, chúng ta muốn nắm giữ ưu tiên thông qua Thương Lan Giang quyền lực, thậm chí hy vọng Đại Đường có thể cam đoan đội thuyền của chúng ta tại Thương Lan Giang phía trên an toàn. Cố Hành Vân đem Vạn Bảo Các điều kiện nói ra, Lý Thương Nguyên không có mở miệng chờ đợi hắn nói ra Vạn Bảo Các cần muốn trả ra đại giới. Để báo đáp lại, Vạn Bảo Các hàng năm có thể thanh toán Đại Đường Đế Quốc 3000 vạn linh thạch cùng 3000 khối nguyên thạch làm thù lao. Không hổ là tài đại khí thô Vạn Bảo Các, vừa mở miệng thì cho Lý Thương Nguyên khó có thể cự tuyệt bản giá. Không đủ, cần 5000 vạn linh thạch cùng 5000 khối nguyên thạch. Lý Thương Nguyên công phu sư tử ngoạn, hắn biết Vạn Bảo Các tài phú, cái này chút đại giới cùng Vạn Bảo Các lượng giao dịch so ra không đáng giá nhắc tới. Cố Hành Vân trầm mặc một lát sau, nói, có thể, chỉ cần Đại Đường Đế Quốc có thể cam đoan Vạn Bảo Các hàng hóa an toàn, chút linh thạch này cùng nguyên thạch bọn hắn cam tâm tình nguyện nỗ lực. Chương 104, tài đại khí thô chương 104, tài đại khí thô các ngươi cần trước giao phó một năm thù lao. Lý Thương Nguyên hiện tại liền cần linh thạch cùng nguyên thạch. Cố Hành Vân không có quá nhiều do dự, nói, có thể, ta sau khi trở về thì liên hệ trong các đem linh thạch cùng nguyên thạch đưa tới. Cố Hành Vân sảng khoái như vậy, Lý Thương Nguyên cũng sẽ không để hắn thất vọng. Lúc này hướng hắn bảo đảm nói, chỉ cần linh thạch cùng nguyên thạch vừa đến, Đại Đường liền sẽ đối ngoại tuyên bố, vô luận người nào, chỉ cần tại Thương Lan Giang đối Vạn Bảo Các thuyền chỉ ra tay, Đại Đường đều muốn tới không chết không thôi. Vạn Bảo Các thế nhưng là Đại Đường khách hàng lớn, Lý Thương Nguyên sẽ không để cho bọn hắn linh thạch cùng nguyên thạch bỏ phí. Đạt được Lý Thương Nguyên cam đoan, Cố Hành Vân vui mừng quá đỗi, kể từ đó bọn hắn thì thật có thể gối cao không lo. Đa tạ Đường Hoàng. Cố Hành Vân vừa lòng thỏa ý rời đi Đại Đường hoàng cung, để Vạn Bảo Các lấy tốc độ nhanh nhất đem linh thạch cùng nguyên thạch đưa tới. Chuyển chỉ mông điểm cùng Cao Thuận, cần phải trấn thủ tốt Thương Lan Giang, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào tại Thương Lan Giang náo sự. Thương Lan Giang khai thông sắp đến, tuyệt không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến phía sau sinh ý Thương Lan Giang liên quan đến lấy Đại Đường sau này linh thạch cùng nguyên thạch nơi phát ra, Lý Thương Nguyên cực kỳ coi trọng. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Thương Lan Giang phía trên đại chiến mới kết thúc, Đông Hoang các nơi liền bạo phát chiến hỏa. Khói lửa tràn ngập, bao phủ Đông Hoang đại bộ phận địa giới. Phật môn con lửa chọc khinh người quá đáng, tuyệt không thể để bọn hắn tùy ý làm bậy. Phật môn con lửa chọc đem bách tính đều biến thành tín đồ của bọn hắn, đây là tại dao động chúng ta căn cơ. Cùng Phật môn con lửa chọc đánh nhau chết sống. Phật môn quy mô xâm lấn Đông Hoang, thậm chí tại vài chỗ bắt đầu thành lập Phật quốc. Đại lượng bách tính trở thành Phật môn tín đồ, Đông Hoang thế lực phát giác được nguy cơ, liều chết phản kháng. Hắc Thiên vực có Đại Đường Đế quốc cùng Minh Nguyệt tông tọa trấn, song phương đều có thần hư cảnh cường giả, Phật môn không dám tùy tiện tiến nhập. Lý Thương Nguyên đối Phật môn xâm lấn không để bụng, bách tính ý nghĩ đơn giản, nhưng tâm tư cũng rất phức tạp, tuyệt sẽ không dễ dàng khăng khăng một mực trở thành bất luận người nào tín đồ. Trừ phi bọn hắn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, gặp phải bọn hắn cứu thế chủ, mới có thể thành kính tín ngưỡng. Đi qua thời gian dài phổ biến chính sách, Đại Đường bách tính dần dần an cư lạc nghiệp, một số bách tính thậm chí tiến vào học viện, học chữ, bắt đầu tu hành. Phật môn muốn là tại Đại Đường địa giới truyền bá Phật pháp, rất có thể sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Thiên Tuyển Thánh Địa, Đông Hoang bá chủ một trong, bởi vì tấn công Thương Lan Giang sắp thành lại bại, từ đó liền rất ít nhúng tay Đông Hoang sự tình. Tốt một cái Đại Đường đế quốc, thế mà hoàn thành thánh địa không cách nào làm đến sự tình. Đại Đường tiêu diệt Thương Lan Giang thủy khấu tin tức truyền đến, Thiên Tuyển Thánh Địa ngũ vị tạp trần. Có người dám đến mừng rỡ, có người mở mịt, có người không cam lòng. Bất quá là gặp vận may thôi, muốn không phải đông đảo trong thế lực đấu, Đại Đường há có thể tiêu diệt Thương Lan Giang thủy khấu. Đại Đường đế quốc có thể đoạt lấy Thương Lan Giang, làm cho người bội phục. Thương Lan Giang những thứ này đáng chết thủy khấu bị tiêu diệt, thật sự là thống khoái. Có người đối Đại Đường tràn ngập kính nể, có người dám cảm giác đại thù đến báo, hạ hê lòng người, có người lại cho rằng Đại Đường đế quốc là đầu cơ trục lợi, lấy bọn hắn thực lực căn bản không đủ tiêu diệt Thương Lan Giang thủy khấu. Thiên Tuyển Thánh Địa cấm địa bên trong, một vị gần đất xa trời lão nhân kết thúc tôi diễn tiên cơ, cả người hơi thở mong manh, mệnh như không cải chi chu. Ai? Đại kiếp sắp tới, con đường phía trước một mảnh hắc ám, không có chút sinh cơ. Lão nhân một mặt đắng chát, hắn không tiếp tính mệnh trì hoãn, mỗi một lần lấy được đều là tuyệt vọng. Sư phụ, thật không có hy vọng sao? Thiên Tuyển Thánh Chủ khó có thể tiếp nhận kết quả này, hắn tuyệt không cho phép Thiên Tuyển Thánh Địa tại hắn trong tay diệt vong. Lần này cùng trước kia có biến hóa rất nhỏ, tại đông nam phương hướng xuất hiện một vệt ánh sáng, nếu là thật sự có một đường sinh cơ, vậy tuyệt đối ngay tại đông nam phương hướng. Lão nhân lần này hao tổn tận tâm huyết, tại vô biên hắc ám trông được đến một vệt ánh sáng, chỗ đó có lẽ cũng là niềm hy vọng. Đông nam phương hướng sao? Thiên Tuyển Thánh Chủ như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng. Sau đó không lâu, Thiên Tuyển Thánh Nữ trong bóng tối rời đi thánh địa, căn cứ Thiên Tuyển Thánh Chủ chỉ thị mà đi. Đại Đường hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên lần nữa bắt đầu triệu hoán. Đinh, lấy được đến nhân vật Bùi Nguyên Khánh, thần tàng cảnh hậu kỳ. Tư thế hiên ngang, người mặc ngân giáp, cầm lấy một đôi đại thiết truy, ánh mắt kiệt ngao Bùi Nguyên Khánh xuất hiện tại Lý Thương Nguyên trước người. Bùi Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Đại Đường lại thêm một viên minh tướng, Lý Thương Nguyên tâm tình vui vẻ. Đem Bùi Nguyên Khánh mang ra lúc, hắn cùng Vũ Văn Thành Đô ánh mắt tụ hợp, hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Bị triệu hoán đi ra võ tướng có chính mình ký ức cùng tư tưởng, hai người là tử đối đầu, hữu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hừ. Vũ Văn Thành Đô lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu thu hồi ánh mắt. Bùi Nguyên Khánh hiện tại chỉ là thần tăng cảnh, hắn còn khinh thường tại lấy pháp tướng cảnh tu vi khi dễ Bùi Nguyên Khánh. Bất quá có võ tướng chuyển sinh trì, hắn tin tưởng Bùi Nguyên Khánh chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chính mình, đến lúc đó hai người lại đại chiến một trận. Bùi Nguyên Khánh cũng biết mình bây giờ không xứng làm Vũ Văn Thành Đô đối thủ, kiên định nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi, đến lúc đó một quyết thắng thua. Ta chờ ngươi. Hai người trực tiếp ước chiến, Lý Thương Nguyên không có ngăn cản. Chỉ cần bọn hắn không là sinh tử chém giết, bọn hắn ân oán Lý Thương Nguyên cũng không muốn quản, cũng không quản được. Đằng sau triệu hắn mà đến võ tướng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí một số có thể là sinh tử đại địch, Lý Thương Nguyên muốn làm mọi chuyện đều muốn quản, vậy hắn cũng không cần làm tiếp sự tình khác. Một tháng trôi qua, Vạn Bảo Các rất nhanh liền đem 5000 vạn linh thạch cùng 5000 nguyên thạch đưa tới. Lý Thương Nguyên cũng không có lập tức sử dụng linh thạch cùng nguyên thạch, hắn có hoạch định một đại kế, tạm thời đem linh thạch cùng nguyên thạch thu lại. Linh thạch cùng nguyên thạch tới tay, Lý Thương Nguyên cũng tin thủ lứa hẹn, lúc này hướng ra phía ngoài tuyên bố, sau này đại đường đem phụ trách Vạn Bảo Các tại Thương Lan Giang phía trên an toàn, ai dám tại Thương Lan Giang đối Vạn Bảo Các xuất thủ, cũng là đại đường đế quốc không đội trời chung địch nhân. Cái này đạo tin tức vừa ra, gây nên không nhỏ hành động, để người cảm thấy bất khả tư nghị. Đại đường đế quốc tại sao lại như thế chống đỡ Vạn Bảo Các? Vạn Bảo Các đến tuột cùng cho đại đường đế quốc chỗ tốt gì? Thế mà làm cho đại đường đế quốc không tiếp thả ra bực này tin tức. Nhanh chóng tìm hiểu, ta muốn biết đại đường đế quốc cùng Vạn Bảo Các phải chăng có giao dịch. Đông đảo thế lực phái ra nhân thủ tìm hiểu, muốn biết đại đường đế quốc chống đỡ Vạn Bảo Các nguyên nhân. Đại đường không có dấu giếm cùng Vạn Bảo Các chuyện giao dịch, rất nhanh liền bị các phương thế lực biết được. Cái gì? Vạn Bảo Các thế mà hàng năm cho đại đường đế quốc 5000 vạn linh thạch cùng 5000 khối nguyên thạch, cái này thật là đại thủ bút. Không hổ là Vạn Bảo Các, tài đại khí thô, chúng ta theo không kịp. Khó trách đại đường đế quốc ủng hộ Vạn Bảo Các, đây chính là đại đường đế quốc tài thần gia a. Đông đảo thế lực tìm hiểu tình huống về sau, đối Vạn Bảo Các tài phú có càng trực quan nhận biết, hàng năm 5000 vạn linh thạch cùng 5000 khối nguyên thạch, cái số này đủ để cho người tuyệt vọng. Chương 105, Thiên Vương Thánh Địa chương 105, Thiên Vương Thánh Địa. Đông đảo thế lực rung động tại Vạn Bảo Các đại thủ bút cùng tài phú kinh người, nhưng không ai muốn bắt trước. Tại bọn hắn cái nhìn, hàng năm cho đại đường đế quốc khổng lồ như thế linh thạch cùng nguyên thạch, là ngu không ai bằng hành động. Đại đường ngày tiếp nối đêm, rất nhanh liền tại Thương Lan Giang xây dựng một đạo quân hải, Vạn Bảo Các to lớn đội tàu bắt đầu tiến nhập Thương Lan Giang, hãm trận doanh cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tự mình hộ tống. Cái khác thế lực cũng lần lượt tiến nhập Thương Lan Giang, bất quá bọn hắn cần phải bỏ ra linh thạch mới có thể thông qua. Có Thương Lan Giang, Lý Thương Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có liên tục không ngừng linh thạch nơi phát ra. Trên Thảo Nguyên, Đông đảo bộ lạc tề tụ Kim Ưng Vương đỉnh. Trường Sinh Tiên truyền đến ý chỉ, để cho chúng ta binh ra Thảo Nguyên, cướp bóc đầy đủ tài nguyên. Kim Ưng Vương đỉnh Kim Ưng Vương ngữ khí tràn ngập tôn kính cùng nghiêm túc, truyền đạt Trường Sinh Tiên ý chỉ. Trường Sinh Tiên là Thảo Nguyên bộ lạc thánh địa, cơ hồ tất cả bộ lạc đều sẽ nghe theo Trường Sinh Tiên mệnh lệnh. Lần này Vương đỉnh sẽ đích thân xuất thủ, các ngươi lập tức trở về đi triệu tập bộ lạc tộc nhân, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người chấn động, Kim Ưng Vương đỉnh đã mấy chục năm không có xuất thủ, không nghĩ tới lần này bọn hắn sẽ đích thân xuất chinh. Tuân mệnh. Mọi người không dám chống lại, lập tức đi xuống triệu tập tộc nhân. Thảo Nguyên bộ lạc cơ hồ người tất cả đều binh, bọn hắn từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, tùy tiện liền có thể tổ kiến đại lượng kỵ binh. Những kỵ binh này tại đối phó phổ thông người dân lúc không có gì bất lợi, nhưng muốn là gặp phải đại quân tinh nhuệ, bọn hắn thì khó có thể bẻ gãy nghiền nát. Thảo Nguyên bộ lạc huy động nhân lực, động tác liên tiếp, lập tức bị giám thị Thảo Nguyên Cẩm Y Liễu vệ biết được. Thảo Nguyên có dị thường, lập tức đem tin tức truyền đế quốc. Cẩm Y Liễu vệ không dám thất lễ, đem tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền về đại đường. Đoạn Hồn Sơn bên trong, đông đảo ma đầu tề tụ, không ít đều là tung hoành nguyên võ đại lục ma đạo cử bá. Chư vị, Đoạn Hồn Sơn mời mọi người đến đây cùng cử hành hội lớn, tiêu diệt Thiên Phượng Thánh Điện, quét ngang Đông Hoàng, đem Đông Hoàng cải tạo thành tiêu thổ ma vũ. Đoạn Niệm giọng kích động nói, bọn hắn đã trong bóng tối khống chế không ít Đông Hoàng thế lực, Phệ Hồn Điện cũng mở ra không ít phong ấn, thực lực đại tăng, muốn đem lao đối đầu Thiên Phượng Thánh Địa phá hủy. Phá hủy Thiên Phượng Thánh Địa không có vấn đề, nhưng lợi ích như thế nào chưa cắt? U Linh Cung thần hư cảnh cường giả Hoàng Vân Sơn hỏi ra mọi người vấn đề quan tâm nhất. Bọn hắn đều là ma đạo thế lực, lợi ích mới là hết thảy, tiêu diệt Thiên Phượng Thánh Địa sau có thể được cái gì mới là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Không tệ, tiêu diệt Thiên Phượng Thánh Địa chúng ta có thể được cái gì? Không có khả năng chúng ta xuất lực, chỗ tốt đều bị ngươi Đoạn Hồn Sơn đem đi đi. Vẫn là trước đem lợi ích phân chia tốt, để tránh đến lúc đó tranh chấp. Mọi người yêu cầu sớm phân chia lợi ích, bọn hắn không có khả năng trắng trắng xuất thủ. Đoạn Niệm hơi hơi đưa tay, để mọi người an tĩnh lại. Chư vị, Thiên Phượng Thánh Địa tài nguyên vô số, có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên đều bằng bản sự, chư vị ý như thế nào? Đoạn Niệm lời này vừa nói ra, mọi người toàn thân chấn động, thần sắc kích động. Nếu là đều bằng bản sự, chỉ cần tiêu diệt Thiên Phượng Thánh Địa, bọn hắn liền có thể không kiêng nể gì cả cướp bóc tài nguyên. Ha ha ha, lão phu không có ý kiến. Như thế rất tốt, nên như thế. Mọi người rất hài lòng Đoạn Hồn Sơn đề nghị, đối chính mình thực lực có đầy đủ lòng tin. Chư vị, Thiên Phượng Thánh Địa chỉ là bắt đầu, lớn như vậy Đông Hoang đều sẽ thành chúng ta món ăn trong mâm. Tại Đoạn Niệm mê hoặc dưới, đám người trong lòng hỏa nhiệt, hận không thể hiện tại thì xuất thủ. Đoạn Hồn Sơn rất nhanh liền bắt đầu điều binh khiển tướng, bọn hắn động tác bị Thiên Phượng Thánh Địa phát hiện. Đoạn Hồn Sơn động tác liên tiếp, rất có thể là hướng về phía chúng ta mà đến, không thể đại ý. Trong khoảng thời gian này Thiên Phượng Thánh Địa bị Đoạn Hồn Sơn cùng Vệ Hồn Điện liên thủ tấn công, tổn thất không nhỏ, đã trở thành chim sợ cánh cong. Tàng Kiếm Sơn trang cùng Thiên Tuyển Thánh Địa, Trưởng Phong Tiêu cùng, bọn hắn đều không có trả lời sao? Thiên Phượng Thánh Địa hướng Đông đảo thế lực cầu viện, thế nhưng là những thế lực này đều không có rõ ràng hồi phục. Đông Hoang cục thế rắc rối phức tạp, một số thế lực thậm chí hy vọng Thiên Phượng Thánh Địa ngã xuống, không chỉ có sẽ không xuất thủ tương trợ, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng. Chỉ có Linh Khê Tông biểu thị sẽ phái người đến đây, cái khác thế lực không có bất kỳ cái gì hồi phục. Thiên Phượng Thánh Địa cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình. Minh Nguyệt Tông tông chủ đã đột phá thần hư cảnh có thể hướng Minh Nguyệt Tông cầu viện. Thiên Phượng Thánh Địa cùng Minh Nguyệt Tông luôn luôn giao hảo, hiện tại Minh Nguyệt Tông có thần hư cảnh, là một đại trợ lực. Thiên Phượng Thánh Địa phát giác được nguy hiểm, bắt đầu hô bằng gọi hữu, đáng tiếc người hưởng ứng lắc đắc không có mấy. Huyền Cơ Môn bên trong, mấy vị cẩm y liễu vệ đang đợi Huyền Cơ Môn trả lời chắc chắn. Chúng ta đã đợi đợi vài ngày, lại ngay cả Huyền Cơ Môn một vị trưởng lão đều không gặp được, kết quả đã không cần nói cũng biết. Vương Phương có chút tức giận, Huyền Cơ Môn đây là không đồng ý vì Đại Đường Đế quốc bố trí đại trận, đồng thời cũng không đem Đại Đường để vào mắt, đem mấy người phơi ở chỗ này, khinh người quá đáng. Đi thôi, đem kết quả bẩm báo bệ hạ. Như là đã biết Huyền Cơ Môn quyết định, mấy người cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này tự rước lấy nhục. Mấy người phẫn nộ rời đi Huyền Cơ Môn, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Mấy người sau khi rời đi, liền có người đến đây bẩm báo Huyền Cơ Môn tông chủ và mấy vị trưởng lão. Muốn chúng ta vì Đại Đường bố trí đại trận, ý nghĩ hao huyền. Đại Đường Đế quốc bất quá là nhân tài mới nổi, thật sự coi chính mình là Đông Hoang bá chủ sao? Bực này tôn kép ngại nhép không cần để ý, không cần thiết vì Đại Đường đắc tội Tàng Kiếm Sơn Trang. Mọi người cự tuyệt Đại Đường Đế quốc thỉnh cầu, nguyên nhân rất lớn là bởi vì Tàng Kiếm Sơn Trang. Tàng Kiếm Sơn Trang tại Đông Hoang xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, Huyền Cơ Môn không muốn bởi vì Đại Đường Đế quốc đắc tội Tàng Kiếm Sơn Trang. Đại Đường Đế quốc thực lực không thể khinh thường, chúng ta làm như vậy có thể hay không chọc giận Đại Đường? Có người có chút lo lắng, Đại Đường Đế quốc mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, dạng này nhục nhã Đại Đường Đế quốc, không phải cử chỉ sáng suốt. Sợ cái gì? Chúng ta cùng Đại Đường Đế quốc cách xa nhau rất xa, bọn hắn liền tính toán có bất mãn cũng ngoài tầm tay với. Chúng ta bất quá là cự tuyệt vì bọn hắn bố trí đại trận mà thôi, chẳng lẽ Đại Đường Đế quốc còn dám xuất binh công đánh chúng ta hay sao? Không cần phải lo lắng, chỉ là một cái Đại Đường Đế quốc còn không uy hiếp được tông môn. Mọi người xem thường. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này không ngừng nghe được Đại Đường Đế quốc tin tức, nhưng mọi người cho rằng là nói ngoa. Đại Đường bất quá là biên giới chi địa, coi như có chút thực lực cũng tuyệt không có khả năng cường đại đến có thể sánh ngang Tàng Kiếm Sơn Trang cấp độ, bọn hắn còn không để trong lòng. Cẩm Y Liễu vệ nhanh chóng đem tin tức truyền về hoàng thành, đồng thời đem Huyền Cơ Môn đối đãi Cẩm Y Liễu vệ thái độ 1 năm 1 mười cáo chi. Đại Đường đạo lộ vẫn là gánh nặng đường xa. Nhận được tin tức về sau, Lý Thương Nguyên cũng không có phẫn nộ, cũng không có khả năng bởi vì Huyền Cơ Môn cự tuyệt thì hương sư vấn tội. Cuối cùng vẫn là Đại Đường hy vọng không đủ, bị người xem thường, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Huyền Cơ Môn không nguyện ý vì Đại Đường bố trí đại trận, chỉ có thể theo địa phương khác vào tay. Chương 106, chính ma khai chiến. Chương 106, chính ma khai chiến. Lý Thương Nguyên thu hồi suy nghĩ, bắt đầu triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được mạch đao quân 1 vạn, cương khí cảnh. Lần nữa triệu hoán ra 1 vạn mạch đao quân, Lý Thương Nguyên tâm tình thật tốt. Thảo Nguyên có chỗ dị thường có thể đem mạch đao quân an trí tại biên cảnh chi địa. Gần nhất Thảo Nguyên dị động liên tiếp, Lý Thương Nguyên dự định đem mạch đao quân đặt ở biên cảnh chi địa, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cần trước để thăng Lý Tự Nghiệp tu vi. Trước đó, Lý Thương Nguyên dự định để thăng Lý Tự Nghiệp tu vi. Lập tức, Lý Thương Nguyên triệu kiến Lý Tự Nghiệp cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, đem tất cả nguyên thạch đầu nhập võ tướng chuyển sinh chỉ, để cho hai người đột phá tu vi. Gần vạn khối nguyên thạch bị tiêu hao sạch sẽ về sau, hai người đột phá đến pháp tướng cảnh trung kỳ. Lý Thương Nguyên để cho hai người cùng Hứa Trừ xuất lĩnh mạch đao quân tiến về biên cảnh chi địa tọa trấn, phòng ngừa Thảo Nguyên khởi xướng tiến công. Thương Lan Giang phía trên, vô biên vô tận tàu thuyền phủ kín mặt sông, đông đảo thế lực ngay tại xếp hàng thông qua đại đường thiết trí quan hải. Thật nhiều người a, cái này cần đợi bao lâu? Đến đây tàu thuyền quá nhiều, mọi người chỉ có thể chờ đợi. Đây chính là đại đường quân đội sao? Làm chân cường đại. Trên mặt sông có hãm trận doanh cùng hoàng kim hỏa kỵ binh lính duy trì trật tự, nhìn lấy trên không trung bay tới bay lui binh lính, đông đảo thế lực thành thật, không dám lỗ mãng. Ngay tại lúc này, đại đường mở ra một cái thông đạo, để một chi to lớn đội tàu đi đầu thông qua, lập tức gây nên mọi người bất mãn. Bọn hắn tại chúng ta đằng sau đến, vì sao có thể cái sau vượt cái trước? Đây là cái gì tình huống? Đại đường không cần phải đối xử như nhau sao? Đáng giận, chẳng lẽ đại đường người bị hối lộ sao? Một số người sắc mặt âm trầm như thủy, rất là bất mãn. Bọn hắn chờ đợi đã lâu đều không có thể thông qua, đằng sau đến đây đội tàu lại có thể tại trước mặt bọn họ thông qua, làm sao có thể để bọn hắn tiếp nhận? Đó là vạn bảo các đội tàu, chỉ cần đến đây đều có thể ưu tiên thông qua. Các ngươi nếu là không phục, cũng có thể bắt trước vạn bảo các, cho đại đường nộp lên đại lượng linh thạch cùng nguyên thạch, tự nhiên cũng có thể ưu tiên thông qua. Bình tĩnh, thói quen liền tốt. Vạn bảo các đã không phải lần đầu tiên ưu tiên thông qua, một số thế lực đã tập mãi thành thói quen. Bọn hắn cũng không nóng nảy, coi như trừ rơi xếp hàng cần thiết thời gian, hỏa hoạn vận cũng so lục địa tiết kiệm quá nhiều thời gian cùng thành bản. Ngay vậy, lúc trước còn nổi giận đùng đùng đông đảo thế lực lập tức hành quân lặng lẽ, cho rằng đây hết thảy chuyện đương nhiên. Chúng ta là không phải cũng có thể cùng đại đường đế quốc hợp tác? Một số thế lực như có điều suy nghĩ, muốn bắt trước vạn bảo các, nhưng lại không nỡ to lớn linh thạch, rất là xoắn xuýt. Thương Lan Giang hết thảy thuận lợi, thành vì một cái tụ bà buồn, một ngày thu đấu vàng, đại lượng linh thạch liên tục không ngừng đưa đến hoàn thành. Sau đó không lâu, Thiên Vượng Thánh Địa lọt vào đoạn hồn sơn, Phệ Hồn Điện, U Linh Cung cùng đông đảo ma đạo thế lực tấn công tin tức truyền khắp Đông Hoang. Thiên Vượng Thánh Địa tràn ngập nguy hiểm, hướng Đông Hoang thế lực cầu viện. Tuyệt không thể để ma đạo thế lực diệt Thiên Vượng Thánh Địa, lập tức xuất thủ. Lão phu tuyệt không cho phép tà ma ngoại đạo hung hăng ngang ngược, nhanh chóng trợ giúp Thiên Vượng Thánh Địa. Không ít thế lực lựa chọn trợ giúp Thiên Vượng Thánh Địa, bọn hắn đã phát giác được ma đạo thế lực uy hiếp. Phệ Hồn Điện cho tàn lại cháy, đông đảo ma đạo thế lực liên hợp đã uy hiếp được Đông Hoang cục thế. Một khi Thiên Vượng Thánh Địa ngã xuống, đạo tiêu ma trường, sở hữu thế lực đều có thể lọt vào ma đạo thế lực tấn công. Thiên Vượng Thánh Địa ngoài sân môn đã bị ma đạo thế lực đại quân tầng tầng vây quanh. Ma đạo thế lực không có khởi xướng tiến công, thậm chí lưu lại một đạo lỗ hổng để các phương thế lực đến đây trợ giúp, thuận lợi tiến nhập Thiên Vượng Thánh Địa. Lữ tông chủ, ma đạo thế lực tất nhiên có chỗ tính kế, bọn hắn người khả năng giấu ở đến đây trợ giúp trong đội ngũ, không thể không đề phòng a. Ngọc Linh Lung đem chính mình suy đoán nói ra, nhắc nhở Lữ Hóa Nguyên. Ngọc tông chủ, ta cũng biết ma đạo thế lực âm mưu, lại không có cách nào ngăn cản. Lữ Hóa Nguyên biết nhất định có ma đạo bên trong người giấu ở đến đây trợ giúp trong đội ngũ, nhưng hắn lại vô kế khả thi. Nếu là ở thời điểm này điều tra ma đạo gián tế, chắc chắn dao động quân tâm, muốn là có tâm người thừa cơ kích động, hậu quả khó mà lường được. Ngọc Linh Lung sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đối một trận chiến này cảm thấy lo lắng. Ma đạo thế lực có chuẩn bị mà đến, lấy bọn hắn hiện tại lực lượng không nhất định có thể ngăn trở ma đạo thế lực, chỉ có thể chống đỡ đi xuống chờ đợi Thiên Tuyển Thánh Địa bọn hắn chi viện. Lữ Hóa Nguyên một mặt bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi cái khác thế lực trợ giúp. Ma đạo thế lực vây mà không tấn công, Đông Hoang đại địa nhất thời gió dục mây vẩn, mưa gió sắp đến. Ngay tại lúc này, lại một cái kinh thiên tin dữ truyền đến, Thảo Nguyên bộ lạc xuất binh. Đáng chết, Thảo Nguyên bộ lạc xuất binh, cái này nên làm thế nào cho phải? Lần này là Thảo Nguyên Kim Ưng Vương đỉnh tự mình xuất thủ, Đông Hoang nguy hiểm. Đáng giận a, Thảo Nguyên vì sao lần nữa xuất binh? Đông đảo thế lực hoàn toàn không nghĩ tới Thảo Nguyên sẽ vào lúc này xuất binh, nhất thời bị đánh một trở tay không kịp. Ngay tại Thảo Nguyên đại quân giết vào Đông Hoang lúc, ma đạo thế lực rốt cục xuất thủ. Giết! Thiên Vượng Thánh Địa, đại chiến bạo phát. Ầm ầm. Nam đạo thần hư cảnh rồi rào ma uy theo ma đạo trận doanh sông lên trời không, kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa, hướng Thiên Vượng Thánh Địa đánh thẳng tới. Làm cản! Thiên Vượng Thánh Địa ba vị thần hư cảnh, Ngọc Linh Lung cùng Linh Khê Tông thần hư cảnh cường giả một thanh đồng loạt xuất thủ, ngăn trở kinh thiên ma uy. Oeng! Ầm ầm. 10 vị thần hư cảnh uy áp kịch liệt va chạm, nhất thời vân hải cuộn cuộn, thiên băng địa liệt, một số tu vi không tốt người bị áp tại trên mặt đất, không thể động đậy. Tiểu tiểu. Một tiếng cao vút vượng minh vang vọng chiến trường, Lữ Hóa Nguyên thi triển Thiên Phượng Thánh Địa tuyệt học, hóa thành một đầu sinh động như thật phượng hoàng hướng địch nhân đánh tới. Đến được tốt. Đoạn Nghiệm thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng Lữ Hóa Nguyên nghênh đón. Đoạn Nghiệm bên thân hồn lực khuấy động, ngưng tụ thành một đầu đại thủ hướng phượng hoàng chụp tới. Ầm. Đại thủ cùng phượng hoàng va chạm, kinh gặp phượng hoàng thẳng tiến công lùi, đem đại thủ đánh xuyên. Hưu, hưu lưu lưu. Phượng hoàng huy động hai cánh, vô số kim quang ù ùn kéo đến thẳng hướng Đoạn Nghiệm. Đoạn Nghiệm thấy thế, vội vàng chống lên năng lượng cháo. Đinh, đinh đinh đinh. Kim quang không gì không phá, rất nhanh liền đem năng lượng cháo đánh nát. Đoạn Nghiệm tại năng lượng cháo phá toái trong nháy mắt chạy ra, nhưng Lữ Hóa Nguyên tốc độ càng nhanh, một đạo màu vàng kim lợi kiếm đã giết tới trước người hắn. A. Đoạn Nghiệm tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vận chuyển hồn nguyên, một phát bắt được đâm tới lợi kiếm. Đoạn Nghiệm toàn lực ứng phó, lại bắt không được lợi kiếm, ở ngực bị lợi kiếm xuyên qua, lưu lại một đạo kiếp người vết thương, không ngừng chảy máu. A. Đoạn Nghiệm bị đánh bay ra ngoài, phát ra tiếng kêu thảm. Cẩn thận, hắn là thần hư cảnh trung kỳ. Đoạn Nghiệm thanh âm hoảng sợ truyền đến, Bành Thiên Cương đám người sắc mặt trong nháy mắt biến. Thần hư cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ hoàn toàn là một trời một vực, trên lệch to lớn. Lữ Hóa Nguyên đột phá thần hư cảnh trung kỳ, vượt qua bọn hắn dự liệu, cũng để cho trận này đại chiến thêm ra biến số. Chương 107, Thảo Nguyên lần nữa xuất binh. Chương 107, Thảo Nguyên lần nữa xuất binh. Đi chết đi. Lữ Hóa Nguyên không để ý đến địch nhân hoảng sợ, nhanh chóng hướng về Đoạn Niệm đánh tới, muốn đem hắn trọng thương. Hưu. Đột nhiên, một đạo đao quang từ phía chân trời mà đến, phá không xuyên mây, cắt chém thiên địa, nhanh chóng như tinh mang, đảo mắt thì giết tới Lữ Hóa Nguyên sau lưng. Phát giác nguy hiểm, Lữ Hóa Nguyên chỉ có thể từ bỏ đối Đoạn Niệm xuất thủ, chặn lại đánh tới đao quang. Lữ Hóa Nguyên chân nguyên vận chuyển, một quyền đánh phía giết tới trước người đao quang. Ầm. Một kích sau đó, thiên địa chấn động, Lữ Hóa Nguyên nhanh chóng lùi về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đao quang phát ra chi địa. Hắn nắm đấm phía trên xuất hiện một đạo vết đao, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Lữ Hóa Nguyên coi là người xuất thủ là một vị thần hư cảnh sơ kỳ, vì hắn khinh địch bỏ ra đại giới. Oanh. Ma uy càng quái, ngưng tụ thành một mảnh hắc vân, một đạo bất thế thân ảnh trên mây hàn lâm, tản mát ra không kém gì Lữ Hóa Nguyên khí tức. Diệp Vô Trần, ngươi cũng đột phá sao? Diệp Vô Trần cùng Lữ Hóa Nguyên là đối thủ cũ, hắn cùng Lữ Hóa Nguyên lần lượt đột phá thần hư cảnh trung kỳ, chỉ bất quá hai người đều lựa chọn giấu giếm chính mình đột phá sự tình, muốn trong bóng tối đánh lén lẫn nhau. Diệp Vô Trần hàng lâm chiến trường, tình hình chiến đấu trong nháy mắt đối Thiên Phượng Thánh Địa một phương cực kỳ bất lợi. Nhiều năm dây dưa cũng là thời điểm kết thúc. Diệp Vô Trần thần thái lạnh lùng, toàn thân nở rộ băng lãnh sát ý thấu xương. Tới đi. Lữ Hóa Nguyên đã không đường có thể lui, chỉ có thể sống mãi một trận chiến, liều mạng một lần. Ầm. Hai người đại chiến bạo phát, cái khác người hào hào rời xa hai người chiến trường, không muốn bị liên lụy. Hôm nay cũng là Thiên Phượng Thánh Địa tử kỳ. Sau trận chiến này, không còn có Thiên Phượng Thánh Địa. Giết đi vào, hủy diệt Thiên Phượng Thánh Địa. Ma đạo thế lực gầm thét khởi xướng tiến công, có thể hủy diệt nhất phương thánh địa, chúng ma tu sĩ khí dâng cao, xuất thủ tàn nhẫn. Muốn hủy diệt Thiên Phượng Thánh Địa, nói chuyện biển bông. Các ngươi đem có đến mà không có về, dùng các ngươi tính mệnh, đúc thành thánh địa uy danh. Thiên Phượng Thánh Địa không cam lòng yếu thế, sử dụng đại trận chống lại. Ngọc Linh Lung mấy người liên thủ đối kháng Đoạn Niệm bọn người, chiến cục nhất thời rằng có không xong. Thiên Phượng Thánh Địa nội tình thâm hậu, tại ma đạo thế lực cường đại thế công phía dưới hết sức chèo chống. Cùng lúc đó, Lý Thương Nguyên mở ra Bạch Mã Nghĩa tổng binh chủng chuyển sinh trì. Trong khoảng thời gian này lấy được hơn ức linh thạch toàn bộ đầu nhập chuyển sinh trì, linh khí nồng nặc hóa thành linh dịch, để người có thể lại càng dễ thôn phệ. Tiến nhập đi. Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng tiến nhập chuyển sinh trì, điên cuồng hấp thu linh dịch. Bạch Mã Nghĩa tổng tốc độ hấp thu chậm chạp, bọn hắn tựa hồ đạt đến cực hạn, rất khó giống như trước kia một dạng đột nhiên tăng mạnh. Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng hoàn toàn ngược lại, tựa như là một cái vực sâu không đáy, vĩnh viễn không có điểm dừng giống như thôn phệ linh dịch. Hán khí tức liên tục tăng lên, hướng thần hư cảnh đánh tới. Lý Thương Nguyên khẩn trương nhìn về phía cái này một màn, hắn tích lũy hơn ức linh thạch, chính là vì giờ khắc này, để lại đường xuất hiện thần hư cảnh cường giả. 7 ngày sau, đại bộ phận linh dịch bị Triệu Vân thôn vệ luyện hóa, hắn cách thần hư cảnh chỉ kém tới cửa một chân. Và anh, Triệu Vân không ngừng thôi động chân nguyên trùng kích thể nội giằng buộc, kinh qua nhiều lần trùng kích về sau, ràng buộc như đại giang vỡ đê, rốt cuộc không ngăn cản được Triệu Vân đột phá. Oanh! Kinh khủng khí tức xông lên trời không, nhanh chóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Ngăn trở. Tiêu Quả Vệ kết thành quân trận, đem Triệu Vân đột phá khí tức áp chế, không cho ngoại nhân biết được. Ba ngày sau, Triệu Vân mới thu liễm khí tức, kết thúc đột phá. Bạch Mạ Nghĩa tổng tu vi đều phải đến đề thăng, thực lực đại tăng. Ha ha ha, rất tốt. Đại đường rốt cục có thần hư cảnh cường giả, ý nghĩa phi phàm, Lý Thương cùng vui vô cùng. Hệ thống, triệu hoán. Tâm tình thật tốt, Lý Thương Nguyên đem tháng này triệu hoán số lần sử dụng. Đinh, triệu hoán thu hoạch được mạch đao quân một bạn, cương khí cảnh. Liên tục hai lần triệu hoán đến mạch đao quân, Lý Thương Nguyên cũng hơi kinh ngạc. Triệu tướng quân, ngươi lập tức xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng cùng mạch đao quân tiến đến cùng Lý tướng quân tụ hợp. Thảo Nguyên Vương đỉnh tự mình xuất thủ, Lý Thương Nguyên lo lắng Lý Tự Nghiệp cùng Bùi Nguyên Khánh mấy người khó có thể ứng đối, để Triệu Vân tiến đến trợ giúp. Tuân chỉ. Triệu Vân trở lại phủ đệ, cùng Minh Nguyệt Tâm bản giao một phen về sau, liền lập tức lĩnh quân xuất phát. Lý Thương Nguyên trở lại Càn Khôn Điện lúc, Tĩnh Phi đã đợi đợi đã lâu. Nhìn đến Lý Thương Nguyên về sau, Tĩnh Phi tìm không thấy nửa điểm tì vết trên mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười, dáng dấp hiểu điệu hướng Lý Thương Nguyên đi tới. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Tĩnh Phi muốn hướng Lý Thương Nguyên hành lễ, lại bị hắn kéo lại, chậm rãi đi đến trên long ỷ ngồi xuống. Tĩnh Phi là tam hoàng tử biểu muội, rất được Lý Thương Nguyên ưa thích. Đem Tĩnh Phi ôm vào trong ngực, Lý Thương Nguyên hỏi, "Ái phi làm sao tới nơi này?" Nghe vậy, Tĩnh Phi ra vẻ không vui, làm nũng nói, "Bệ hạ đã thật lâu không đến xem thần thiếp muốn bệ hạ, chỉ có thể tới nơi này tìm bệ hạ." Nghe Tĩnh Phi nũng nịu, Lý Thương Nguyên một mặt bất đắc dĩ, vỗ nhẹ nhẹ đập phía sau lưng nàng. Trong khoảng thời gian này chính mình loay hoay sức đầu mẹ chán, rất ít tiến về hậu cung, không để ý đến đông đảo tần phi. Bây giờ Thương Lan Giang đi vào quỹ đạo, Triệu Vân cũng đột phá thần hư cảnh, Lý Thương Nguyên có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian, vừa vặn bồi bồi mọi người. Chấm hôm nay có thời gian, bồi ái phi rời đi hoàng cung ra ngoài đi một chút như thế nào? Nghe vậy, Tĩnh Phi có chút không thể tin nhìn về phía Lý Thương Nguyên, đội vàng truy vấn, thật sao? Vậy hạ thật mang ta xuất cung du mà sao? Tĩnh Phi trong đôi mắt đẹp đều là vẻ chờ mong. Nàng từ nhỏ tại Huyền Tâm Kiếm Tông lớn lên, không ít theo tông môn trưởng lão hành tẩu giang hồ, tính cách hoạt bát hiếu động. Có thể đi vào hoàng cung về sau, một mực bị khóa ở Thâm Cung đại viện, muốn rời khỏi hoàng cung du ngoạn đã trở thành hy vọng xa vời. Quân vô hy ngôn, chúng ta hiện tại liền đi. Lý Thương Nguyên cũng không muốn đem hậu cung tần phi vây ở Thâm Cung trong đại viện, quyết định làm ra cải biến, bất quá bây giờ muốn trước đổi Tĩnh Phi xuất cung du ngoạn. Hai người cách ăn mặc một phen về sau, tại Cẩm Y Liễu vệ cùng Vũ Văn Thành Đô bảo hộ phía dưới rời đi hoàng cung. Thật vất vả đi ra một chuyến, Lý Thương Nguyên cũng chơi đến rất vui vẻ. Từ khi đi vào Nguyên Võ đại lục, hắn cơ hồ không hề rời đi hoàng cung, chưa từng như này bưng lỏng. Hai người du ngoạn thời khắc, đại đường biên cảnh chi địa phong vân lại nổi lên. Cẩm Y Liễu vệ truyền đến tin tức, Thảo Nguyên một đạo đại quân ngay tại hướng chúng ta mà đến. Lý Tự Nghiệp cùng Bùi Nguyên Khánh, hứa trừ tập hợp một chỗ thương nghị. Đến tốt, ta chính cần một trận đại chiến làm quen một chút cảnh giới. Bùi Nguyên Khánh cùng hứa trừ hai người đều là chiến đấu cùng nhân, không chỉ có không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào, hy vọng Thảo Nguyên đại quân sớm một chút đánh tới. Lý Tự Nghiệp cười khổ lắc đầu. Hai người chỉ muốn chiến đấu, đem mọi chuyện cần thiết giao cho hắn quyết đoán, đây là chuyện tốt, nhưng cũng để cho hắn áp lực đại tăng. Thảo Nguyên bộ lạc lần trước tại đại đường bị thiệt lớn, lần nữa đến đây nhất định chuẩn bị sung túc, chúng ta không thể đại ý. Lý Tự Nghiệp không có phớt lờ, phòng tuyến tuyệt không thể xuất hiện vấn đề gì. Lý tướng quân, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi chỉ cần phân phó là được. Hai người toàn lực phối hợp Lý Tự Nghiệp, để Lý Tự Nghiệp lòng tin tăng gấp bội. Chương 108, toàn diệt địch quân. Chương 108, toàn diệt địch quân. Tuy nhiên có hai vạn mạch đao quân cùng đàn dương quân, thiết giáp quân tạo thành phòng tuyến, Lý Tự Nghiệp vẫn còn bất mãn ý hắn không muốn bị động phòng thủ, thế nhưng là không có kỵ binh, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Cùng một thời gian, Thảo Nguyên hơn 60 vạn kỵ binh dần dần tới gần đại đường địa giới. Đại đường đế quốc xưa đâu bằng nay, là khối xương cứng, trận chiến này sẽ nỗ lực rất lớn tương vong. Thảo Nguyên trong khoảng thời gian này do thăm không ít đại đường đế quốc tin tức, biết đại đường đế quốc đã thoát thai hoàn cốt, muốn đánh vào đại đường cần phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đại đường có một chi quân đội, chuyên môn khắc chế kỵ binh của chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiêu diệt. Hồ Duyên Báo cũng tại đại quân bên trong. Mạch đao quân đáng sợ để hắn ký ức sâu sắc, hoàn toàn chính là vì đối phó kỵ binh xây dựng quân đội. Cần gì dài người khác chi khí, mặc nhật căn thống lĩnh tự mình xuất thủ, đại đường chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Có người chẳng thèm ngó tới, bọn hắn lần này xuất động đều là đại quân tinh nhuệ, còn có Kim Ưng Vương đỉnh pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả toa chấn, không tin không cách nào đánh vào đại đường cảnh nội. Đại đường có giác tỉnh quân hồn quân đội, không thể đại ý. Mạc Nhật căn lại không dám kinh thường, nếu là gặp phải đại đường giác tỉnh quân hồn quân đội, hắn cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Mạc Nhật căn cũng không muốn tấn công đại đường, chỉ là quân lệnh như sơn, hắn chỉ có thể tuân mệnh hành sự. Thảo Nguyên đại quân sắp giết tới phòng tuyến lúc, Triệu Vân trước một bước xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng chạy đến. Ha ha ha, Triệu tướng quân, các ngươi tới đúng lúc. Nhìn đến Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng đến đây, Lý Tự Nghiệp tâm tình thật tốt, cái này không cần phòng thủ có thể chủ động khởi xướng tiến công. Lý Tự Nghiệp lúc này cải biến kế hoạch, để mạch đao quân rời đi phòng tuyến, ngừng lại một chút Thảo Nguyên bộ lạc kỵ binh phía sau, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lý Tự Nghiệp chủ động khởi xướng tiến công. Oeng, ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, Thảo Nguyên kỵ binh lập tức có phát giác. Là kỵ binh, có kỵ binh hướng chúng ta đánh tới. Nhất định là Đại Đường Đế quốc kỵ binh, chuẩn bị lên chiến. Đại Đường Đế quốc dám hướng chúng ta khởi xướng tiến công, không biết tự lượng sức mình. Thảo Nguyên đại quân biết là Đại Đường kỵ binh đánh tới, lúc này liền muốn lên chiến, bọn hắn từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, không có kỵ binh có thể khiêu chiến bọn hắn địa vị. Mọi người mài đao xoèn xoèn, nóng lòng muốn thử, muốn để Đại Đường Đế quốc kỵ binh có đến mà không có về. Khi thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng lúc, Thảo Nguyên đại quân triệt để mắt trợn tròn, thần sắc ngốc trệ, tâm thần nổ tung. Cái này, cái gì? Bọn hắn thế mà ở trên trời? Đây là ảo giác sao? Thảo Nguyên còn tưởng rằng Đại Đường kỵ binh sẽ theo mặt đất đánh tới, lại không nghĩ rằng Bạch Mã Nghĩa Tòng từ cựu thiên mà đến, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, khó có thể tin. Bèn, ầm ầm. Thảo Nguyên đại quân còn chưa theo trong rung động lấy lại tinh thần, Bạch Mã Nghĩa Tòng đã như thiểm điện giết tới bọn hắn trước thân. Phúc, ầm. A. Bạch Mã Nghĩa Tòng thế bất khả kháng, như là một thanh lợi nhận cắt tại đầu hũ phía trên, trong nháy mắt đem Thảo Nguyên đại quân xé rách. Mau trốn. Vẹn vẹn một cái trùng phong liền để Thảo Nguyên đại quân mất đi chiến ý, tranh nhau chen lấn chạy trối chết. Mau rút lui. Mạc Nhật Căn mấy người cũng bị dọa đến tâm hồn run rẩy, nhiều như vậy thần tăng cảnh, đủ để đem bọn hắn vây công chí tử. Mấy người không để ý tới Hạ Phương đại quân, trốn bán sống bán chết. Chạy đi đâu? Bùi Nguyên Khánh cùng Hứa Trừ đang muốn đại chiến một trận, há có thể để bọn hắn chạy trốn, nhanh chóng hướng mấy người đánh tới. Ầm. Bùi Nguyên Khánh một truy đánh ra, lực lớn vô cùng, không khí đều bị đánh nổ, một cỗ to lớn lực lượng hướng mấy người đánh tới, ngân truy còn chưa rơi xuống, cuốn lên cương phong thì đập vào mặt. Mạc Nhật Căn mấy người chỉ có thể dừng bước, nên chiến hai người. Mạc Nhật Căn trường đao quét ngang, ngăn trở Bùi Nguyên Khánh nện xuống ngân truy. Làm ngân truy cùng trường đao va chạm, đinh hai nhức óc, vô số tia lửa bắn ra bốn phía. Ừm. Mạc Nhật Căn một tiếng trầm thấp, có chút giật mình. Bùi Nguyên Khánh chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ, thế mà cầm giữ có đáng sợ như vậy chiến lực, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Bực này tiên tiêu tuyệt không thể lưu. Mạc Nhật Căn sát tâm hừng hực, không lại vội vã rời đi, muốn đem Bùi Nguyên Khánh chém giết ở đây. Bùi Nguyên Khánh để hắn cảm thấy e ngại, sau này rất có thể đột phá đến thần hư cảnh, trễ trừ rơi, tương lai tất thành hòa lớn. Bùi Nguyên Khánh không biết Mạc Nhật Căn suy nghĩ, trong mắt chỉ có gặp phải đối thủ lưng vấn, toàn lực huy động ngân truy hướng Mạc Nhật Căn đánh tới. Đinh, đinh đinh. Ầm. Hai người kịch liệt giao phong, Mạc Nhật Căn muốn chém giết Bùi Nguyên Khánh, xuất thủ không có nửa điểm giữ lại. Giao thủ đã lâu, Mạc Nhật Căn từ vừa mới bắt đầu giao thủ kinh ngạc, đến bây giờ hoảng sợ. Bùi Nguyên Khánh mặc dù là pháp tướng cảnh trung kỳ, nhưng chiến lược ngập trời, lại có thể cùng hắn địch nổi. Mạc Nhật Căn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chiếm cứ yếu ớt thượng phòng, không cách nào đem Bùi Nguyên Khánh áp chế. Đại Đường Đế quốc từ đâu tới quái thai này? Mạc Nhật Căn càng đánh càng kinh ngạc, bực này yêu nghiệt nếu là trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Giết. Một chỗ khác chiến trường phía trên, Hứa Chử cùng Lý Tự Nghiệp đều là lấy một địch hai, lại có thể đem Hô Duyên Báo mấy người áp chế, để bọn hắn không cách nào thoát thân. A. Hạ Phương chiến trường tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ, Thảo Nguyên mấy chục vạn tinh nhuệ chính lọt vào đồ sát. Thảo Nguyên đại quân nhanh chóng hướng về sau chạy trốn, lại phát hiện đường lui của bọn hắn đã bị mạch đao quân cắt đứt. Giết. Mạch đao quân tạo thành một đạo không thể phá vỡ di động trường thành, như tường mà tiến đao quang không ngừng thôn vệ Thảo Nguyên đại quân tính mệnh. Gặp một màn này, Mạc Nhật Căn bất lực, hắn hiện tại chỉ muốn thế nào toàn thân trở ra. Ầm. Mạc Nhật Căn một đao bổ ra, đem Bùi Nguyên Khánh đánh lui về sau, quay người thoát đi. Không muốn đi, tái chiến 300 hiệp. Bùi Nguyên Khánh kịch chiến say xưa, lập tức hướng Mạc Nhật Căn đuổi theo. Mạc Nhật Căn tốc độ bạo phát, rất nhanh liền đem Bùi Nguyên khí bỏ lại đằng sau. Vâng. Ngay tại hắn coi là đã an toàn lúc, một đạo rộng rãi thương khí theo hư không bên trong giết ra, đã đem hắn khóa chặt. Tại đạo này thương khí dưới, Mạc Nhật Căn thân thể bản năng run rẩy, thần hồn đều muốn ngừng vận chuyển. A. Mạc Nhật Căn một tiếng rít, xua tan trong lòng sợ hãi, bạo phát trước nay chưa có lực lượng, nỗ lực chạy trốn. Đáng tiếc hết thảy đều là phí công giấy rùa, thương khí chớp mắt đã tới. Ầm. Thương khí rơi xuống, ầm vang một vụ nổ, Mạc Nhật Căn trong chốc lát cái xác không hồn, hình thần câu diện. Đây chính là thần hư cảnh chỗ đáng sợ, pháp tướng cảnh hậu kỳ tại thần hư cảnh trước mặt cũng là con kiến hôi, không có nửa điểm sức phản kháng. Vâng. Giải quyết Mạc Nhật Căn về sau, Triệu Vân một trưởng hướng Hô Duyên Báo bọn người đẩy trời phủ xuống. Là thần hư cảnh cường giả, chúng ta xong. Cảm nhận được thần hư cảnh khí tức, Hô Duyên Báo bọn người mất hết can đảm, thậm chí từ bỏ phản kháng. Ầm. Đại thủ phủ xuống, mấy người trong nháy mắt hóa thành hạt bụi, biến thành tro bụi. Đây chính là thần hư cảnh lực lượng sao? Quả nhiên không phải pháp tướng cảnh có thể chống lại. Lý Tự Nghiệp mấy người ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hô Duyên Báo mấy người tử vong chi địa, bản thân cảm nhận được thần hư cảnh cường đại. Mấy cái trong mắt người thần thái sáng láng, đối thần hư cảnh tràn ngập chờ mong. Bọn hắn cấp thiết nghĩ muốn thu hoạch được nguyên thạch, sử dụng chuyển sinh chỉ để thăng thực lực. Theo Mạc Nhật Căn mấy cái người bỏ mình, đại chiến dần dần hạ màn kết thúc, Thảo Nguyên đại quân kết cục đã định trước. Chương 109, trên sông cấp giết chương 109, trên sông cấp giết Thương Lan Giang phía trên, vạn bảo các tàu thuyền chính đang nhanh chóng chạy trốn, sau lưng có một đám người theo đuổi không bỏ. Vạn Bảo Các đã tiến nhập Thương Lan Giang, chúng ta còn muốn tiếp tục truy kích sao? Nhìn lấy Vạn Bảo Các tiến nhập Thương Lan Giang, truy kích người bên trong có một bộ phận có chút do dự. Thương Lan Giang đã thuộc về Đại Đường Đế quốc, mà lại Đại Đường Đế quốc còn đối ngoại tuyên bố, bất kỳ thế lực nào dám ở Thương Lan Giang đối Vạn Bảo Các xuất thủ, cũng là Đại Đường Đế quốc không chết không thôi địch nhân. Đại Đường Đế quốc thực lực cường hãn, bọn hắn không muốn cùng Đại Đường Đế quốc là địch. Sợ cái gì? Đoạt bảo vật rời đi, Đại Đường Đế quốc có thể làm khó dễ được ta. Tới tay vịt há có thả đi đạo lý. Đại Đường Đế quốc còn có thể khắp thế giới đuổi giết chúng ta hay sao? Phần lớn người xem thường, không chút nào đem Đại Đường Đế quốc uy hiếp để ở trong lòng. Giết. Những cái kia có chỗ lo lắng người cũng bị lôi cuốn, chỉ có thể xuất thủ. Dám đối với chúng ta xuất thủ, Vạn Bảo Các cùng Đại Đường Đế quốc sẽ không bỏ qua các ngươi. Hiện tại thối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi thì không sợ liên lụy tông môn sao? Địch nhân đánh tới, Vạn Bảo Các nhân nạn lấy chống lại, chỉ có thể lớn tiếng uy hiếp. tốc chiến tốc thắng. Đông đảo thế lực cùng nhau tiến lên, không nhìn Vạn Bảo Các uy hiếp. Bọn hắn đã dám xuất thủ, thì không sợ Vạn Bảo Các cùng Đại Đường Đế Quốc trả thù. Cùng bọn hắn liều mạng. Vạn Bảo Các không đường có thể lui, chỉ có thể liều chết phản kích. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Ha ha ha, tốt nhiều bảo vật. Vạn Bảo Các tài phú quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này thu hoạch so ra mà vượt chúng ta tân tân khổ khổ vài chục năm. Nhìn đến tàu thuyền phía trên đại lượng tài nguyên, mọi người mừng rỡ như điên. Nhanh, lập tức rời đi Thương Lan Giang. Mọi người nhanh chóng thôi động tàu thuyền rời đi, thắng lợi trở về. Vạn Bảo Các cùng đội tàu mất đi liên hệ, rất nhanh liền biết đội tàu bị cướp giết sự tình. Đáng hận, Huyết Lang Dòng binh đoàn liên hợp đông đảo thế lực tiếp giết thuyền của chúng ta chỉ, đây đã là thứ 3 chi đội tàu lọt vào bọn hắn độc thủ. Cố Hành Vân bọn người lôi đỉnh tức giận, hận không thể đem Huyết Lang Dòng binh đoàn chém tận giết tuyệt. Nhất định là tụ bảo các cho bọn hắn cung cấp tin tức, thật sự là bị ổi. Vạn Bảo Các cùng tụ bảo các đều là đông hoang tiếng tăm lừng lẫy đại thương hội, giữa song phương cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Huyết Lang Dòng binh đoàn cũng là đạt được tụ bảo các sai sử, mới có thể điên cuồng cướp giết Vạn Bảo Các thương đội. Cho đến ngày nay, đã có 3 chi đội tàu cùng 2 chi lục địa thương đội bị cướp giết, Vạn Bảo Các tổn thất nặng nề. Lần này trong thương đội có cực kỳ trọng yếu chi vật, nhất định phải nhanh đoạt lại, nếu không không tốt hướng Vân Hải Tiên Tông bàn giao. Lần này bị cướp tàu thuyền bên trong có một nhóm Vân Hải Tiên môn nhu cầu cấp bách chi vật, như là không thể kịp thời đưa đến Vân Hải Tiên môn, sau này rất có thể mất đi Vân Hải Tiên Tông người đại chủ này mở đầu. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, Vạn Bảo Các tuy nhiên phú khả địch quốc, nhưng thực lực cũng không tính quá mạnh, cùng Huyết Lang Dòng binh đoàn loại này liếm máu trên lưới đao vong mệnh chi đồ liều mạng, bọn hắn không có nửa điểm cơ hội. Trầm mặc một lát sau, Cố Hành Vân mở miệng nói, ta đi gặp Mông tướng quân cùng Cao tướng quân, chi này đội tàu là tại Thương Lan Giang bị cướp có thể tìm kiếm Đại Đường Đế quốc trợ giúp. Cố Hành Vân dự định tiến đến gặp mặt Mông Điểm cùng Cao Thuận dựa theo song phương ước định, Đại Đường cần vì chi này đội tàu bị cướp sự tình phụ trách. Cố Hành Vân trước đến cầu kiến, Mông Điểm thả ra trong tay sự vụ tiếp kiến hắn, đây chính là đế quốc tài thần gia, Mông Điểm còn muốn theo Vạn Bảo Các đạt được đại lượng nguyên hạch, để cho mình tăng cao tu vi, đối Cố Hành Vân rất là coi trọng. Gặp qua Mông tướng quân, Cố Hành Vân hướng Mông Điểm chắp tay hành lễ. Cố đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Mông Điểm biểu hiện rất hòa thuận. Cố Hành Vân vào chỗ về sau, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng để Mông Điểm cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này hỏi thăm. Cố đạo hữu, thế nhưng là có cái gì khó xử sự tình, không ngại nói ra, nếu là đủ khả năng, ta có thể trợ đạo hữu một chút sức lực. Mông Điểm còn tưởng rằng Cố Hành Vân có việc muốn nhờ, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng, lại không nghĩ rằng Cố Hành Vân lời kế tiếp để hắn giận tím mặt. Mông tướng quân, Vạn Bảo Các có một chi đội tàu tại Thương Lan Giang phía trên bị người cướp giết, phía trên có một nhóm tài nguyên đối Vạn Bảo Các cực kỳ trọng yếu, còn thỉnh Mông tướng quân trợ Vạn Bảo Các một chút sức lực, đem nhóm này tài nguyên đoạt lại. Cố Hành Vân không có ngu xuẩn đến hỏi tội Đại Đường Đế quốc. Tuy nhiên song phương có ước định, thế nhưng phần ước định không có ước thúc lực, Đại Đường Đế quốc hoàn toàn có thể không nhận. Mông Điểm sầm mặt lại, lên cơn giận dữ. Đại Đường đã thả ra tin tức, tại Thương Lan Giang đối Vạn Bảo Các xuất thủ, cũng là Đại Đường Đế quốc địch nhân. Cái này vừa mới bắt đầu, thì có người nhảy ra để Đại Đường thể diện mất hết, khiêu khích Đại Đường. Đại Đường nhất định phải làm ra đáp lại, nếu không trước đó nói ra sẽ chỉ biến thành đằng thiếu. Cố đạo hữu yên tâm, việc này Đế quốc sẽ phụ trách tới cùng. Mông Điểm không có đùn đẩy trách nhiệm, lúc này hướng Cố Hành Vân làm ra hứa hẹn. Nghe vậy, Cố Hành Vân vui mừng quá đỗi, chỉ cần Đại Đường xuất thủ, thì có cơ hội đoạt lại nhóm này tài nguyên. Mông tướng quân, là Huyết Lang Dòng binh đoàn cùng cái khác thế lực. Cố Hành Vân đem Vạn Bảo Các biết đến tin tức toàn bộ nói cho Mông Điểm. Cố Hành Vân sau khi rời đi, Mông Điểm đem sự tình cáo chi Cao Thuận. Ngươi dự định như thế nào làm? Cao Thuận hỏi thăm Mông Điểm ý nghĩ. Ta dự định tự mình xuất thủ, đem Huyết Lang Dòng binh đoàn tiêu diệt, gian đe, chấn nhiếp cái khác thế lực. Nhất định phải lấy lôi đỉnh chi thế tiêu diệt Huyết Lang Dòng binh đoàn, mới có thể để cho cái khác thế lực biết e ngại, không dám không nhìn Đại Đường uy nghiêm. Cao Thuận nhướng mày, nói, Huyết Lang Dòng binh đoàn có thần hư cảnh tọa chấn, muốn đem bọn hắn hủy diệt, không có dễ dàng như vậy. Thần hư cảnh rất khó giết chết, cho dù hai nhánh đại quân đồng loạt xuất thủ, cơ hội cũng không lớn. Không cách nào giết chết Huyết Lang Dòng binh đoàn thần hư cảnh, thì không cách nào tránh thức tiêu diệt Huyết Lang Dòng binh đoàn, vấn đề biến đến khó giải quyết. Không sao, ta trước đem Huyết Lang Dòng binh đoàn cái khác người chém tận giết tuyệt, đợi đến thực lực chúng ta để thằng sau, lại nghĩ biện pháp trừ rơi Huyết Lang. Ngông Điểm có chỗ quyết đoán, việc cấp bách là đem Vạn Bảo Các tài nguyên đoạt lại. Cho dù tạm thời không cách nào chém giết Huyết Lang vị này thần hư cảnh, cũng có thể trước đem Huyết Lang Dòng binh đoàn cái khác người tiêu diệt, để Huyết Lang trở thành người cô đơn, để cái khác thế lực biết mạo phạm Đại Đường hạ trạng. Cao Thuận vẫn còn có chút lo lắng, Huyết Lang muốn là trở thành người cô đơn, một vị không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ muốn báo thù Đại Đường thần hư cảnh quá mức đáng sợ, khó có thể tưởng tượng sẽ đối với Đại Đường tạo thành thương tổn như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Cứ việc có chỗ lo lắng, nhưng tiêu diệt Huyết Lang Dòng binh đoàn bắt buộc phải làm. Đến mức Huyết Lang, cũng chỉ có thể đằng sau lại nghĩ biện pháp giải quyết. Cao Thuận cùng Hãm Trận Doanh lưu lại tọa trấn Thương Lan Giang, Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh xuất phát, bọn hắn một đường ở trên không ngược lên quân, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Căn cứ Vạn Bảo Các cung cấp tin tức, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lấy tốc độ nhanh nhất hướng Huyết Lang Dòng binh đoàn một cái chú giết tới. Chương 110, Huyết Lang Dòng binh đoàn chương 110, Huyết Lang Dòng binh đoàn Huyết Lang Dòng binh đoàn trụ sở bên trong, mọi người trắng trợn ăn mừng lần này thu hoạch. Ha ha ha, lần này đoạt lại nhiều đồ như vậy, chúng ta cũng có thể kiếm một trận canh. Tất cả mọi người rất kích động dựa theo quy củ, bọn hắn có thể thu hoạch được không ít tài nguyên, đầy đủ bọn hắn sử dụng thời gian rất lâu. Anh. Liên tại đám người nhảy cẫng hoan hô thời khắc, bầu trời biến sắc, một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách từ cựu thiên đấu đá mà đến. Mọi người trong nháy mắt thần sắc ngưng kết, tiếng cười im bặt mà dừng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không tốt, là đại đường hoàng kim hỏa kỵ binh. Đại đường đánh tới. Xong, cái này muốn như thế nào cho phải? Nhìn đến đạp không mà đến đại đường kỵ binh, tất cả mọi người kinh hoàng thất thố, trong lòng đại loạn. Trước đó vui sướng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng hối hận. Ta lúc đầu thì không tán thành tại Thương Lan Giang phía trên xuất thủ, hiện tại trêu chọc đến đại đường đế quốc, chúng ta tất cả đều phải chết. Đại đường đế quốc sát phạt quyết đoán, chúng ta khó thoát tìm đường sống. Chúng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, cùng bọn hắn liều mạng. Dòng binh đoàn có người hối tiếc không kịp, có người run lẩy bẩy, có người quyết định chắc chắn, dự định cùng đại đường cá chết rách lưới. Giết. Mông Điệp miệng ra băng lãnh ngữ liệu, không còn nửa điểm khói lửa. Vâng, ầm ầm. Hoàng kim hỏa kỵ binh từ phía chân trời lao xuống mà đến, tầng mây bị chấn nát, không gian nứt ra, giống như từng đạo màu vàng kim liệt diễm lao vụt mà đến. Phốc. A. Ách. Một vòng trùng phong sau đó, dòng binh đoàn kêu rên khắp nơi, tử thương vô số. Bọn hắn mặc dù là vong mệnh chi đồ, đều có tu vi tại thần, nhưng ở trang bị đến tận răng, phối hợp ăn ý, người người đều là thần tàng cảnh hỏa kỵ binh trước mặt, cũng là dê lợi làm thịt. Giết. Dòng binh đoàn thiêu thân lao vào lửa giống như khởi sướng phản kích, nhưng chung quy là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hoàng kim hỏa kỵ binh một lát thì kết thúc chiến đấu, đây không phải chiến đấu, càng giống là một trận nghiêng về một phía đồ sát. Thông báo vạn bảo các đến đây đem đồ vật mang về. Vạn bảo các bị cướp bóc đại bộ phận tài nguyên đều ở nơi này, Mông Điểm cũng không có đem chiếm làm của riêng, muốn y nguyên giao cho vạn bảo các. Lưu lại 3000 người, cái khác người theo tá xuất kích. Nơi này chỉ là huyết lang dòng binh đoàn một cái cứ điểm, Mông Điểm cũng không muốn cứ như vậy buông tha huyết lang dòng binh đoàn, căn cứ vạn bảo các cung cấp tin tức, đem huyết lang dòng binh đoàn cứ điểm từng cái tiêu diệt. Mông Điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh đại khai sát giới, rất nhanh liền bị các phương thế lực biết được. Bọn hắn đi qua tìm hiểu về sau, biết đại đường đế quốc xuất thủ nguyên nhân. Đại đường đế quốc thật xuất thủ, bọn hắn cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đại đường đế quốc thật vì vạn bảo các đối huyết lang dòng binh đoàn xuất thủ, cũng không phải qua loa cho xong. Vì vạn bảo các linh thạch cùng huyết lang dòng binh đoàn không chết không thôi, đáng ra không? Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người cho rằng đại đường đế quốc nói lời giữ lời, nói được thì làm được, làm cho người kính nể. Cũng có người cho rằng đại đường ngu không ai bằng, vì linh thạch đắc tội một cái có thần hư cảnh chấn giữ bỏ mạng thế lực, được trả bằng mất. Huyết lang dòng binh đoàn cứ điểm đông đảo, vạn bảo các cũng chỉ có mấy cái cứ điểm tin tức, hoàng kim hỏa kỵ binh đem những thứ này cứ điểm phá hủy hầu như không còn, cũng không có gặp phải huyết lang vị này thần hư cảnh. Bất quá bọn hắn phá hủy những thứ này cứ điểm, thu hoạch không ít tài nguyên, hơn 1000 vạn linh thạch cùng hơn 2000 khối nguyên thạch. Rời đi, Mông Điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh trở về, lúc này Cố Hành Vân đám người đã đem tàu thuyền mang về Thương Lan Giang. Đồ vật bị huyết lang dòng binh đoàn phân cho cái khác thế lực một bộ phận, nhưng chủ yếu tài nguyên vẫn còn, không ảnh hưởng toàn cục. Vạn bảo các đã vừa lòng thỏa ý à? Đại đường đế quốc khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Huyết lang dòng binh đoàn một chỗ không muốn người biết trụ sở bên trong, huyết lang tức hồn hện, ngửa mặt lên trời gào thét. Hán Tân Tân khổ khổ thành lập mấy cái cứ điểm bị đại đường đế quốc phá hủy, mấy bạn tinh nhuệ dòng binh tử vong, to lớn như vậy tổn thất để huyết lang lôi đỉnh tức giận. Đại đường đế quốc, ta và các ngươi không chết không thôi. Huyết lang trong mắt đều là căm giận ngút trời, tuyệt không có khả năng như vậy thôi. Trải qua chuyện này, các phương thế lực đều biết đại đường đế quốc đối ngoại thả ra tin tức không phải ăn không chi ngôn, mà chính là hữu hiệu hứa hẹn. Một số thế lực tim đập thình thịch, muốn bắt trước vạn bảo các. Nếu là không có đại đường đế quốc, lấy vạn bảo các thực lực rất khó theo huyết lang dòng binh đoàn trên tay đoạt lại nhóm vật tư này, 5000 vạn linh thạch cùng 5000 khối nguyên thạch, hoa có giá trị. Đáng giận, lại để cho vạn bảo các cướp trốn qua nhất tiếp. Tu bảo các nhận được tin tức về sau, tức giận không thôi liên đối lấy ghi hận phía trên đại đường đế quốc. Bọn hắn thật vất vả nắm lấy cơ hội có thể theo vạn bảo các trên tay đem Vân Hải Tiên Tông người đại chủ này ngoảnh đầu đoạt tới, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Vạn bảo các cùng đại đường đế quốc liên thủ, sau này khó đối phó a. Tu bảo các lo lắng, có đại đường đế quốc cường đại võ lực chèo chống, bọn hắn muốn đối phó vạn bảo các biến đến khó khăn. Vạn bảo các thật sự là đi một nước cờ hay, Cố Thiên Sơn cái này lão bất tử ánh mắt vẫn là trước sau như một độc ác. Vừa nghĩ tới vạn bảo các định hải thần châm Cố Thiên Sơn, tu bảo các mọi người thì cảm thấy nan giải vô cùng, cùng đại đường đế quốc hợp tác nhất định là quyết định của hắn. Đại đường tấn công huyết lang dòng binh đoàn sự tình rất nhanh liền bị Thiên Phượng Thánh Địa chi chiến đè xuống. Thiên Phượng Thánh Địa cùng ma đạo thế lực lớn chiến đến thời khắc mấu chốt, cho dù Thiên Tuyển Thánh Địa đến đây trợ giúp cũng vô pháp lịch chuyển đại cục. Thảo Nguyên đại quân tại Đông Hoang đại địa càng quái, vô số dân chúng chết thảm, khắp nơi đều là nhân gian luyện ngục. Các phương thế lực ốc còn không mang nổi mình ốc, toàn bộ Đông Hoang một mảnh hỗn loạn. Đinh, triệu hoán thu hoạch được cẩm y liễu vệ một vạn, cương khí cảnh. Lần nữa triệu hoán ra một vạn cẩm y liễu vệ, đối Lý Thương Nguyên nắm giữ thiên hạ cục thế rất có ích lợi. Dẫn bọn hắn tiến đến để thăng thực lực. Lý Thương Nguyên phân phó Giang Thiên Vân, muốn đem cẩm y liễu vệ tu vi để thăng đến thần tăng cảnh, dạng này mới có thể một mình đảm đương một phía. Cẩm y liễu vệ phát triển tốc độ rất nhanh, đã không lại cực hạn tại Hắc Thiên vực, trung quanh đại vực đều có cẩm y liễu vệ người, còn tại lấy rất tốc độ nhanh hướng Đông Hoang đại địa phát triển. Cẩm y liễu vệ mỗi ngày đều có tin tức truyền đến, để Lý Thương Nguyên đối Đông Hoang cục thế có hiểu biết. Đi qua Thảo Nguyên bộ lạc tai họa sau đó, không biết có bao nhiêu sinh linh bị chết. Lý Thương Nguyên biết được Thảo Nguyên bộ lạc nguy hại, suy nghĩ như thế nào đối phó Thảo Nguyên thế lực. Thảo Nguyên bộ lạc lại nhiều lần xâm lấn đại đường địa giới, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám giết nhập Thảo Nguyên, đại đường liền muốn mở cái này lịch sử khơi dòng. Giặc có thể hướng, ta cũng có thể hướng, Thảo Nguyên sớm muộn sẽ trở thành đại đường nông trường. Huyết Lang Dòng binh đoàn cũng là một cái phiền toái. Huyết Lang Dòng binh đoàn đều là vong mệnh chi đồ, như là xử lý không tốt, sẽ đối với đại đường bách tính tạo thành uy hiếp. vốn cho rằng đại đường cường đại lên, chính mình liền có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian, tuy nhiên lại không như mong muốn. Đại đường hoàn toàn chính xác càng ngày càng cường đại, nhưng địch nhân cũng biến thành càng cường đại, Lý Thương Nguyên một khắc cũng không thể buông lòng cảnh giác. Chương 111, Phệ Hồn Điện động tác. Chương 111, Phệ Hồn Điện động tác. Khói lửa tràn ngập, khói lửa ngập trời, chiến hỏa liên miên hơn 3 tháng mới hạ màn kết thúc. Thiên Vương Thánh Địa cơ hồ bị ma đạo thế lực đánh cho tàn phế, dưới sự cai trị chi địa bị ma đạo thế lực đào sâu 3 thước, vô số sinh linh bị huyết tế, dùng tới tu luyện ma công. Ba vị thần hư cảnh cường giả chiến tử 2 người, chỉ còn lại có Lữ Hóa Nguyên trọng thương ngã gục, Nhất Vương Thánh Địa tình trạng vô vọng. Thiên Vương Thánh Địa muốn kết thúc sao? Một trận chiến này đã đem Thiên Vương Thánh Địa căn cơ phá hủy, bọn hắn cũng đã không thể sừng bá Đông Hoang. Thật sự là thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới Nhất Vương bá chủ cũng có ngã rơi thần đàn một ngày. Đông đảo thế lực tổn thức không thôi, cảm khái văn phần. Thảo Nguyên thế lực cũng bắt đầu rút về Thảo Nguyên, bọn hắn cướp bóc đại lượng tài nguyên, nhưng cũng có tổn thất không nhỏ. Phật Môn thế lực vì bảo hộ bách tính, cùng Thảo Nguyên bộ lạc bạo phát đại chiến, thần hư cảnh cường giả đều nhiều lần giao thủ. Hơn 3 tháng đi qua, Lý Thương Nguyên triệu hoán đến 1 vạn Mạch Đao Quân, 1 vạn Cẩm Y Liễu vệ, 1 vạn Bạch Mã Nghĩa Tổng, binh lực đại tăng. Bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ truyền đến tin tức, Nam Minh thế gia đem Thịnh Kinh Môn hủy diệt, bọn hắn sau lưng có Phệ Hồn Điện anh tử, khả năng đã bị Phệ Hồn Điện khống chế. Hắc Thiên vực là Cẩm Y Liễu vệ trọng điểm giám sát chi địa, căn cứ dấu vết để lại, bọn hắn hoài nghi Nam Minh thế gia đã bị Phệ Hồn Điện khống chế. Truyền chỉ Triệu Vân, để hắn xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng tiến đến hủy diệt Nam Minh thế gia. Đại đường cùng Phệ Hồn Điện, Đoạn Hồn Sơn có huyết hải thâm cửu, Phệ Hồn Điện lại dám tại Hắc Thiên vực có hành động, Lý Thương Nguyên ha có thể dễ dàng tha thứ. Triệu Vân rất nhanh liền nhận được tin tức, xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng hướng Nam Minh thế nhà đánh tới. Nam Minh thế gia tổ địa bên trong, gió lạnh rít đảo, truyền đến vong hồn thê thảm thanh âm. A, hắc hắc, hắc hắc hắc. Ô, ô ô. Toàn bộ Nam Minh thế gia bị một cỗ âm u thấu xương khí tức bao phủ, giống như một phương bị vực. Trung quanh phiêu đãng vô số vong hồn, đang bị Phệ Hồn Điện người luyện hóa. Nam Minh thế gia tộc nhân sớm đã tử vong, chỉ có một ít cường giả bị Phệ Hồn Điện dùng bí thuật khống chế, đã là để tuyến tự gỗ. Còn là tu luyện người thần hồn ngưng luyện, để cho chúng ta tu vi để thăng không ít. Theo Minh Nguyệt Tông phá phong mà ra một đám ma đầu thôn vệ đại lượng linh hồn về sau, không chỉ có triệt để khôi phục lại, tu vi còn hơi có tiến thêm. Pháp Vương, đã chúng ta tu vi đã khôi phục, gì không giết tới Minh Nguyệt Tông, đem hủy diệt, vừa báo phong ấn nhiều năm mối thù. Mọi người bị Minh Nguyệt Tông phong ấn hơn ngàn năm, thật không thể đem Minh Nguyệt Tông đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hiện tại bọn hắn tu vi khôi phục, hơn 10 vị pháp tướng cảnh đồng loạt xuất thủ, chỉ cần Chu Hưng võ kiểm chế lại Ngọc Linh Lung, bọn hắn liền có thể đem Minh Nguyệt Tông giết hại hầu như không còn. Minh Nguyệt Tông cùng Đại Đường Đế quốc giao hảo, một khi lọt vào tấn công, Đại Đường sẽ không ngồi yên không lý đến, tạm thời không muốn đả thảo kinh xả. Chu Hưng võ làm sao không muốn hủy diệt Minh Nguyệt Tông, nhưng hắn tu vi còn không có khôi phục, khó có thể chém giết Ngọc Linh Lung. Minh Nguyệt Tông có đại trận bảo hộ, hoàn toàn có thể chống đến Đại Đường đến đây trợ giúp, hiện tại còn không phải đối Minh Nguyệt Tông thời cơ xuất thủ. Chu Hưng võ đã có chỗ quyết đoán, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời buông tha Minh Nguyệt Tông. Pháp Vương, gần nhất có một ít người xa lạ trong bóng tối điều tra chúng ta, tựa như là Đại Đường Đế quốc người. Mọi người cũng phát giác được Cẩm Y Liễu vệ đang điều tra bọn hắn, những người này đều là thần tàng cảnh cường giả, mà lại nhân số cũng không ít, toàn bộ Hắc Thiên vực cũng chỉ có Đại Đường Đế quốc có thể xuất động nhiều như vậy thần tàng cảnh cường giả. Nghe vậy, Chu Hưng võ nhíu mày lại, hiện tại đang ở lúc mấu chốt, lúc này bị Đại Đường Đế quốc phát hiện không phải tin tức tốt gì. Nghĩ biện pháp chỉ hoãn thời gian, nghe nhìn lẫn lộn, khi tất yếu có thể xuất thủ đem những người này chém giết. Chu Hưng chiến sắp khôi phục thương thế, người nào cũng không thể ngăn cản, hắn phải cần một khoảng thời gian. Cùng một thời gian, Cẩm Y Liễu vệ một chỗ bên trong cứ điểm, hơn 10 vị Cẩm Y Liễu vệ chính tập hợp một chỗ thương nghị. Đã xác nhận, Nam Minh thế gia đã bị Phệ Hồn Điện khống chế, trung quanh tu luyện giả cũng bị bắt đi, Phệ Hồn Điện nhất định có đại động tác. Đi qua mạo hiểm điều tra, Cẩm Y Liễu vệ rốt cục đạt được tin tức chính xác. Chúng ta đã bại lộ, cần phải nhanh một chút chuyển di. Cẩm Y Liễu vệ vì truy tra tin tức, có chút liều lĩnh, biết mình đã bị Phệ Hồn Điện phát hiện, lập tức rời đi, dùng tên giả vì ám, ẩn tàng. Mọi người quyết định thật nhanh, nhanh chóng nhanh rời đi, không cho địch nhân cơ hội. Phệ Hồn Điện người còn muốn đem Cẩm Y Liễu vệ giải quyết, còn không chờ bọn hắn có hành động, Cẩm Y Liễu vệ cũng đã rút lui, ẩn tàng. Cẩm Y Liễu vệ giỏi về truy tung, ẩn tàng. Lấy bọn hắn thần tàng cảnh tu vi, chỉ cần một lòng muốn ẩn tàng, pháp tướng cảnh cũng khó có thể tùy tiện phát hiện. Đáng giận, để bọn hắn chạy. Không thể bắt lấy Cẩm Y Liễu vệ, Phệ Hồn Điện không có cam lòng, nhưng cũng vô kế khả thi. 7 ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Chu Hưng voi chuẩn bị thôn vệ Đông Đảo linh hồn khôi phục thực lực. Ta tại khôi phục quá trình bên trong không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào, các ngươi đem chúng quanh bắt đầu phong tỏa. Chu Hưng Võ dặn dò mọi người về sau, mới bắt đầu bế quan khôi phục thương thế. 3 ngày sau, Chu Hưng Võ thương thế bắt đầu khôi phục, khí tức cũng tại liên tục tăng lên. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng giết tới, bọn hắn trực tiếp từ không trung đánh tới. Không tốt, Đại Đường quân đội đánh tới. Đáng chết, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt này. Nhanh, ngăn trở bọn hắn, tuyệt không thể để bọn hắn quấy nhiễu Pháp Vương khôi phục. Bạch Mã Nghĩa Tổng đánh tới, Phệ Hồn Điện mọi người sắc mặt đại biến, khẩn trương vạn phần. Bọn hắn cũng không phải là sợ hãi Đại Đường Đế quốc, chỉ là Chu Hưng Võ đang ở lúc mấu chốt, chịu không nổi nửa điểm quấy nhiễu. Thật là nồng nặc huyết tinh chi khí, bọn hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người? Triệu Vân mắt sáng như đuốc, nhìn hướng phía dưới Nam Minh thế gia tộc địa, trung quanh huyết tinh chi khí kéo dài không rời, vô số vong hồn ở trên không tiêu rên. Tình cảnh quái dị như vậy, lại nhìn thấy Phệ Hồn Điện mọi người khẩn trương vạn phần, bộ dáng như lâm đại địch, vừa nhìn liền biết bọn hắn tại cử hành tà ác nghi thức. Xuất thủ. Ra lệnh một tiếng, Bạch Mã Nghĩa tòng ngào ngào thẳng hướng Nam Minh thế gia tộc địa. Oeng, ầm ầm. Tiếng vó ngựa trà đạp thiên địa, mặt đất cũng theo chấn động kịch liệt. Không tốt, mau ngăn cản bọn hắn. Phệ Hồn Điện mọi người lập tức xuất thủ, một bộ phận hướng Bạch Mã Nghĩa tòng đánh tới, một bộ phận bảo vệ Chu Hưng võ bế quan chỗ. Giết. Bạch Mã Nghĩa tòng phối hợp ăn ý, cùng Phệ Hồn Điện kịch chiến không nghỉ. Triệu Vân nhìn về phía Chu Hưng võ bế quan chi địa, giơ cao trường thương, nhất thời phong vân biến sắc, linh khí chung quanh bị thu nạp, một đạo to lớn thương khí cấp tốc thành hình. Triệu Vân một thương tung ra, thương khí từ trên trời giáng xuống, đánh phía Chu Hưng võ bế quan chi địa. Không đúng, là thần hư cảnh. Cảm nhận được Triệu Vân mênh mông khí tức, Phệ Hồn Điện mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Triệu Vân không cần Bạch Mã Nghĩa tổng tướng trợ, liền có thể sử dụng thần hư cảnh lực lượng, để bọn hắn khó có thể tin. Bọn hắn đối đại đường cường giả cùng quân đội có nhiều hiểu rõ, Triệu Vân thế mà nhanh như vậy đã đột phá thần hư cảnh, lật đổ bọn hắn nhận biết, cho dù là tu luyện ma công cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Chương 112, Hắc Thiên Bực Cục Thế. Chương 112, Hắc Thiên Bực Cục Thế ẩm. To lớn thương khí từ trên trời giáng xuống, mắt thấy Chu Hưng võ bế quan chi địa liền bị một thương đánh nát, Phệ Hồn Điện đám người ánh mắt run lên, tâm ác, không quan tâm cản tại phía trước. Liều mạng, tuyệt không thể để hắn quấy nhiễu pháp vương. Mọi người cùng nhau xông lên. Chúng ma đầu đi theo Chu Hưng võ nhiều năm, đối Chu Hưng võ trung thành tuyệt đối, coi như mất đi tính mạng cũng không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu Chu Hưng võ. Mọi người hoàn toàn là châu chấu đá xe, tại thần hư cảnh trước mặt, bọn hắn phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh lao nhanh ra, hai tay triển khai, chống lên nhất đạo bình chướng, bảo vệ đám người cùng Chu Hưng võ bế quan chi địa. Ầm. Một kích sau đó, Nam Minh thế gia bị san thành bình địa, chỉ có Chu Hưng võ bế quan chi địa văn phong bất động. Ừm. Triệu Vân một tiếng trầm ngâm, nhìn về phía tiếp được hắn một thương người, hơi kinh ngạc. Đã bị khống chế sao? Người xuất thủ là Vân Lan lão nhân, có điều hắn hiện tại hai mắt lỗ trống, đã mất đi thần thái, hiển nhiên chỉ là một cái khôi lỗi. Liên thần hư cảnh cũng có thể khống chế, Phệ Hồn Điện thủ đoạn thật đúng là đáng sợ. Triệu Vân đối Phệ Hồn Điện thủ đoạn có càng sâu nhận biết. Khó trách các phương thế lực sợ như sợ cọp, loại này thủ đoạn quả thật làm cho người không rét mà run. Kết trận. Triệu Vân không muốn lãng phí thời gian, vô luận mọi người liều chết thủ hộ chi có gì đó cổ quái, hắn đều phải nhanh một chút phá hủy. Vâng. Bạch Mã Nghĩa tổng kết thành chiến trận, khủng bố lực lượng xông thẳng tới chân trời, hướng Phệ Hồn Điện mọi người nghiền ép mà đến. Triệu Vân không có tiếp quản Bạch Mã Nghĩa tổng, một thương hướng Vân Lan lão nhân đánh tới. Giống. Vân Lan lão người đã không có thần trí, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu, phấn đấu quên mình thẳng hướng Triệu Vân, hung hãn không sợ chết. Mất đi Vân Lan lão nhân che chở về sau, Phệ Hồn Điện chúng người đối mặt kết thành chiến trận Bạch Mã Nghĩa tổng không có nửa điểm sức chống cự. Ầm. Quân hồn hóa thành bạch mã, một chân hướng mọi người dẫm tới. Tại dưới vó ngựa, mọi người chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Cổ này lực lượng căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Ầm. Móng ngựa rơi xuống, hết thảy đều bị giẫm nát, mặt đất xuất hiện một cái hình móng ngựa hình dáng to lớn hô sâu. Phệ Hồn Điện mọi người xuất hiện tại một bên khác, nguyên một đám chưa tỉnh hồn, kém một chút bọn hắn liền đã thân tử đạo tiêu. Tại trước mặt bọn họ, là khí tức chập trùng bất định Chu Hưng Võ. Hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, bị buộc cưỡng ép xuất quan, thể nội chân nguyên chấn động, ngũ tạng lục phủ bị sự đả kích không nhỏ. Vừa mới cục thế quá nguy hiểm, hắn không thể không ra tay. Chu Hưng Võ hiện thân về sau, Triệu Vân một thương đem Vân Lan lão nhân đánh lui. Nhanh chóng đi vào Bạch Mã Nghĩa tòng bên người, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Chu Hưng Võ. Chu Hưng Võ khí tức xen vào thần hư cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa, rất không ổn định. "Vâng." Triệu Vân một thương thăm dò, muốn biết Chu Hưng Võ tình huống trước mắt. Thương khí đánh tới, Chu Hưng Võ mặt không đổi sắc, tay phải thành chảo, một đạo to lớn móng vuốt xuất hiện, một tay lấy thương khí bóp nát. Chu Hưng Võ ánh mắt đảo qua Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tòng, nói, "Rời đi." Lập tức, một đạo hồn lực đem mọi người bao khỏa, quay người rời đi. Triệu Vân không có truy kích, Chu Hưng chiến sắp khôi phục lại thần hư cảnh trung kỳ, bên người còn có Vân Lan lão nhân vị này khôi lỗi tương trợ, đuổi theo cũng không làm gì được bọn họ. Bạch Mã Nghĩa tổng xem xét Nam Minh thế gia tộc địa, phát hiện đã không có sinh cơ, Nam Minh thế gia người toàn bộ lâm nạn. Bên trong tài nguyên cũng sớm đã bị Phệ Hồn Điện mang đi, ngoại trừ một vùng phế tích, không có cái gì lưu lại. Trở về đại đường, không thu hoạch được gì, mọi người nhanh nhanh rời đi. Sau đó không lâu, Nam Minh thế gia bị Phệ Hồn Điện khống chế, Thịnh Kinh môn hủy diệt, Vân Lan lão nhân trở thành Phệ Hồn Điện. Chu Hưng Chiến đã khôi phục thần hư cảnh trung kỳ tu vi, tin tức bị đại đường đế quốc truyền bá ra ngoài, chấn động các phương thế lực. Ai có thể nghĩ tới Hắc Thiên Vực năm đại bá chủ, hiện tại chỉ có Minh Nguyệt Tông sau khi trải qua sàng lọc. Hắc Thiên Vực biến thiên, sau này để cho đại đường đế quốc chúa tể. Minh Nguyệt Tông sẽ cùng đại đường đế quốc trở mặt thành thù sao? Hắc Thiên Vực biết từ nay về sau, năm đại bá chủ thời đại một đi không trở lại, đem nên đón đại đường đế quốc thống trị thời đại. Phệ Hồn Điện ngóc đầu trở lại đã thành kết cục đã định, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn hắn. Phệ Hồn Điện liền thần hư cảnh cũng có thể khống chế, thật là đáng sợ. Phệ Hồn Điện uy hiếp quá lớn, nếu là không đội vàng đem bọn hắn tiêu diệt, chúng ta cũng có thể trở thành thụ bọn hắn khống chế khôi lỗi. Đông Hoang thế lực cũng không quan tâm Hắc Thiên Vực biến cố, bọn hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo lắng Phệ Hồn Điện đột nhiên giết đến tận cửa, đem bọn hắn khống chế thành khôi lỗi. Phệ Hồn Điện bí mật bị Đại Đường Đế Quốc đem ra công khai, lúc này cũng lớn tứ tuyên truyền Đại Đường quỷ dị chỗ. Đại Đường Đế Quốc Triệu Vân đã đột phá thần hư cảnh, lộ ra quỷ dị. Đại Đường Đế Quốc bất quá là đạn hoàn chi địa, như thế nào bồi dưỡng đạt được nhiều như thế cường giả cùng giác tỉnh quân hồn quân đội, bọn hắn nhất định có bí mật không muốn người biết. Đại Đường Đế Quốc sử dụng ma đạo thủ đoạn, mới cầm giữ có đáng sợ như vậy thực lực. Phệ Hồn Điện cùng Đoạn Hồn Sơn nhóm thế lực trắng trợn nói xấu Đại Đường Đế Quốc, muốn để Đại Đường Đế Quốc trở thành mục tiêu công kích. đông đảo thế lực đã sớm đối Đại Đường Đế quốc cường giả cùng quân đội tràn ngập hoài nghi, Phệ Hồn Điện cử động lần này đem Đại Đường Đế quốc đẩy đến đầu sóng gió. Để Đại Đường Đế quốc cho chúng ta một cái thuyết pháp, bọn hắn phải chăng đã rơi vào ma đạo? Đại Đường Đế quốc thủ đoạn quỷ dị, không thể không khiến người hoài nghi. Để Đại Đường Đế quốc tự chứng minh trong sạch, nếu không chúng ta tuyệt không bỏ qua. Tàng Kiếm Sơn Trang há sẽ bỏ qua sự đả kích này Đại Đường cơ hội, liên hợp đông đảo dã tâm bừng bừng thế hệ châm ngòi thổi gió. Bọn hắn không quan tâm Đại Đường là có hay không rơi vào ma đạo, chân chính mục đích là muốn biết Đại Đường quân đội giác tỉnh quân hồn cùng nắm giữ quân trận thủ đoạn, cùng Đại Đường cường giả có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới bí mật. Đông đảo thế lực tràn ngập tham lam, nếu là có thể đạt được Đại Đường nắm giữ trong tay thủ đoạn, bọn hắn liền có thể thoát thai hoàn cốt. Bệ hạ, gần nhất không ít thế lực tràn vào Đại Đường địa giới, cần muốn ngăn cản bọn hắn tiến nhập sao? Đại lượng tu sĩ tiến nhập Đại Đường Đế quốc đều muốn có được Đại Đường Đế quốc bí mật, chỉ cần bọn hắn không nháo sự tình thì không cần để ý, nếu là có người dám lỗ mãng, giết không tha. Những người này còn không đáng đến Lý Thương Nguyên để ý, đông đảo thế lực để Đại Đường tự chứng minh trong sạch, càng là lời nói vô căn cứ, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng kêu gào, tuyệt không có lá gan đối Đại Đường xuất thủ. Bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ tra được Tàng Kiếm Sơn Trang ở sau lưng trợ giúp, chúng ta phải chăng muốn phản kích? Cẩm Y Liễu vệ rất nhanh liền tra ra Tàng Kiếm Sơn Trang ở sau lưng đẩy mạnh, xin chỉ thị Lý Thương Nguyên. Không nổi, bọn hắn là không nổi sóng gió. Tàng Kiếm Sơn Trang thực lực không yếu, Lý Thương Nguyên hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ cũng là nhất kích chí mệnh. Mà lại hiện tại Thảo Nguyên bộ lạc, ma đạo thế lực đều đối Đại Đường Đế quốc nhìn chằm chằm, Lý Thương Nguyên cũng không dám vào lúc này cùng Tàng Kiếm Sơn Trang quyết nhất tử chiến. Hắn có hệ thống tại thân, thời gian kéo càng lâu đối Đại Đường càng có lợi, không cần tính toán nhất thời được mất. Chương 113, trả thù. Chương 113, trả thù. Đông đảo thế lực tiến nhập Đại Đường địa giới, đại bộ phận đều là muốn nhìn một chút phải chăng có cơ hội đục nước béo cò, bọn hắn không có dũng khí cùng thực lực tại Đại Đường náo sự. Tiến nhập Đại Đường Đế quốc, đem Đại Đường quay cái long trời lở đất, báo thù rửa hận. Huyết Lang để dòng binh đoàn người ngụy trang sau tiến nhập Đại Đường địa giới, muốn tại Đại Đường các nơi nhấc lên sát lục, đem Đại Đường huyên náo gà chó không yên. Huyết Lang âm binh đoàn trên một vạn người rất nhanh liền chui vào Đại Đường địa giới, bọn hắn tự cho là mình ngụy trang không có chút nào sơ hở, lại không biết khi bọn hắn còn chưa tiến nhập Đại Đường địa giới liền đã bị Cẩm Y Liễu vệ để mắt tới. Gần nhất có một nhóm người tiến nhập Đại Đường sau trong bóng tối tập hợp một chỗ, ta hoài nghi bọn hắn mưu đồ làm loạn. Cẩm Y Liễu vệ mọi người tập hợp một chỗ thương nghị, Huyết Lang dòng binh đoàn mọi cử động tại bọn hắn giám thị phía dưới. Điều khiển nhân thủ đến đây, tùy thời đem bọn hắn cầm xuống. Nơi này là Đại Đường Đế quốc có thể điều khiển đại lượng cường giả đến đây. Cần muốn thông chi quân đội sao? Cẩm Y Liễu vệ tuy mạnh, nhưng bọn hắn không có có pháp tướng cảnh, như là địch nhân bên trong có pháp tướng cảnh ẩn tàng, bọn hắn rất khó đối phó, nếu có trong quân đội cường giả tương trợ, sự tình thì biến đến đơn giản rất nhiều. Không cần, coi như xuất hiện pháp tướng cảnh chúng ta cũng có thể đem hắn vây giết. Theo triệu hoán binh chủng cùng võ tướng càng ngày càng nhiều, trong Đại Đường bộ đã bắt đầu xuất hiện phái hệ. Cẩm Y Liễu vệ không muốn để cho quân đội đến kiếm một chén canh, bọn hắn muốn độc tài công lao. Lần này nếu là đạt được bệ hạ ban thưởng, chúng ta liền có thể tập hợp bên trong tư nguyên sử dụng chuyển sinh chỉ, xuất hiện pháp tướng cảnh cường giả. Cẩm Y Liễu vệ cũng có chính mình kế hoạch. Chuyển sinh chỉ không cách nào làm cho mọi người cùng một chỗ đột phá đến pháp tướng cảnh, nhưng nếu là chỉ cấp một người sử dụng, liền có thể để sử dụng người thoát thai hoàn cốt, có cơ hội đánh vỡ ràng buộc, đột phá đến pháp tướng cảnh. Cẩm Y Liễu vệ vì việc này chủ tính đã lâu, trong tay đã tích lũy không ít tài nguyên. Chỉ cần bọn hắn xuất hiện pháp tướng cảnh cường giả, Cẩm Y Liễu vệ thì sẽ phát sinh thuế biến. Tốt, liều mạng. Mọi người quyết định độc lập đối phó Huyết Lang Dòng binh đoàn, bọn hắn không sợ tử vong, coi như bỏ mình cũng có thể theo chuyển sinh chỉ phục sinh. Cẩm Y Liễu vệ tốc độ rất nhanh, hơn 2000 vị thần tàng cảnh Cẩm Y Liễu vệ rất nhanh chạy đến. Vũ Châu một chỗ hoang tàn vắng vẻ chi địa, Huyết Lang Dòng binh đoàn người tề tụ nơi này. Chúng ta đã tiến nhập Đại Đường, hiện tại chia ra hành động, sát lục Đại Đường bách tính, để Đại Đường hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Huyết Lang Dòng binh đoàn tiến nhập Đại Đường chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đồ sát Đại Đường bách tính, để Đại Đường lòng người bàng hoàng, báo một tiếng mối thù. Bọn hắn biết làm như vậy lay không động được Đại Đường căn cơ, lại có thể buồn nôn đường hoàng, vừa ra trong lòng ác khí, cũng để cho đông đảo thế lực biết cùng Huyết Lang Dòng binh đoàn đối nghịch hạ tràng. Ha ha ha, đây chính là ta thích nhất chuyện. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Giết đi, giết đi, để Đại Đường không có ngày yên tĩnh. Tất cả mọi người là liếm máu trên lưới đao vong mệnh chi đồ, giết người cấp của đối bọn hắn mà nói là chuyện thường ngày. Bắt đầu hành động. Mọi người đơn giản gặp mặt về sau, liền muốn chia ra hành động. Người chết chỗ nào cũng không đi được. Ngay tại lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Hiu. Hiu hiu hiu. Cùng ngữ vừa rơi, mấy ngàn Cẩm Y Liễu vệ phi thân mà đến, đảo mắt liền đem Huyết Lang Dòng binh đoàn người bao vây lại. Không tốt, chúng ta bại lộ. Đáng giận, nhanh nghĩ biện pháp thoát thân. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Nhìn lấy ngự không mà đến mấy ngàn Cẩm Y Liễu vệ, Huyết Lang Dòng binh đoàn kinh hoàng thất thố, trong lòng đại loạn. Bọn hắn tuy nhiên giết người như ngóe, xem thường sinh mệnh, nhưng không đại biểu bọn hắn không sợ hãi cái chết. Đối mặt mấy ngàn thần tăng cảnh, mọi người sắp nứt cả tim gan, bị tử vong khí tức bao phủ, thân thể đều đang run rẩy. Giết! Huyết Lang Dòng binh đoàn hoảng sợ thời khắc, Cẩm Y Liễu vệ lập tức khởi xướng tiến công. Theo ta giết ra khỏi chúng đây. Huyết Lang Dòng binh đoàn không phải thuốc thủ chịu trói thế hệ, lúc này ra sức phản kháng, muốn giết ra khỏi chúng đây. Bọn hắn tuy nhiên có trên một vạn người, nhưng thần tàng cảnh chỉ có 7 người, pháp tướng cảnh càng là không có. Bọn hắn cũng biết Đại Đường Đế quốc là đầm rồng hang hổ, pháp tướng cảnh tiến nhập sẽ gặp nguy hiểm, không dám để cho pháp tướng cảnh mạo hiểm. Huống hồ chỉ là đồ sát một số bách tính, căn bản không cần pháp tướng cảnh xuất thủ. Giao thủ một lát, biết Huyết Lang Dòng binh đoàn không có có pháp tướng cảnh cường giả về sau, Cẩm Y Liễu vệ lại không bất kỳ bàn con nào. một cái cũng không muốn thả đi. Không có có pháp tướng cảnh, huyết lang dòng binh đoàn cũng là đợi làm thịt cứu non.
Phúc.
A. Xoẹt. Đây là một trận trần trụi đồ sát, cẩm y liễu vệ còn không có làm nóng người, chiến đấu liền đã kết thúc. Bắt lại, nghiêm hình ép hỏi. Bắt sống hơn ngàn người, cẩm y liễu vệ đối bọn hắn đại hình hầu hạ, ép hỏi ra bọn hắn trong miệng hết thảy tin tức. Cẩm y liễu vệ rất nhanh liền đạt được mình muốn biết đến tin tức, Giang Thiên Vân tự mình hướng Lý Thương Nguyên bẩm báo. Vậy hạ, huyết lang dòng binh đoàn trên 1 vạn người viên chui vào đế quốc, muốn đồ sát bách tính, đưa tới hoảng loạn, đã bị cẩm y liễu vệ cầm xuống. Nghe vậy, Lý Thương Nguyên nhướng mày, hắn không nghĩ tới huyết lang dòng binh đoàn thế mà lại sử dụng loại này bất nhập lưu thủ đoạn trả thù, đem bọn hắn công khai tử hình. Lý Thương Nguyên hạ lệnh đem huyết lang dòng binh đoàn nhân công mở ra hình, gian đe. Hoàng thành bên trong, hơn ngàn vị huyết lang dòng binh đoàn người bị áp lên tử hình đài, hấp dẫn không ít người đến đây quan sát. Theo tử hình quan tuyên đọc xong huyết lang dòng binh đoàn hành vi phạm tội về sau, chúng người mới biết những người này là huyết lang dòng binh đoàn. Huyết lang dòng binh đoàn lại muốn đồ sát bách tính trả thù, làm thật hèn hạ vô sỉ. Huyết lang dòng binh đoàn tên xấu chiêu lấy, có chuyến này vì chẳng có gì lạ. Huyết lang dòng binh đoàn còn không tới kịp xuất thủ liền bị một mẹ hút gọn, đại đường đế quốc thật sự là thâm bất khả chắc. Đông đảo thế lực đối huyết lang dòng binh đoàn không có nửa điểm hảo cảm, bọn hắn có tiếng xấu, không chỉ có cướp bóc cái khác thế lực, thậm chí có khi sẽ đâm lưng cố chủ, để người ghét cay ghét đắng. Hành hình. Theo đao phủ đại đao rơi xuống, từng viên đầu người cuộn cuộn, tiến nhập đại đường địa giới huyết lang dòng binh đoàn toàn quân bị diệt. Đại đường đế quốc quá cường thế, tuyệt đối không nên tại đại đường địa giới gây chuyện thị phi. Đại đường là đang giết gà dọa khỉ, cảnh cáo chúng ta. Đám người biết đại đường công khai tử hình huyết lang dòng binh đoàn, chính là vì chấn nhiếp bọn hắn. Kỳ thật đại đường hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại đại đường địa giới náo sự. Tổn thất trên 1 vạn người về sau, huyết lang dòng binh đoàn cũng không dám nữa phái người tiến nhập đại đường địa giới. Đông hoang đại địa phong vân biến hóa, Phật môn chiếm cư tam đại vực, thành lập Phật quốc, chấn động đông hoang. Đáng chết, tuyệt không thể để Phật quốc thành lập. Liên hợp lại, đem Phật môn con lửa chọc đuổi đi ra. Phật quốc một khi thành lập, chúng ta lại không sinh tồn không gian. Đông đảo thế lực cũng không ngồi yên được nữa, Phật môn vốn là giỏi về mê hoặc nhân tâm, một khi để bọn hắn tại đông hoang thành lập Phật quốc, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bao phủ chi thế, uy hiếp được đông đảo thế lực. Nhanh, Thỉnh Tàng Kiếm Sơn trang chủ trì đại cục. Đông hoang mấy cái đại bá chủ, Thiên Vượng Thánh Địa đã rơi thần đàn, Thiên Tuyển Thánh Địa lâu không hỏi qua đông hoang sự tình, Bồ Đề tự là Phật môn bên trong người, Linh Khê Tông không tiện chiến đấu, chỉ có Tàng Kiếm Sơn trang có thể chủ trì đại cục. Chương 114, Trung Đồng chương 114, Trung Đồng tại đông đảo thế lực thỉnh cầu dưới, Tàng Kiếm Sơn trang vung cánh tay hô lên, hiệu triệu đông hoang thế lực liên hợp chống cự Phật môn. Đông đảo thế lực ào ào hưởng ứng, rất nhanh liền gây dựng một cái lấy Tàng Kiếm Sơn trang làm chủ đạo lâm thời liên minh. Đại đường đối đông đảo thế lực hành động không có hứng thú, không muốn dính vào. Các phương thế lực tề tụ Tàng Kiếm Sơn trang, đều là nguyện ý nghe theo Tàng Kiếm Sơn trang chỉ huy. Chư vị, chúng ta tụ tập ở đây, mục đích là vì đối phó Phật môn, đại gia cần phải đồng tâm hiệp lực, mới có cơ hội chiến thắng Phật môn. Dương Tàng Phong sắc bén mắt kiếm nhìn về phía mọi người, cao giọng nói: "Đối phó Phật môn là toàn bộ Đông Hoang sự tình, tất cả mọi người muốn tận một phần lực, người nào nếu là không phái người tham chiến, liền để bọn hắn không cách nào tại Đông Hoang đặt chân." Dương Tàng Phong lời vừa nói ra, trang diện nhất thời trầm mặt xuống. Đại Đường Đế quốc từ đầu đến cuối không có phái người đến đây, Tàng Kiếm Sơn trang cùng Đại Đường Đế quốc có huyết hải thâm cửu, cử động lần này rõ ràng là nhằm vào Đại Đường Đế quốc. Mọi người tuy nhiên cũng tức giận Đại Đường Đế quốc không phái người đến đây tham chiến, nhưng bọn hắn e ngại Đại Đường Đế quốc thực lực cường đại, không dám mở miệng, để miễn cho tội Đại Đường Đế quốc. Trầm mặc một lát sau, rốt cục có người mở miệng. Dương Tiền Bối nói rất đúng, đã không vì Đông Hoang xuất thủ, liền lăn ra Đông Hoang. Dương Tiền Bối nói có lý, ngồi mát ăn bát vàng người ghê tởm nhất. Đây là liên quan đến Đông Hoang sinh tử tồn vong đại sự, thế mà còn có người thờ ơ, bọn hắn không xứng tại Đông Hoang đặt chân. Không ít người vì Tàng Kiếm Sơn trang phất cờ hò reo, đây đều là phụ thuộc Tàng Kiếm Sơn trang thế lực. Việc cấp bách là ngăn cản Phật môn, cái khác có thể sau khi chiến đấu lại thương nghị. Linh Khê Tông một thanh đem về nghị kéo về quỹ đạo. Dương Tàng Phong trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, vốn định nhân cơ hội này đối phó Đại Đường Đế quốc, bây giờ xem ra tạm thời không làm được. Có điều hắn cũng không có quá mức để ý, Tàng Kiếm Sơn trang là minh chủ, trưởng khống Đông Hoang liên minh, có rất nhiều cơ hội đối phó Đại Đường Đế quốc. Phật môn giỏi về mê hoặc nhân tâm, tuyệt không thể cho bọn hắn thời gian, cần phải tốc chiến tốc thắng, đem bọn hắn triệt để đuổi ra Đông Hoang. Dương Tàng Phong lời vừa nói ra, mọi người rất tán thành. Chúng ta trực tiếp đại quân tiếp cận, bước bách Phật môn quyết chiến. Tàng Kiếm Sơn trang muốn tập trung lực lượng, đường đường chính chính nghiền ép Phật môn. Thương nghị sau đó, liên minh đại quân xuất động, vô số cường giả trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Phật môn. Cùng lúc đó, Loạn Hồn Sơn những thế lực này cũng tại nhìn chằm chằm, tìm cơ hội tùy thời mà động. Oanh! Đông Hoang cấm địa, Thần Vẫn Sơn mạch, kinh khủng ba động truyền đến, hướng về sơn mạch bên ngoài mà quyết tán. Ầm. Đột nhiên, một đạo kết giới dâng lên, đem quyết tán ba động ngăn lại. Ba động truyền ra chi địa, 6 vị lão nhân thần sắc nghiêm trọng, toàn lực đem ba động tiêu trừ. Phong ấn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian 2 năm, đã không cách nào nghịch chuyển. Tâm tình mấy người trầm trọng, thời gian 2 năm quá ngắn, không đủ để bọn hắn chuẩn bị và toàn. Thông báo cái khác thế lực đi, thỉnh bọn hắn phái người đến đây tương trợ. Phong ấn địch nhân đối diện quá kinh khủng, bọn hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể cầu viện. Mấy người đem tất cả lực lượng toàn bộ dùng để ra cố phong ấn, bao phủ Thần Vẫn Sơn mạch kết giới hoàn toàn biến mất. Ngoại giới còn không biết nơi này biến hóa, nhưng không được bao lâu thì sẽ phát hiện. Đông Hoang thế lực sắp cùng Phật môn quyết chiến, Đại Đường rất chú ý trận chiến này, phái ra đại lượng nhân thủ trước đi quan chiến. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật Ngư Câu La, thần tàng cảnh hậu kỳ. Lý Thương Nguyên lần nữa triệu hoán ra một viên manh tướng. Tham kiến bệ hạ. Khôi ngô cao lớn, lưng hùm vai gấu, đồng thời sinh ra trùng đồng ngư câu la hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. Miễn lễ. Lý Thương Nguyên nhìn về phía ngư câu la trùng đồng, như có điều suy nghĩ. Giang Thiên Vân, đi đem hoàng thất công pháp các bên trong thần đồng thuật mang tới. Tuân chỉ. Lúc trước đại đường thái tổ theo bí cảnh mang ra một bản vô thượng công pháp, cần trùng đồng giả mới có thể tu luyện. Cho tới nay đại đường hoàng thất đều chưa từng xuất hiện trùng đồng giả, Lý Thương Nguyên liền muốn để ngư câu la tu luyện. Giang Thiên Vân rất nhanh liền đem công pháp mang tới, giao cho ngư câu la. Ngư câu la lúc này là xem, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, dường như mở ra tân thế giới đại môn, bản này công pháp tựa như là vì hắn lượng thân định chế. Ngươi đi xuống thật tốt tu luyện đi. Đa tạ bệ hạ. Ngư câu la sau khi rời đi, Lý Thương Nguyên phân phó nói, để Mạch Đao Quân tiến đến cùng Lý Tự Nghiệp tụ hợp. Tháng trước triệu hoán ra một vạn Mạch Đao Quân, hiện tại đại đường đã có 5 vạn Mạch Đao Quân. Chỉ là đáng tiếc một mực không có triệu hoán ra Mạch Đao Quân binh chủng chuyển sinh chỉ. Lý Thương Nguyên cũng không nắm nảy, coi như đạt được Mạch Đao Quân binh chủng chuyển sinh chỉ, hắn cũng không có đầy đủ linh thạch để Mạch Đao Quân sử dụng. Linh thạch vẫn là quá ít, muốn như thế nào mới có thể thu hoạch càng nhiều linh thạch? Cứ việc có thể theo Thương Lan Giang phía trên liên tục không ngừng thu hoạch được linh thạch, nhưng linh thạch còn chưa đủ dùng. Hãm Trận Doanh, Tiêu Quả Vệ, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Cẩm Y Lý Vệ cũng còn có một bộ phận người không có sử dụng chuyển sinh chỉ để thăng thực lực. Nếu là có đầy đủ linh thạch, Cao Thuận, Mông Điểm, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô cũng có thể sử dụng binh chủng chuyển sinh chỉ đột phá thần hư cảnh. Lý Thương Nguyên nhất thời không có đầu mối, không biết muốn từ chỗ nào thu hoạch linh thạch. Huyền Linh vực ngoại, Liên Minh đại quân tiếp cận mà đến, Phật Môn trận địa sẵn sàng đón quân địch. A Di Đà Phật, chư vị thi chủ sát khí đằng đằng mà đến, là muốn vọng động đao binh, dẫn đến sinh linh độc hại sao? Phật Môn thần hư cảnh cường giả huyền khổ một bộ trách trời thương dân bộ dáng, lớn tiếng chất vấn mọi người. Con lựa chọn, các ngươi không cố gắng đợi tại Tây vực, thế mà to gan lớn mật, tại Đông Hoang thành lập Phật quốc, chúng ta cùng các ngươi không chết không thôi. Thanh Hư Kiếm Tông thần hư cảnh cường giả trầm kiếm nhất cao giọng gầm thét. Phật Môn chiếm cứ Tam Đại vực bên trong thì có Thanh Hư Kiếm Tông địa bàn, bọn hắn ha có thể không giận. A Di Đà Phật, Đông Hoang tao ngộ ma đạo thế lực cùng Thảo Nguyên bộ lạc tàn phá, bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta đi theo Phật chỉ dẫn, đến đây cứu vãn thương sinh, làm sai chỗ nào? Huyền Cổ lời này vừa nói ra, liên minh mọi người sắc mặt đỏ bừng, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đối mặt Thảo Nguyên thế lực, bọn hắn tránh né mũi nhọn, đưa bách tính sinh tử tại không để ý, là Phật Môn xuất thủ che chở bách tính, bọn hắn coi như lại vô liêm sỉ, cũng không thể đổi trắng thay đen. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, hết thể dùng nắm đấm nói chuyện. Không cần nhiều phí miệng lưỡi, đem bọn hắn đuổi đi ra. Con lựa chọn, các ngươi nếu là thức thời, liền tự mình rời đi Đông Hoàng, nếu là không thức thời, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Mọi người tự biết đối lý, lúc này liền muốn võ lực giải quyết. A Di Đà Phật, chư vị thì không sợ chúng ta lưỡng bại câu thường, để ma đạo thế lực ngư ông đắc lợi sao? Huyền Cổ mà nói để đám người trong lòng chấn động. Ma đạo thế lực ở một bên nhìn chằm chằm, dù dịch, đúng là một cái to lớn uy hiếp. Không quản được nhiều như vậy, trước đối phó Phật Môn con lựa chọn, lại tiêu diệt ma đạo thế lực. Tên đã trên dây, không phát không được, mọi người cũng không nói hoài tới rất nhiều. Huống hồ bọn hắn người đông thế mạnh, không có khả năng cùng Phật Môn lưỡng bại câu thường, đánh bại Phật Môn về sau, vẫn như cũ có thực lực đối phó ma thế lực. Chương 115, Thần Vẫn Sơn Mạch chương 115, Thần Vẫn Sơn Mạch hưu. Dương Tàng Phong một kiếm mở chiến, xuất thủ trước. Giết. Theo Dương Tàng Phong xuất thủ, cái khác người theo sát phía sau, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. A Di Đà Phật. Phật Môn cũng không có nhượng bộ, toàn lực lên chiến. Ầm. Làm đông. Tuy nhiên liên quân người đông thế mạnh, nhưng Phật Môn thực lực cũng không thể khinh thường, vô luận là ai chiến thắng, đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Khai chiến. Đại đường người ở một bên quan chiến, không có chút nào tham gia chiến trường ý tứ. Ha ha ha, đánh đi. Đánh đi. Tốt nhất lưỡng bại câu thường, cá chết rách lưới. Ma đạo thế lực kích động không thôi, chỉ có song phương ngọc đá cùng mỡ, bọn hắn mới có thể ngư ông đắc lợi. Ngay tại song phương đại chiến hơn nửa tháng về sau, một đạo tin tức cấp tốc truyền bá. Thần Vẫn Sơn mạch kết giới biến mất, đây là thực sự sao? Thần Vẫn Sơn mạch tài nguyên vô số, hiện tại kết giới biến mất, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta. Nhanh, lập tức tiến về Thần Vẫn Sơn mạch, cướp đoạt tài nguyên. Thần Vẫn Sơn mạch là vô thượng bảo địa, tài nguyên vô số. Chỉ bất quá cho tới nay bị kết giới phong tỏa, thì liền thần hư cảnh cũng khó có thể tiến nhập, hiện tại kết giới biến mất, nhận được tin tức thế lực như là nghe thấy được mùi máu tươi cá mập mở dạng, chen chúc mà đến. Lý Thương Nguyên nhận được tin tức về sau, lập tức triệu tập trước mọi người đến thương nghị. Vậy hạ, Thần Vẫn Sơn mạch thiên tài địa bảo vô số, còn có đại lượng nguyên thạch cùng linh thạch khoáng mạch, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua. Vậy hạ, đây là đế quốc quật khởi cơ hội. Vậy hạ có thể ra trọng binh, tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch. Tất cả mọi người cho là nên xuất binh Thần Vẫn Sơn mạch. Chỉ muốn đạt được đại lượng linh thạch cùng nguyên thạch, bọn hắn liền có thể sử dụng chuyển sinh chỉ nhanh chóng tăng cao tu vi. Lý Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, thật vất vả có một chỗ có thể thu hoạch được linh thạch cùng nguyên thạch, hắn há có buông tha lý lẽ. Các ngươi cho rằng xuất động bao nhiêu quân đội phù hợp? Tuy nhiên Thần Vẫn Sơn mạch khiến người tâm động, nhưng cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng. Đại đường đế quốc có không ít địch nhân, cần lưu lại đầy đủ lực lượng trấn thủ đế quốc. Vậy hạ có thể để Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Dương Châu quân, Thiết Giáp quân xuất thủ. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Hãm Trận Doanh cần trấn thủ Thương Lan Giang, Mạch Đao quân cần tọa trấn biên cảnh, phòng ngừa Thảo Nguyên bộ lạc hương binh xâm phạm biên giới, Tiêu Quả Vệ cần trấn thủ hoàng cung, cũng chỉ có Bạch Mã Nghĩa Tổng có thể xuất động. Đến mức Dương Châu quân cùng Thiết Giáp quân, càng nhiều hơn chính là khai thác Thần Vẫn Sơn mạch tài nguyên. Trương Tu Đà, Điền Uy, Trần Bình, Úy Chỉ Kính Đức theo quân xuất chinh. Lý Thương Nguyên đối Thần Vẫn Sơn mạch rất xem trọng, để mấy người theo quân xuất chinh.
Tuân chỉ. Thương nghị sau đó, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, sinh hoạt tại Thần Vẫn Sơn mạch bên trong chủng tộc cũng tại bắt đầu hành động. Kết giới biến mất, chúng ta mất đi che chở, sắp đại nạn lâm đầu. Mau đào mạng đi thôi, tuyệt đối không nên bị người bên ngoài bắt lấy. Ai? Hạo Kiếp Hàng Lâm. Một số tiểu tộc lo lắng, kết giới biến mất, bọn hắn thực lực không thể tự vệ, rất có thể vạn kiếp bất phục. Kết giới rốt cục biến mất, lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, theo ta giết ra Thần Vẫn Sơn mạch. Bị vây ở Thần Vẫn Sơn mạch nhiều năm, rốt cục có thể rời đi. Ta cần tươi mới huyết đủ, ta muốn nhấc lên ngập trời sát lục. Thần Vẫn Sơn mạch bên trong có không ít thế lực cường đại, mài đao xoèn xoèn, đã không kịp chờ đợi muốn giết ra sơn mạch, giết hại thiên hạ. Huyền Linh vực chiến trường phía trên, Song Vương bởi vì Thần Vẫn Sơn mạch kết giới biến mất sự tình tạm thời đình chỉ chiến đấu. Thần Vẫn Sơn mạch kết giới biến mất, không chỉ có mang ý nghĩa vô tận tài nguyên, còn kèm theo nguy hiểm to lớn. Mỗi một lần sơn mạch kết giới biến mất, đều là một lần bao phủ đồng hoàng chiến tranh, một số thế lực thừa cơ quật khởi, càng nhiều hơn chính là hóa thành lịch sử hạt bụi, không còn tồn tại. Thần Vẫn Sơn mạch kết giới biến mất, chúng ta không thể tái chiến. Sơn mạch chủng tộc sắp đánh tới, chúng ta muốn lập tức chuẩn bị chiến đấu. Ngưng chiến đi. Tại Thần Vẫn Sơn mạch uy hiếp dưới, đông đảo thế lực đều không muốn tái chiến. Rút lui. Dương Tàng Phong hạ lệnh rút quân. Đối mặt Thần Vẫn Sơn mạch uy hiếp, Tàng Kiếm Sơn chàng cũng muốn toàn lực ứng đối. Theo Đông Hoang Liên Minh đại quân tối lui, trận này đại chiến đầu voi đuôi chuột kết thúc, để có tâm người thất vọng. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ, cũng muốn chuẩn bị ứng đối Thần Vẫn Sơn mạch bên trong thế lực. Theo Thần Vẫn Sơn mạch kết giới biến mất tin tức truyền đến, toàn bộ yêu vực đều sôi trào. Thần Vẫn Sơn mạch kết giới biến mất, lập tức liên hệ bên trong đồng tộc, lần này chúng ta ít nhất phải chiếm cứ Đông Hoang một nửa địa giới. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, yêu tộc xoay người thời điểm đến. Chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời khai chiến. Thần Vẫn Sơn mạch bên trong yêu tộc là tối cường nhất phương thế lực, yêu vực tới liên thủ, nhất định có thể dung chuyển Đông Hoang đại địa. Yêu vực những năm này bị nhân tộc các phương thế lực gáp chế ở một góc nhỏ, hiện tại rốt cục có cơ hội, bọn hắn muốn thả tay đánh cược một lần. Không chỉ có là Đông Hoang đại địa chấn động, thì liền Tây vực, Nam Cương, Bắc Nguyên cùng Trung thổ đều bị kinh động, bắt đầu phái người đến đây. Thần Vẫn Sơn mạch cùng đại đường ở giữa ngăn cách Minh Nguyên vực, lui tới cần không ít thời gian. Triệu Vân bọn người hành quân thời khắc, Lý Thương Nguyên bắt đầu triệu hoán. Đinh, triệu hoán thu hoạch được mạch đao quân binh chủng chuyển thân chỉ. Triệu hoán đến mạch đao quân binh chủng chuyển thân chỉ, Lý Thương Nguyên tâm tình thật tốt. Mạch đao quân đã có 5 vạn người, nếu là có thể toàn bộ đột phá đến thần tăng cảnh, tạo thành chiến trận, khó có thể tưởng tượng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu linh thạch. Đại đường đông đảo quân đội gào khóc đòi ăn, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể nhanh chóng để thăng thực lực. Đại đường tốc độ cao nhất hành quân, rất mau tới đến Thần Vẫn Sơn mạch bên ngoài. Lúc này đã có không ít thế lực đến đây, chỉ bất quá đám bọn hắn e ngại sơn mạch bên trong nguy hiểm, không dám tùy tiện tiến nhập. Là Đại Đường Đế Quốc. Đại Đường Đế Quốc tới. Cuối cùng có đại thế lực đến. Nhìn đến Đại Đường Đế Quốc đại quân xuất hiện, đông đảo thế lực lập tức nhường ra một lối đi, đồng thời trong lòng vui vẻ. Bọn hắn cần một cái thế lực cường đại tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch, thăm dò ra sơn mạch bên trong nguy hiểm, Đại Đường Đế Quốc không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Đại Đường quân đội dừng ở sơn mạch bên ngoài vây, không có tùy tiện tiến nhập. Trương tướng quân, ngươi dẫn người tiến nhập sơn mạch dò xét. Mọi người đối Thần Vẫn Sơn mạch hoàn toàn không biết gì cả, Triệu Vân để Trương Tu Đà đi đầu tiến nhập tìm hiểu tin tức. Tuân lệnh. Trương Tu Đà rất nhanh liền mang theo trên 100 bạch mã nghĩa tổng tiến nhập sơn mạch tìm hiểu tin tức. Đại quân cắm trại trại đâm chờ đợi Trương Tu Đà bọn người trở về. Tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch về sau, Trương Tu Đà bọn người vô cùng cẩn thận. Khắp nơi đều là độc trùng xạ kiến, khí độc nồng đậm, cương khí cảnh phía dưới khó có thể sinh tồn. Thần Vẫn Sơn mạch hoàn cảnh ác liệt, người bình thường tiến nhập chỉ có một con đường chết. Giống. Ngang. Ô. Thường xuyên có manh thu xuất hành, một số ác điểu từ không trung bay qua, triển khai hai cánh, như đám mây che trời, bỏ ra mạng lớn âm ảnh. Chương 116, khai thác linh mạch chương 116, khai thác linh mạch Thần Vẫn Sơn mạch nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều tràn ngập chí mệnh nguy hiểm. Đồng thời cũng có đại lượng tài nguyên, rất nhiều tại bên ngoài hiếm thấy thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian, Chư Tu Đà bọn người liền phát hiện mấy đầu linh thạch khoáng mạch. Càng đến sơn mạch chỗ sâu, bên trong khí độc càng nồng đậm, mà lại bên trong thỉnh thoảng truyền ra kinh khủng khí tức, Chư Tu Đà bọn người không dám tiếp tục thâm nhập sâu, rời đi sơn mạch. Trương Tu Đà trở về quân doanh, đem điều tra đến tin tức nói cho mọi người. Cái này phiền toái. Nghe xong Trương Tu Đà nói tới về sau, mọi người nhướng mày, đống cảm giác khó giải quyết. Khí độc dày đặc, Dương Châu quân cùng Thiết Giáp quân không cách nào tiến nhập, cũng sẽ không thể trông cậy vào hai nhánh quân đội khai thác khoáng mạch. Kể từ đó, chỉ có thể để Bạch Mã Nghĩa Tổng khai thác khoáng mạch, dạng này sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Bạch Mã Nghĩa Tổng đã muốn khai thác khoáng mạch, còn muốn chuẩn bị tùy thời chiến đấu, phân thân pháp thuật, rất có thể xuất hiện không cần thiết thương vong. Các ngươi có gì giải quyết chi pháp? Triệu Vân nhìn về phía mấy người, đã thấy mấy người lắc đầu. Đều là vô kế khả thi, vô luận như thế nào cũng muốn lấy được linh thạch cùng nguyên thạch, ngày mai liền để Bạch Mã Nghĩa tổng tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch. Tuy nhiên sự tình xuất hiện biến cố, nhưng vì linh thạch cùng nguyên thạch, mọi người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào sơn mạch. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Vân thì tự mình xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng thẳng tiến Thần Vẫn Sơn mạch, nhất thời hấp dẫn đông đảo thế lực chú ý Đại Đường Đế Quốc tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch. Không biết sơn mạch bên trong cụ thể là tình huống như thế nào. Chúng ta đi theo Đại Đường Đế Quốc thân sau tiến nhập, có thể giảm ít một chút mạo hiểm. Một số thế lực đầu cơ trục lợi, dự định đi theo Bạch Mã Nghĩa tổng bên người tiến nhập, muốn để đại đường vì bọn hắn mở đường. Tiến nhập. Triệu Vân không để ý đến những thế lực này, xung phong đi đầu tiến nhập sơn mạch. Vừa tiến vào sơn mạch, nhiệt độ liền trong nháy mắt chậm lại. Đại lượng cổ thụ che trời giả thiên tế nhật, đường kính có vài thước chi to, thỉnh thoảng còn truyền đến làm người sợ hãi giống lên một tiếng, để người không rét mà run.
A. Đương nhiên, đi theo Bạch Mã Nghĩa toàn người phía sau phát ra kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn không cách nào ngăn cản sơn mạch bên trong khí độc, rất nhanh liền khí tuyệt thân vong. Bọn hắn thân thể giống như là bị ăn mòn một dạng, máu thịt bé bé, tử trạng thê thảm. Mau rời đi. Cái khác người dọa đến hồn phi phách tán, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì thiên tai địa bảo, cái gì cũng không sánh nổi chính mình tính mệnh trọng yếu. Đáng tiếc thì đã trễ, ngoại trừ cương khí cảnh bên ngoài, cái khác người rất nhanh liền bị khí độc ăn mòn chí tử, đều không ngoại lệ. Bạch Mã Nghĩa còn không để ý đến phía sau liên tiếp, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhanh chóng hướng một đầu linh thạch khoáng mạch mà đến. Nơi này không thích hợp kỵ binh tác chiến, hãm trận doanh đến đây thích hợp hơn. Sơn mạch địa hình phi thường hạn chế kỵ binh, Bạch Mã Nghĩa tổng khó có thể ở chỗ này phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu như là hãm trận doanh đến đây, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Không sao, mục đích của chúng ta là vơ vét tài nguyên, nếu như không tất yếu, không muốn cùng người khai chiến. Mọi người là vì linh thạch cùng nguyên thạch mà đến, không phải là vì cùng những người khác quyết đấu sinh tử, phải tận lực tránh cho chiến đấu. Huống hồ Bạch Mã Nghĩa tổng tuy nhiên bị hạn chế, nhưng đối bọn hắn chiến lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mọi người rất nhanh liền đi vào một đầu linh mạch chỗ. Đây là một đầu không có bị khai thác qua linh mạch, nếu là toàn bộ khai thác hoàn tất, chí ít có thể lấy đạt được hơn 1000 vạn linh thạch. Bắt đầu đi. Không có nửa điểm chậm trễ, Bạch Mã Nghĩa tổng lập tức bắt đầu khai thác linh thạch. Để một đám thần tàng cảnh ở chỗ này khai thác linh mạch, cũng chỉ có Đại Đường Đế quốc mới sẽ xa xỉ như vậy. Muốn là bị người ta biết, nhất định sẽ mắng bọn hắn phung phí của trời. Một bộ phận người khai thác linh mạch, Triệu Vân bọn người thì là hướng ra phía ngoài tìm kiếm, muốn giải sơn mạch tình huống. Linh mạch cách đó không xa, sinh hoạt một cái bộ lạc, lúc này bộ lạc ngay tại cử hành yến hội, bộ lạc người vừa múa vừa hát, vui mừng hớn hở. Đám người này bình quân thân cao vượt qua 3 mét, một số càng là cao đến 5 mét, bắp thịt nâng lên, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Ha ha ha, kết giới biến mất, chúng ta cũng không tiếp tục thụ trói buộc. Kết giới không chỉ có bao phủ thần vẫn sơn mạch, ngăn cách bên ngoài cùng sơn mạch tới lui, còn áp chế sơn mạch bên trong các phương thế lực, để bọn hắn chỉ có thể ở chính mình sở thuộc khu vực hành động. Bây giờ kết giới biến mất, đông đảo thế lực khôi phục tự do, thế lực cường đại liền bắt đầu hướng ra phía ngoài xuất kích, cũng không tiếp tục thụ trói buộc. A, không muốn, không muốn a. Van cầu các ngươi, buông tha ta. Trên đến hội, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng không ngừng vang lên, một số xem ra cùng nhân loại mở dạng, chỉ là hai lỗ thai nhọn, cùng nhân loại có chỗ khác biệt tinh linh chính bị man nhân tra tấn. Tinh linh sinh được mỹ mạo, nhưng thực lực nhỏ yếu, mất đi kết giới che chở, bọn hắn cũng là trên bàn thịt cá mặc người chém giết. Kết giới biến mất không lâu, bọn hắn sinh tồn chi địa thì lọt vào man nhân xâm lấn, đại lượng đồng bào bị tàn nhẫn sát hại, còn lại đều trở thành man nhân tù binh. Man nhân hung tàn, không chỉ có tại tinh linh trên thân phát tiết dục vọng, thậm chí còn đem tinh linh làm thành đồ ăn, tàn nhẫn cùng cực. Ngoại trừ tinh linh bên ngoài, một số nhân tộc cũng bị man nhân chụp tới, bị bọn hắn làm thành nô lệ cùng đồ ăn. Tinh linh cùng nhân tộc tiếng kêu thảm thiết vang vọng mảnh này khu vực, lại ngược lại để man nhân càng thêm vấn. Đó là cái gì? Chính đang hướng ra bên ngoài điều tra tin tức, Trương Tu Đào phóng nhãn nhìn về phía man nhân bộ lạc. Nhìn đến man nhân hành động về sau, lên cơn giận dữ, lập tức đánh tới. Oanh! Pháp tướng cảnh trung kỳ kinh khủng uy áp từ cựu thiên mà đến, trắng trợn ăn mừng man nhân tiếng cười cười nói nói im bặt mà dừng, toàn đều như lâm đại địch. Không tốt, có địch nhân. Nhanh chóng lên chiến. Man nhân không có chút nào e ngại, lập tức bày ra trận thế, nên chiến Trương Tu Đà. Ầm. Trương Tu Đà khí tức bạo phát, rời núi lấp biển mà đến, bọn người man tại cỗ uy áp này phía dưới lung lay sắp đổ, khó có thể chống cự. Man nhân tối cường giả cũng chỉ là thần tăng cảnh, tại Trương Tu Đà trước mặt không hề có lực hoàn thủ. A. Man nhân hung tàn, cho dù bị ép tới cả người xương cốt vang lên kẹt kẹt, bọn hắn cũng không khuất phục, trong mắt không có nửa điểm e ngại, chỉ có vô tận sát ý giết. Một số man nhân đỉnh lấy uy áp, hung hãn không sợ chết hướng Trương Tu Đà đánh tới. Muốn chết. Trương Tu Đà lãnh mi nghiêm một chút, một trường vô ra. Ầm. A. Phốc. Một trường sau đó, hơn 10 vị thần tàng cảnh thân tử đạo tiêu, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Giết hắn, liều mạng với hắn, vì tộc trưởng bọn hắn báo thù. Tộc nhân tử vong cũng không có để man nhân e ngại, ngược lại để bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Vô luận là tuổi trẻ chẳng hán, vẫn là người già trẻ em, trong mắt đều không có vẻ sợ hãi, chỉ có gần như thực chất sát ý tốt chủng tộc đáng sợ. Trương Tu Đà còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này không sợ chết chủng tộc, trong lòng cảm giác nặng nề. Muốn là thần vẫn sơn mạch bên trong đều là những thứ này nhân vật hung ác, bọn hắn sau này kế hoạch sẽ không thuận lợi. Những người này là nhân vật hung ác, Trương Tu Đà cũng không phải lương thiện, lực lượng toàn bộ bạo phát, đem man nhân toàn bộ chấn ngất đi. Hắn thủ hạ lưu tình, không phải lòng dạ đàn bà, mà chính là dự định đem những này man nhân khống chế lại, để bọn hắn thay thế Bạch Mã Nghĩa tổng khai thác linh hạch. Chương 117, sơn mạch sinh linh chương 117, sơn mạch sinh linh man nhân toàn bộ bị chấn ngất đi, tinh linh cùng nhân tộc lúc này ngây ra như phỗng, thân thể không ngừng run rẩy. Bọn hắn không có sống sót sau tai nạn buổi sướng, chỉ có khó có thể dùng che giấu lo lắng. Thần vẫn sơn mạch sinh tồn tàn khốc, mạnh được yếu thua, bọn hắn không biết nên đón bọn hắn lại sẽ là như thế nào địa ngục. Toàn bộ mang đi. Bạch Mã Nghĩa tổng sau đó chạy đến, đem tất cả mọi người mang đến đại doanh. Trương Tu Đà trở về sau, liền cùng Triệu Vân mấy người thương nghị. Sơn mạch bên trong sinh linh không sợ khí độc ảnh hưởng có thể để bọn hắn vì đế quốc khai thác linh thạch. Sơn mạch dân bản địa không nhận chướng khí ảnh hưởng, đại đường có thể cho bọn hắn khai thác linh thạch, giải phóng ra Bạch Mã Nghĩa tổng. Này pháp có thể thực hiện. Mọi người đồng ý Trương Tu Đà ý nghĩ. Chúng ta chia ra hành động. Mọi người tách ra hành động. Bốn phía bắt sơn mạch bên trong sinh linh, bị mang về quân doanh tinh linh tộc cùng nhân tộc lo sợ bất an, không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là dạng gì tra tấn.
"Mẫu thân, ta sợ." Một cái tiểu nữ hài tại một vị phụ nhân trong ngực run lẩy bẩy, tóc khô héo, gầy như quét củi, vừa nhìn liền biết là thời gian dài thiếu khuyết đồ ăn dẫn đến. "Không sợ, mẫu thân sẽ bảo hộ Nữu Nữu." Nữ tử bản yếu, vì mẫu tắc cương, phụ nhân cứ việc cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn là trấn an trong ngực nữ nhi. Tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, bất lực chờ đợi bọn hắn tiếp xuống vận mệnh. "Ăn cơm đi." Mọi người tâm thần bất định thời khắc, Bạch Mã Nghĩa tổng thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người được đưa tới một chỗ trống trải chi địa. Khi bọn hắn nhìn đến đại lượng nóng hôi hổi đồ ăn về sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ ăn, cũng không còn cách nào rời. Cô, ù ù. Không ít người vô ý thức nuốt nước miếng, hẳn không thể lập tức vọt tới đồ ăn trước ăn như gió cuốn. Bọn hắn rơi vào man nhân trong tay, căn bản cũng không có ăn no, không chỉ có phải bị sống không bằng chết tra tấn, thậm chí còn có thể bị làm thành đồ ăn, sao mà bi ai. Cứ việc vô cùng khát vọng đồ ăn, tất cả mọi người vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn rõ ràng biết mình tình cảnh. "Chúng ta là đại đường đế quốc quân nhân, đến từ Thần Vẫn Sơn mạch bên ngoài, các ngươi nếu là nguyện ý vì đế quốc khai thác linh thạch, đế quốc có thể cho các ngươi đồ ăn cùng nhất định thù lao, còn có thể che chở các ngươi, thậm chí mang các ngươi rời đi sơn mạch, thành vị đế quốc con dân." Trương Tu Đà âm thanh như lôi đỉnh, rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai. Rất nhiều người không biết Thần Vẫn Sơn mạch thế giới, bọn hắn não hải bên trong chỉ có đồ ăn cùng đại đường đế quốc che chở. Bọn hắn tận mắt thấy cường hãn man nhân bị trước mắt cường giả tùy tiện chém giết, nếu là có thể đạt được dạng này cường giả che chở, bọn hắn thì hữu cơ sẽ sống sót. "Ta nguyện ý lưu lại, ta nguyện ý khai thác linh thạch, ta cái gì đều đáp ứng." Mọi người không có quá nhiều do dự, ào ào biểu thị nguyện ý nghe theo an bài, bọn hắn cũng không có phản đối tư cách. Trương Tu Đà đối với cái này rất hài lòng, tuy nhiên chỉ có mấy ngàn người, nhưng góc gió thành bão, rất nhanh liền có thể có đầy đủ nhân thủ. "Rất tốt, ăn cơm trước đi." Lập tức, tất cả mọi người dẫn tới đồ ăn, thậm chí còn có thức ăn mặn. Khai thác linh thạch là việc tốn thể lực, mọi người nếu là ăn không đủ no, có thể không có khí lực khai thác linh thạch. Còn muốn cho đế quốc đưa một số vật tư đến đây, bọn hắn cần vật tư trợ giúp. Ăn uống no đủ về sau, Trương Tu Đà để mọi người nghỉ ngơi một ngày, để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức lại bắt đầu khai thác linh thạch. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới còn có lúc nghỉ ngơi. "Những cái kia man nhân vẫn là không khuất phục sao?" Trương Tu Đà hỏi. "Man nhân thân cường lực tráng, là khai thác linh thạch lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, vô luận như thế nào uy bức lợi dụng đều không hề bị lay động." "Tướng quân, những này man nhân thấy chết không sợn, chúng ta cũng không có cách nào." Đối mặt không sợ sinh tử man nhân, Bạch Mã Nghĩa tổng cũng thúc thủ vô sách. "Đã như vậy xương cứng, vậy liền đều giết đi. Man nhân nếu không muốn sống, Trương Tu Đà liền tác thành cho bọn hắn." "Tuân mệnh." Bạch Mã Nghĩa tổng lập tức đi xuống chấp hành mệnh lệnh, hơn ngàn man nhân rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn, không một người còn sống. Bạch Mã Nghĩa tổng bốn phía xuất kích, trung quanh mấy trăm dặm sinh linh đều bị bọn hắn tụ tập lại. Rất nhanh liền có hơn 30 vạn người, trong đó có tinh linh, có nhân tộc, còn có một số hải nhân. Đây đều là sơn mạch bên trong tiểu tộc, thực lực bọn hắn nhỏ yếu, không cách nào tự vệ, bị Bạch Mã Nghĩa tổng chụp tới, ngược lại có thể sống sót. Mấy bạn 10 người toàn lực khai thác linh thạch, phụ cận mấy đầu linh thạch khoáng mạch rất nhanh liền bị khai thác không còn, đội ngũ không ngừng chuyển di. 3 tháng trôi qua, đại đường đế quốc thu hoạch được hơn 4000 vạn linh thạch. Vì đế quốc khai thác tài nguyên nhân số cao đến hơn 50 vạn, những người này ăn uống đều là một đại vấn đề. "Chúng ta cần trợ giúp." Triệu Vân mấy người thương nghị sau đó, quyết định hướng đế quốc cầu viện. Thần Vẫn Sơn mạch một số cường tộc đã xuất hiện, không được bao lâu thì lại bởi vì tranh đoạt tài nguyên bạo phát đại chiến, bọn hắn nhân thủ giật gấu ba bay, cần trợ giúp. "Ta đem linh thạch mang về, tự mình hướng bệ hạ cầu viện." Điển Vi muốn đem khai thác linh thạch đưa về đế quốc, cũng đúng lúc hướng Lý Thương Nguyên cầu viện. Hôm sau trời vừa sáng, Điển Vi liền rời đi sơn mạch. Cùng lúc đó, đại lượng thế lực tiến nhập sơn mạch, vì tranh đoạt tài nguyên ra tay đánh nhau. Sơn mạch bên trong thế lực cường đại bốn phía xuất kích, giết đến máu chảy thành sông, tối tăm không mặt trời. Điển Vi hộ tống linh thạch trở lại hoàng thành lúc, Lý Thương Nguyên vừa vận mở ra một vòng mới triệu hoán. "Đinh, triệu hoán thu hoạch được Bách Chiến Xuyên Giáp binh 1 vạn, cương khí cảnh." Lý Thương Nguyên trong khoảng thời gian này liên tục triệu hoán ra quân đội, 2 vạn hãm trận doanh, 1 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh, 1 vạn Bách Chiến Xuyên Giáp binh. Đem Bách Chiến Xuyên Giáp binh an trí tại cấm quân đại doanh về sau, Điển Vi vừa vận chức đến cầu kiến. "Bệ hạ, sơn mạch cục thế khẩn trương, cần trợ giúp." Điển Vi lời ít mà ý nhiều, đem Thần Vẫn Sơn mạch cục thế cáo chi Lý Thương Nguyên. "Đem thiên tài địa bảo bán cho Vạn Bảo Các, để hãm trận doanh sử dụng binh chủng chuyển sinh chỉ." Điển Vi còn mang về không ít thiên tài địa bảo, Lý Thương Nguyên dự định toàn bộ bán ra cho Vạn Bảo Các, đổi lấy linh thạch cùng nguyên thạch. Hắn đem sở hữu linh thạch giao cho hãm trận doanh sử dụng, chuẩn bị để hãm trận doanh trợ giúp Thần Vẫn Sơn mạch. Để thiết giáp quân cùng Dương Châu quân phụ trách vận chuyển vật tư. Thần Vẫn Sơn mạch bên trong có đại lượng sinh linh vì đại đường khai thác tài nguyên, cần tiêu hao đại lượng vật tư, Lý Thương Nguyên để 2 nhánh quân đội phụ trách vận chuyển cần thiết vật tư. Đại đường đế quốc trong khoảng thời gian này mưa thuận gió hòa, từng nhà cũng bắt đầu có lương thực dư, quốc khố cũng dần dần tràn đầy lên, cung cấp mấy chục vạn người cần thiết vật tư, không cần tốn nhiều sức. Đem thiên tài địa bảo bán ra cho Vạn Bảo Các về sau, đạt được hơn 2000 vạn linh thạch. Điện Vi mang về 4000 vạn linh thạch, trong khoảng thời gian này Thương Lan Giang phía trên lấy được hơn 2000 vạn linh thạch tất cả đều bị đầu nhập binh chủng chuyển thân chỉ, cho hãm trận doanh sử dụng. Nửa tháng sau, đằng sau triệu hoán 2 vạn hãm trận doanh toàn bộ đột phá đến thần tăng cảnh, Cao Thuận cũng thuận lợi đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ. Xuất phát, Cao Thuận xuất lĩnh 4 vạn hãm trận doanh ngự không phi hành, lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Thần Vẫn Sơn mạch trợ giúp. Chương 118, không sợ chết man nhân. Chương 118, không sợ chết man nhân. Thần Vẫn Sơn mạch bên trong, một chi to lớn man tộc bộ lạc chính để mắt tới đại đường đế quốc. Ngoại lai thế lực nô dịch mấy chục vạn tiểu tộc sinh linh khai thác tài nguyên, nếu là đem bọn hắn tiêu diệt, những thứ này nô lệ chính là của chúng ta. Đám người trong mắt tinh quang lấp lóe, mấy chục vạn nô lệ có thể cho bọn hắn sử dụng thật lâu, là một bút khả quan tài phú. Vậy còn chờ gì? Lập tức xuất thủ, giết chết những thứ này ngoại lai giả, đem nô lệ chiếm thành của mình. Mọi người nóng lòng muốn thử, không có nửa điểm e ngại, man nhân thiên sinh không biết hoảng sợ là vật gì. Man nhân nhanh chóng tập kết tộc nhân, hơn 2 vạn man nhân hướng đại đường chiếm cứ khoáng mạch đánh tới. Rất người nhục thân cường đại, chỉ muốn thành niên thì có thể sánh ngang chân nguyên cảnh, đây là bọn hắn được trời ưu ái chủng tộc thiên phú, cũng là bọn hắn có thể trở thành thần vẫn sơn mạch cường tộc lực lượng. Bạch Mã Nghĩa tổng một mực tại phụ cận địa giới tới lui, trước tiên phát hiện man nhân đánh tới. Có cường địch xâm phạm, lập tức bẩm báo mấy vị tướng quân. Bạch Mã Nghĩa tổng lập tức đem tin tức truyền về. Man nhân xâm chiếm, theo tang lên địch. Triệu Vân nhận được tin tức về sau, xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng lên chiến. Bạch Mã Nghĩa tổng chủ động xuất kích, rất nhanh liền ngăn tại man tộc phía trước, không muốn để cho chiến đấu lan đến gần khai thác tài nguyên sinh linh. Cũng là bọn hắn, giết cho ta. Bạch Mã Nghĩa tổng cản đường, man nhân không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp khởi xướng tiến công. Giết. Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không cam chịu yếu thế, ào ào bạo phát, hướng man nhân đánh tới. Ầm. A. Phốc. Vừa giao thủ một cái, man nhân thì tử thương vô số. Bọn hắn tuy nhiên hung hãn không sợ chết, thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng gặp phải người người đều là thần tàng cảnh Bạch Mã Nghĩa tổng, kết cục đã đi trước. Bạch Mã Nghĩa tổng không cần tạo thành chiến trận, liền có thể tùy tiện nghiền ép man nhân. A, ta muốn giết các ngươi. Tộc nhân tử vong triệt để chọc giận man nhân bên trong cường giả, hơn 100 vị thần tàng cảnh, hơn 10 vị pháp tướng cảnh, một vị thần hư cảnh nổi giận xuất thủ. Đại gia cẩn thận. Triệu Vân mấy người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Một chi hai bạn người đội ngũ thì có như thế nhiều cường giả, thần vẫn sơn mạch so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mấy người thu liễm suy nghĩ, cấp tốc giết ra. Ầm. Triệu Vân một ngựa đi đầu, thẳng hướng man nhân thủ lĩnh. Man nhân thủ lĩnh thần sắc dữ tợn, trợn mắt tròn xoe, vung động trong tay thú cốt đại bổng hướng Triệu Vân hung hăng đập tới. Khí lực của hắn quá lớn, đại bổng những nơi đi qua, không gian đều bị đánh nát, cuốn lên cương phong gào thét, mảnh này thiên địa đều khó có thể chịu đựng cỗ này ngập trời cự lực. Hai người nhanh chóng tới gần, chính diện đối cứng. Ầm. Kinh khủng giao phong, như là hai viên sao chổi đụng vào nhau, kinh khủng dư uy chấn động tứ hải bát hoang. Giang giác. Bầu trời nứt ra, lộ ra đen nhánh hư không thâm uyên, chung quanh sấm sét vang rội, đùi mù đầy trời. Cắt bay đá chạy, đại lượng thương thiên cự thụ đứt gãy, núi yêu đổ nát, một bộ tận thế cảnh tượng. Giống. Ngao. Tiểu tiểu. Đại chiến động tinh kinh động đến sơn mạch chỗ sâu một số hung cầm mánh thú, phát ra chấn thiên thú hống. Có thần hư cảnh cường giả tại giao thủ. Chẳng lẽ có thiên địa chí bảo xuất thế, dẫn tới thần hư cảnh ra tay đánh nhau. Thần hư cảnh giao chiến, ngàn bạn không thể tới gần, chúng ta mau rời đi. Tiến nhập sơn mạch người cũng cảm nhận được đại chiến ba động, một số người lòng sinh tham lam, tới gần chiến trường. Có thể gây nên thần hư cảnh đại chiến, tất nhiên là vô thượng chí bảo, bọn hắn tự cho là mình là người mang đại khí vận thế hệ có thể ngư ông đắc lợi. Một số người có tự mình hiểu lấy, nhanh chóng rời xa chiến trường. Ầm. Chiến trường phía trên, Triệu Vân cùng man nhân thủ lĩnh mỗi người lùi lại mà quay về. Hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đều là tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng. Cường thủ, kinh địch. Một kích sau đó, sâu cạn tự biết, hai người mỗi người rung động, đối phương thực lực đều vượt qua dự liệu của mình. Bắt điều Triệu Phượng. Triệu Vân xuất thủ lần nữa, trường thương điểm rơi ở giữa, thương khí hóa thành trên trăm đầu phượng hoàng hướng man nhân thủ lĩnh đánh giết mà đi. Hừ. Man nhân thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, quanh thân khí huyết bạo phát, ngập trời huyết khí hình thành quần quần khói báo động, như đại đại ngày hồng lô hướng phượng hoàng đánh tới. Thu. Phượng hoàng điên cuồng va chạm hồng lô, tại hồng lô đục lên ra không ít vết nứt. Hồng lô chấn sát thiên địa, to lớn lực lượng đem phượng hoàng nghiền nát. Ầm. Sau cùng một cái phượng hoàng tiêu tán, đại nhật hồng lô cũng triệt để phá toái, hóa thành ngập trời huyết khí trở lại man nhân thủ lĩnh thể nội. Cái này một màn để Triệu Vân kinh ngạc vô cùng, loại này thủ đoạn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giống. Man nhân thủ lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, bắp thịt cả người nâng lên, hai tay huy động đại bổng hướng Triệu Vân đánh tới. Hắn tốc độ rất nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang, trong chớp mắt thì giết tới Triệu Vân trước người. Triệu Vân thấy thế, thân eo trầm xuống, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại trường thương, đem trường thương giơ cao. Làm đại bổng đập ầm ầm tại trường thương phía trên, thanh âm đinh tai nhức óc, trung quanh thiên địa đều bị chấn nát, lộ ra một mảnh lại một phiến hư không thâm uyên. Phúc. Triệu Vân cánh tay hơi hơi uốn lượn, khóe miệng có máu tươi tràn ra, ngũ tạng lục phủ đều bị sự đả kích không nhỏ. A. Man nhân thủ lĩnh cũng không dễ chịu, hắn rách gan bàn tay, không ngừng chảy máu, hai tay đều đang run rẩy. Hai người lần nữa phát lực, các lùi về sau. Hô, hô. Triệu Vân khí huyết khuấy động, miệng lớn thở dốc. Man nhân thủ lĩnh đưa tay lau mồ hôi trán trâu, thân thể nhảy lên, lần nữa hướng về Triệu Vân đánh tới. Triệu Vân không tránh không né, hai người ác chiến không nghỉ. Hai người kỳ phùng địch thủ, nhất thời giết đến khó phân thắng bại. Mà tại hạ chiến trường, đối mặt hơn 10 vị pháp tướng cảnh, Bạch Mã Nghĩa tổng lập tức tạo thành chiến trận. Kết trận. Bạch Mã Nghĩa tổng tạo thành quân trận, kinh khủng khí tức xông thẳng tới chân trời, trung quanh đại thụ che trời toàn bộ bị chấn nát, cũng không còn cách nào giả thiên tế nhật, ánh sáng mặt trời xuyên thấu xuống. Quân trận chi lực hóa thành một vị bạch mã kỵ sĩ, đâm ra một thương, một vị pháp tướng cảnh thân thể bị đâm xuyên, kỵ sĩ dùng lực hất lên, pháp tướng cảnh bị ném đến không trung, thân thể ầm vang một vụ nổ. Ầm. Một vị pháp tướng cảnh cứ như vậy biến thành cho bụi, man nhân cái khắc cường giả khó có thể tin, đồng thời bạo phát căm giận ngút trời. Giết hắn. Man nhân không để ý khác biệt trời vực chiến lệnh, phấn đấu quên mình hướng kỵ sĩ đánh tới. Oanh, ầm ầm. Bạch Mã kỵ sĩ chủ động hướng mọi người đánh tới, cái khác người chỉ thấy một nói màu trắng tiềm điện chợt lóe lên, hơn 10 vị pháp tướng cảnh trùng sát chi thế thì im bặt mà dừng, thân thể ngưng kết. Phanh. Sau một khắc, giống như là pháo hoa nở rộ, hơn 10 vị pháp tướng cảnh toàn bộ nổ tung, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Cái này, cho dù là không sợ chết man nhân gặp một màn này cũng thần sắc ngốc trệ, hoang mang lo sợ, mất đi năng lực suy tư. Ầm. Man nhân thất thần thời khắc, kỵ sĩ thân thể bị lớn, trở thành một tôn mấy ngàn trượng to lớn pháp tướng, móng ngựa hướng man nhân rơi xuống. Oanh, ầm ầm. Móng ngựa rơi xuống, thanh thế to lớn, vô số manh thu hoảng sợ mà chạy, cắt bay lá chạy, đuổi mù đầy trời. Là Bạch Mã Nghĩa tổng quân hồn pháp tướng, là Đại Đường Đế quốc cùng người giao thủ. Mấy ngàn trượng pháp tướng đứng sừng sững, bị không ít thế lực nhận ra, biết là Đại Đường Đế quốc cùng người giao chiến. Chương 119, Thập Bát Đại Khấu chương 119, Thập Bát Đại Khấu một chân rơi đạp xuống, man nhân thương vong hầu như không còn, cái xác không hồn. A. Nhìn đến tộc nhân toàn bộ chết tử, man nhân thủ lĩnh triệt để điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, thần sắc dữ tợn như lệ quỷ, xuất thủ không để lối thoát, muốn cùng Triệu Vân liều mạng. Triệu Vân không có nhượng bộ, không sợ man nhân thủ lĩnh, hai người vật lộn xuống mái. Oanh, ầm ầm. Quân hồn pháp tướng biến mất, biến thành Bạch Mã kỵ sĩ, nhanh chóng thẳng hướng hai người chiến trường, muốn trợ Triệu Vũ một chút sức lực. Bạch Mã kỵ sĩ tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt đã tới. Bạch Mã kỵ sĩ giết tới trước người, man nhân thủ lĩnh vội vàng đem đại đồng đưa ngang trước người, ngăn trở đâm ra mũi thương. Tốc độ cũng là lực lượng, không có gì sánh kịp tốc độ mang đến to lớn lực lượng, cho dù man nhân thủ lĩnh nhục thân cường hãn, lực lớn vô cùng, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Đang lúc Triệu Vân muốn xuất thủ lúc, man nhân thủ lĩnh mượn nhờ lui lại chi lực nhanh chóng kéo dài khoảng cách, một gậy đánh vỡ hư không, không có nửa điểm chần chờ, nhảy nhập hư không thoát đi. Man nhân không sợ tử vong, không đại biểu bọn hắn không có náo tử. Đối mặt Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa toàn gây công, man nhân thủ lĩnh không có nửa điểm cơ hội, từ chiến đến cùng sẽ chỉ làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Hắn quyết định thật nhanh thoát đi chiến trường, chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù rửa hận. Man nhân thủ lĩnh đột nhập hư không, Triệu Vân cũng không dám truy kích, muốn làm mất phương hướng trong hư không, đem được trả bằng mất. Tăng cường phòng ngự. Một trận chiến này để Triệu Vân mấy người cảm nhận được áp lực, càng cẩn thận kỹ càng. Đại đường không có bởi vì trận chiến này đình chỉ hành động, vẫn như cũ trắng trận khai thác tài nguyên, tìm kiếm khắp nơi linh thạch cùng nguyên thạch khoáng mạch. Sau đó không lâu, Cao Thuận xuất lính ham trận doanh đuổi tới. Ha ha ha, Cao tướng quân, các ngươi đến đây, chúng ta có thể gối cao không lo. Cao Thuận cùng ham trận doanh đến đây, mọi người thực lực đại tăng, lại tránh lo âu về sau. Bốn bạn ham trận doanh tất cả đều là thần tàng cảnh, nếu là tạo thành chiến trận, vô pháp tưởng tượng bọn hắn đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Sơn mạch khắp nơi đều tại bạo phát đại chiến, một số yêu thú lần lượt xuất thủ, nuốt ăn đại lượng tu sĩ. Đảo mắt chính là mấy cái tháng trôi qua, đông đảo thế lực đối thần vẫn sơn mạch có càng sâu nhận biết. Mau chóng rời đi, nơi này chính là đầm rồng hang hổ, căn bản không phải chúng ta có thể tiến nhập. Hơn bạn tu sĩ bị một đầu đại yêu toàn bộ nuốt ăn, thật là đáng sợ. Mau rút lui, nơi này không phải cơ duyên chỗ, mà chính là một chỗ sinh mệnh cấm khu. Đông đảo thế lực tổn thất nặng nề, thì liền tàng kiếm sơn trang những cái này bá chủ thế lực cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Đông đảo thế lực cũng không dám nữa tiếp tục dừng lại, lộn nhào thoát đi sơn mạch. Theo đông đảo thế lực rời đi, Đại Đường Đế quốc tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, sơn mạch rất nhiều cường giả đã để mắt tới Đại Đường Đế quốc. Đông đảo thế lực đã rút đi, chúng ta hiện tại rất nguy hiểm. Đại Đường một mình xâm nhập, chiếm cứ một đầu nguyên thạch khoáng mạch, đang toàn lực khai thác, nhưng ít ra cần thời gian một tháng, bọn hắn không thể vào lúc này rời đi. Vô luận như thế nào cũng muốn trèo chống đến khoáng mạch khai thác kết thúc. Đầu này nguyên thạch khoáng mạch chí ít có thể lấy mở ra mấy chục vạn nguyên thạch, bọn hắn tuyệt không thể buông tha. Cùng lúc đó, Thương Lan Giang phía trên biến cố nảy sinh. Thập Bát Đại Khấu đánh tới, mau trốn. Đáng chết, Thương Lan Giang cũng không an toàn, mau rời đi. Xong, thuyền của ta đội A. Thập Bát Đại Khấu liên hợp đông đảo thế lực ngang nhiên giết vào Thương Lan Giang, cướp bóc quá khứ đội tàu. Thương Lan Giang đi qua 10 cái đại vực, ầm ầm sóng dậy, đại đường cũng chỉ là chiếm cứ một bộ phận. Tuy nhiên quét sạch một lần Thương Lan Giang, nhưng Thập Bát Đại Khấu đông nhiên giết vào Thương Lan Giang, Đại Đường Đế quốc không kịp phản ứng. Thương Lan Giang lọt vào Thập Bát Đại Khấu càng quái, tin tức rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, náo đến lòng người bàng hoàng. Đáng chết, Thập Bát Đại Khấu tiến nhập Thương Lan Giang, sau này chúng ta không cách nào tiếp tục tại Thương Lan Giang hòa hoãn trở. Đáng giận a, vừa mới bắt đầu thì muốn kết thúc rồi hả? Đại Đường Đế quốc phải làm như thế nào? Bọn hắn dám cùng Thập Bát Đại Khấu phân cao thấp sao? Mọi người lòng đầy căm phẫn, đôi mười bát đại giặc hận thấu xương. Thương Lan Giang bị Đại Đường đả thông hơn nửa năm, bọn hắn mới vừa vận hưởng thụ được thủy vận tiện lợi, hiện tại liền bị đánh về nguyên hình, không ai có thể cam tâm tiếp nhận. Đông đảo thế lực hy vọng Đại Đường có thể giống lần trước một dạng, càn quét Thương Lan Giang, có thể đại đa số thế lực cũng không ôm hy vọng. Thập Bát Đại Khấu là một cái to lớn liên minh, hoành hành nguyên võ đại lục, không kiêng nể gì cả, thì liền tàng kiếm sơn trang những cái này bá chủ thế lực cũng muốn tránh né mũi nhọn. Thập Bát Đại Khấu tại nguyên võ đại lục rất trọng yếu, bao nhiêu lối đi nhỏ chiếm núi làm mưa, thậm chí một số thông hướng hải vực thông đạo đều bị bọn hắn phong tỏa. Bây giờ bọn hắn đưa tay vươn vào Thương Lan Giang, tất cả mọi người biết từ nay về sau Thương Lan Giang cũng là Thập Bát Đại Khấu thiên hạ, Đại Đường Đế quốc cũng vô pháp ngăn cản. Mông Điểm rất nhanh liền nhận được tin tức, lôi đình tức giận. Thập Bát Đại Khấu cử động lần này hoàn toàn không đem Đại Đường Đế quốc để vào mắt, mà lại cũng gây mất Đại Đường Đế quốc tài lộ, Đại Đường nhất định phải cường thế phản kích. Đem tin tức bẩm báo bệ hạ, hỏa kỵ binh theo ta xuất chinh. Mông Điểm để người đem tin tức bẩm báo Lý Thương Nguyên, lúc này xuất lĩnh hỏa kỵ binh xuất chinh. Thương Lan Giang chỉ có thể có một cái chủ nhân, cái kia chính là Đại Đường Đế quốc bất kỳ người nào dám nhúng chàm Thương Lan Giang đều muốn là Đại Đường địch nhân. Nhìn đến Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh xuất chinh, đông đảo thế lực đều thật bất ngờ. Đại Đường xuất binh, bọn hắn chẳng lẽ muốn cùng Thập Bát Đại Khấu khai chiến hay sao? Đại Đường Đế quốc tuy mạnh, nhưng cũng không thể là Thập Bát Đại Khấu đối thủ. Đại Đường Đế quốc nhất hướng cường thế, bọn hắn có lẽ thật dám cùng Thập Bát Đại Khấu cứng đối cứng. Mọi người vừa nghĩ tới Đại Đường Đế quốc muốn cùng Thập Bát Đại Khấu khai chiến, liền kích động không thôi. Bọn hắn tuy nhiên không coi trọng Đại Đường Đế quốc, nhưng nội tâm hay là hy vọng Đại Đường Đế quốc có thể sáng tạo kỳ tích, chiến thắng Thập Bát Đại Khấu, đoạt lại Thương Lan Giang. Không chỉ có bởi vì Thập Bát Đại Khấu có tiếng xấu, phạm vào hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất, chỉ có Đại Đường chiến thắng Thập Bát Đại Khấu, bọn hắn mới có thể tiếp tục tại Thương Lan Giang vận chuyển. Thập Bát Đại Khấu ngay tại chỉnh lý thu hoạch, nguyên một đám vui vẻ ra mặt, có thể thấy được thu hoạch không ít. Ha ha ha, những thuyền này đội thật sự là mập đến chảy mỡ, sớm biết chúng ta thì sớm một chút đánh tới. Thương Lan Giang thế nhưng là một cái tụ bà buồn, chỉ cần chiếm cứ Thương Lan Giang thì có thể thu được liên tục không ngừng tài nguyên. Chỉ cần là chúng ta coi trọng đồ vật, liền không có người có thể ngăn cản. Đông đảo thế lực cũng không nghĩ tới Thập Bát Đại Khấu lại đột nhiên giết vào Thương Lan Giang, bọn hắn vận chuyển tài nguyên to lớn, một số tiểu thương hội cơ hồ đem sở hữu tài nguyên toàn bộ đầu nhập, hiện tại mất hết vô liếng. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh sát khí đằng đằng mà đến, rất nhanh liền phát hiện Thập Bát Đại Khấu người. Giết! Ngông Điểm ánh mắt băng lãnh, phun ra kinh thiên sát ngữ. Bèn, ầm ầm. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh khởi sướng trùng sát, trà đạp thương khung mà đến, người còn không có giết tới, làm cho người hít thở không thông, cảm giác gáp bách liền đã như núi kêu biển gầm của tới. Không tốt, là Đại Đường Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Đáng chết, Đại Đường Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đánh tới. Đáng giận, Đại Đường Đế quốc dám đối với chúng ta xuất thủ, không sợ bị quốc phá ra vong sao? Thập Bát Đại Khấu kinh hoàng thất thố, hiển nhiên không nghĩ tới Đại Đường Đế quốc dám đối bọn hắn xuất thủ. Chương 120, một năm qua đi chương 120, một năm qua đi dừng tay, đối với chúng ta xuất thủ đại giới, các ngươi đảm đường không nổi. Dám đối với chúng ta xuất thủ, Đại Đường đem về diệt quốc. Dừng tay cho ta. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lấy mệnh mà đến, tử quan hàng lâm, Thập Bát Đại Khấu lớn tiếng uy hiếp, hy vọng Đại Đường Đế quốc có kiên kỵ, để bọn hắn trốn qua kiếp này. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, bọn hắn nhất định sẽ đem Đại Đường Đế quốc nổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Đối mặt Thập Bát Đại Khấu uy hiếp, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh mắt điếc hai ngờ, chỉ thấy một đạo liệt diễm từ cựu thiên mà xuống, những nơi đi qua hết thảy đều bị đốt cháy thành hư vô. Mau trốn, đem tin tức truyền trở về, cho chúng ta báo thù rửa hận. Nhất định muốn diệt Đại Đường Đế quốc, cho chúng ta báo thù. Thập Bát Đại Khấu hoảng hốt chạy vừa mà chạy, bọn hắn chỉ có mấy vị pháp tướng cảnh, căn bản không phải Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đối thủ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người dám đối bọn hắn xuất thủ, không có xuất động tướng giả, khó có thể ngăn cản Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh một đường quét ngang, tiến nhập Thương Lan Giang, hơn một vạn tặc khấu toàn quân bị diệt, chạy thoát người lắc đắc không có mấy. Đem tặc khấu chém giết hầu như không còn về sau, Mông Điểm phân phó nói, thông báo các phương thế lực đến đây đem bọn hắn đổ vật lấy đi. Thập Bát Đại Khấu còn kịp đem cướp bóc tàu thuyền mang đi, Mông Điểm tuy nhiên tiêu diệt Thập Bát Đại Khấu, nhưng Đại Đường Đế quốc có chính mình nguyên tắc, sẽ không nuốt riêng những người này tài nguyên. Những người này tại Thương Lan Giang thông hành, tàu thuyền bị cướp bóc Đại Đường Đế quốc sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Các phương thế lực rất nhanh liền thu đến Đại Đường Đế quốc thông báo, mừng rỡ như điên. Bọn hắn vốn cho rằng những vật tư này rơi vào Thập Bát Đại Khấu chi thủ, đã không cách nào đòi lại, không nghĩ tới Đại Đường Đế quốc thế mà trợ giúp bọn hắn đoạt lại vật tư, đồng thời không có đem chiếm làm của riêng, đông đảo thế lực đối Đại Đường Đế quốc hảo cảm tăng nhiều. Nhanh, lập tức đem tài nguyên mang về. Quá tốt rồi, ta còn có cơ hội. May mắn Đại Đường Đế quốc, bằng không những này tư nguyên ha có thể trở lại chúng ta trong tay. Không ít người đối Đại Đường Đế quốc mang ơn, bọn hắn đem thân gia tính mệnh đặt ở nhóm này tài nguyên phía trên, Đại Đường cử động lần này không khác nào ân cứu mạng. Cùng lúc đó, Mông Điểm tin tức truyền đến Lý Thương Nguyên trong tay. Thật đúng là không yên ổn a. Thập Bát Đại Khấu khó đối phó. Luôn có thế lực muốn cùng Đại Đường Đế quốc đối nghịch, Thập Bát Đại Khấu thực lực so với Tảng Kiếm Sơn Trang còn đáng sợ hơn, không phải hạng người bình thường. Phải nhanh một chút để mọi người để thăng thực lực. Muốn đối phó Thập Bát Đại Khấu, cần mọi người để thăng thực lực. Bệ hạ, Cố Hành Vân trước đến cầu kiến. Vũ Văn Thành Đô đến đây bẩm báo, Cố Hành Vân ở ngoài điện cầu kiến. Để hắn tiến đến. Một lát sau, Cố Hành Vân đi vào Càn Khôn điện, gặp qua Đường Hoàng. Cố Hành Vân hướng Lý Thương Nguyên hơi hơi một lễ. Không cần đa lễ, vào chỗ đi. Cố Hành Vân vào chỗ về sau, nói thẳng ý đồ đến. Đường Hoàng, cái này một năm đã qua, đa tạ Đại Đường chiếu cố. Bất chi bất giác đã một năm qua đi, một năm đã qua, vạn bảo các tại Thương Lan Giang phía trên thông suốt, có khi Đại Đường Đế quốc thậm chí lại phái binh hộ đưa bọn hắn đến chỗ cần đến. Chính là bởi vì Đại Đường Đế quốc như thế chiếu cố, bọn hắn sinh ý càng làm càng lớn, tại hải ngoại lấy được không nhỏ tiến triển, kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Theo như nhu cầu mà thôi, không cần phải khách khí. Lý Thương Nguyên không cần vạn bảo các cảm tạ, đây chỉ là một trận giao dịch. Đường Hoàng, chúng ta hy vọng tiếp sau đó một năm còn có thể cùng Đại Đường Đế quốc tiếp tục hợp tác, không biết Đường Hoàng ý như thế nào. Vạn bảo các muốn tiếp tục cùng Đại Đường Đế quốc hợp tác, có Đại Đường Đế quốc hộ giá hộ tống, bọn hắn có thể giảm rất nhiều không cần thiết tổn thất. Vạn bảo các cũng biết Thập Bát Đại Khấu tiến nhập Thương Lan Giang sự tình, nhưng bọn hắn không cho rằng Đại Đường Đế quốc sẽ nhượng bộ. Tuy nhiên xem ra Đại Đường Đế quốc phần thắng không lớn, nhưng bọn hắn nguyện ý tin tưởng Đại Đường Đế quốc. Lý Thương Nguyên thần sắc không thay đổi, nói, có thể. Lý Thương Nguyên không có thay đổi điều kiện, song phương hợp tác tiếp tục. Đường Hoàng, Linh Thạch cùng Nguyên Thạch sẽ ở 3 ngày sau đưa tới. Nói chuyện với nhau một lát sau, Cố Hành Vân mới rời khỏi hoàng cung. Đem sở hữu Linh Thạch đầu nhập chuyển sinh trì, ngươi mau chóng đột phá thần hư cảnh. Lý Thương Nguyên nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, muốn đem trong khoảng thời gian này lấy được linh thạch đầu nhập chuyển sinh chỉ, để hắn đột phá cảnh giới. Tuân chỉ. 3 ngày sau, vạn bảo các linh thạch cùng nguyên thạch đưa đến, sở hữu linh thạch đều bị đầu nhập chuyển sinh chỉ. Hơn một thước linh thạch hóa thành linh dịch, phát ra linh khí nồng nặc. Tiến nhập đi. Vũ Văn Thành Đô cùng gần nhất triệu hoán đi ra 2 vạn tiêu quả vệ toàn bộ tiến nhập chuyển sinh chỉ. Theo mọi người thôn vệ, linh dịch phi tốc tiêu hao, mọi người tu vi cũng tại liên tục tăng lên. 7 ngày sau, Vũ Văn Thành Đô tu vi đạt tới pháp tướng cảnh cực hạn, khoảng cách thần hư cảnh chỉ kém tới cửa một chân, nhưng thủy chung khó có thể bước vào. 2 vạn tiêu quả vệ toàn bộ đột phá đến thần tầng cảnh, nhân số đạt tới 4 vạn người. Sử dụng võ tướng chuyển sinh chỉ, giúp ngươi một tay. Vũ Văn Thành Đô khoảng cách thần hư cảnh còn có cách nhau một đường, Lý Thương Nguyên phải dùng võ tướng chuyển sinh chỉ trợ hắn đột phá. Đa tạ bệ hạ. Hơn 1 vạn khối nguyên thạch toàn bộ đầu nhập võ tướng chuyển sinh chỉ, Vũ Văn Thành Đô điên cuồng hấp thu tiên linh khí. Ngoan. Hắn cách thần hư cảnh chỉ kém tới cửa một chân, chỉ hấp thu một nửa tiên linh khí đã đột phá thần hư cảnh. Kinh khủng uy áp theo hoàng cung lan tràn mà ra, yêu quả vệ lập tức xuất thủ áp chế. 3 ngày sau, Vũ Văn Thành Đô đi ra binh chủng chuyển sinh chỉ, còn lại tiên linh khí bị hắn thôn vệ hầu như không còn, ổn định cảnh giới. Rất tốt. Vũ Văn Thành Đô đột phá thần hư cảnh, yêu quả vệ cũng thực lực đại tăng, liền xem như thập bát đại khấu lại như thế nào, đại đường muốn cùng bọn hắn đụng vào. 5 vạn binh lính tạo thành quân trận mới có thể chống lại thần hư cảnh trung kỳ, còn không thể khinh thường. Thập bát đại khấu có thần hư cảnh trung kỳ cường giả, mà lại không chỉ một vị, thậm chí khả năng có thần hư cảnh hậu kỳ, đại đường phải cẩn thận ứng đối. Thần vẫn sơn mạch, đại đường đế quốc cùng sơn mạch thế lực lớn chiến bạo phát. Giết. Đông đảo thế lực liên hợp xuất thủ, thần hư cảnh đều có 5 người, tối cường giả là một đầu yêu thú, cực đoan đáng sợ. Chịu đựng, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây trợ giúp. Vì dưới thân nguyên thạch khoáng mạch, đại đường đế quốc không thể nhượng bộ, song phương kịch liệt chém giết. Đại lượng cẩm y liề vệ nhanh chóng đến đây trợ giúp, điển bi bọn người lấy một địch nhiều, hết sức chèo chống. Giết. Cao Thuận cùng 4 vạn hãm trận doanh binh lính tạo thành quân trận, miễn cưỡng chống lại thần hư cảnh trung kỳ cường giả. Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa toàn liên thủ, kịch chiến 4 vị thần hư cảnh, chiến cục rằng có không xong. Giống. Màu đen cự long to lớn thân rồng giả thiên tế nhật, toàn thân long lân phát ra lạnh lẽo lộng lẫy, một đôi tinh hồng mắt rồng nở rộ băng lãnh sắc ý, xoay quanh trên không trung, cùng Cao Thuận hóa thành vạn trượng pháp tướng lẫn nhau giằng co. Ngang. Hắc Long Vương mở ra miệng to như chậu máu, chói mắt năng lượng tại trong miệng hắn hội tụ, to lớn vô biên lực lượng làm cho tất cả mọi người run như cây sấy, vô số yêu thú bị huyết mạch đắp chế, nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chương 121, khổ chiến chương 121, khổ chiến ẩm. Hắc Long Vương phun ra một đầu nóng rực lóa mắt quang trụ, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, trong chốc lát giết tới Cao Thuận trước người. Cao Thuận sắc mặt vô cùng nghiêm túc, quân trận chi lực vận chuyển, hai tay đẩy về phía trước ra, nhất đạo bình chướng ngăn trở hành kích mà đến quang trụ. Ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, thiên băng địa liệt, huyền hoàng lật đổ, trung tâm chi địa trở thành một mảnh chân không khu vực, vạn vật không còn. Ngang. Hắc Long Vương không ngừng gào thét, quang trụ uy năng liên tục tăng lên, đẩy Cao Thuận không ngừng lùi lại. A. Cao Thuận trên thân bắp thịt vỡ ra, máu me đầm địa, thân thể ngăn không được lùi lại. Hãm trận doanh chỉ có 4 vạn người, muốn chống lại thần hư cảnh trung kỳ Hắc Long Vương, vẫn là lực có chưa đến. Cao Thuận ánh mắt hung ác, toàn thân phát lực, đem đạo này quang trụ vung ra trên trời. Hô, vù vù. Đem quang trụ hất ra về sau, Cao Thuận miệng lớn thở dốc, toàn thân đau nhức vô cùng. Ầm. Hắc Long Vương lần nữa đánh tới, to lớn cái đuôi đập ầm ầm hướng Cao Thuận. Cái đuôi của hắn phủ đầy lân phiến, những thứ này lân phiến không chỉ có cường đại phòng ngự lực, còn vô cùng sắc bén. Cái đuôi quét ra chỗ, không gian sụp đổ, dẫn động cuồng phong gào thét. Cao Thuận hai tay hơi cong, che ở trước người, Hắc Long Vương cái đuôi hung hăng quét vào trên cánh tay của hắn. Ầm. Cao Thuận khó có thể chịu đựng Hắc Long Vương toàn lực nhất kích, thân thể bị đánh đến không ngừng lùi lại. Cao Thuận nghiến răng nghiến lợi, không nhìn thân thể đau xót, hai tay nắm lấy Hắc Long Vương cái đuôi. A. Cao Thuận một tiếng gầm thét, toàn thân phát lực, đem to lớn Hắc Long Vương dung chuyển, đem hắn ném ra. Ầm. Hắc Long Vương thân thể khổng lồ nện ở trên dãy núi, đem sơn mạch áp sập, vô số yêu thú bị hắn thân thể cao lớn nghiền nát. Ngang. Hắc Long Vương giận không nhịn nổi, du động giả thiên tế nhập thân rồng gầm thét thẳng hướng Cao Thuận. Cao Thuận cũng không cam chịu yếu thế, chạy nhanh lên, hướng về phía Hắc Long Vương đánh tới. Phanh, ầm ầm. Hai đại cường giả chi chiến làm cho người ghé mắt, nhưng không ai dám tới gần. Là đại đường đế quốc hãm trận doanh cùng Bạch Mã Nghĩa tổng, bọn hắn đang cùng sơn mạch cường giả giao thủ. Đại đường đế quốc thật đúng là không sợ chết, thế mà còn dám lưu tại sơn mạch. Đầu kia giao long thật là khủng khiếp, tuyệt đối là thần hư cảnh trung kỳ. Đông đảo thế lực nhìn đến hãm trận doanh cùng Bạch Mã Nghĩa tổng to lớn pháp tướng, biết là đại đường đế quốc tại cùng sơn mạch cường giả giao thủ. Bọn hắn cho rằng đại đường đế quốc không biết sống chết, lại dám tại thần vẫn sơn mạch một mình tác chiến. Đại đường đế quốc tuy mạnh, nhưng đối mặt thần vẫn sơn mạch, chỉ có một con đường chết. Cao Thuận bọn người lâm vào khổ chiến thời khắc, Lý Thương Nguyên cũng thu đến bọn hắn cầu viện. Suy nghĩ một lát, Lý Thương Nguyên phân phó nói, Vũ Văn Thành Đô, ngươi xuất lĩnh 2 vạn tiêu quả vệ tiến đến trợ giúp. Bây giờ Lý Thương Nguyên trong tay chỉ có Vũ Văn Thành Đô cùng tiêu quả vệ có thể điều động, cái khác người tiến về chiến trường cũng không làm nên chuyện gì. Tuân chỉ. Vũ Văn Thành Đô rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn biết một khi Lý Thương Nguyên quyết định sự tình, liền sẽ không sửa đổi, hắn chỉ có thể nhanh đi mau trở về. Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh 2 vạn tiêu quả vệ tốc độ cao nhất xuất phát, bọn hắn ở trên không hành quân, để tránh cái khác thế lực biết bọn hắn rời đi, thừa lúc vắng mà vào. Ác chiến nửa tháng sau, đại đường đế quốc tràn ngập nguy hiểm. Hãm trận doanh người người mang thương, sắc mặt tái nhợt, sắp đạt đến cực hạn. Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không dễ dàng, tuy nhiên so hãm trận doanh tốt hơn một số, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Cẩm Y Liễu vệ cùng Điển Vi bọn người thương thế nghiêm trọng, bọn hắn hiện tại hoàn toàn cũng là lấy mệnh chèo chống, vết thương chồng chất, một ít vết thương thậm chí có thể gặp đến xương cốt. Thần Vẫn Sơn mạch một phương cũng không dễ chịu, Hắc Long Vương trên thân một số lân phiến bị đánh nát, không ngừng chảy máu, khí tức không bằng trước đó cường thịnh. Man nhân thủ lĩnh bốn vị thần hư cảnh khí tức khuấy động, trên thân có không ít thương thế. Hạ Phương đại quân càng là tử thương vô số, tuy nhiên đại đường nhân số ở thế yếu, nhưng người người đều là thần tầng cảnh, đủ để cho bọn hắn tạo thành rất lớn thương vong. Ngang, Hắc Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt lạnh lẽo, muốn khởi xướng sau cùng quyết chiến. Hắn đã nhìn ra đại đường đế quốc suy yếu, muốn một lần hành động phá hủy mọi người. Chư vị, chuẩn bị liều mạng đi. Nguy cơ phía trước, Cao Thuận bọn người không có nửa điểm e ngại, chuẩn bị lấy mệnh tương bác. Hắc Long Vương mở ra miệng to như chậu máu, một đạo kinh khủng liệt diễm tại trong miệng hắn hội tụ. Ầm, liệt diễm phun ra, nhất thời hóa thành một cái hỏa hải, hình thành một đạo vòng chiến, đem hãm trận doanh cùng Cao Thuận bao vây lại, đoạn tuyệt Cao Thuận cùng hãm trận doanh đảo sinh chi lộ, cũng ngăn cản cái khác người quấy nhiễu chiến trường. Hắn muốn tuyệt sát Cao Thuận cùng hãm trận doanh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Cao Thuận mặt không đổi sắc, cho dù trận chiến này giữ nhiều lãnh ít, hắn cũng sẽ không có nửa điểm hoảng sợ. Hắc Long Vương du động thân thể cao lớn đánh tới, tới gần Cao Thuận về sau, long chảo hướng về phía trước dò ra, trong nháy mắt rơi vào Cao Thuận trên thân. Phốc phốc, một vòi máu tươi vẩy ra, sắc bén long chảo theo Cao Thuận trên thân kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Cao Thuận kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng hắn cố nén đau xót, tụ lực một quyền đánh vào Hắc Long Vương trên đầu. Ầm, một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, Hắc Long Vương to lớn thân rồng đều bị đánh bay ra ngoài. Hắc Long Vương rất nhanh liền ổn định thân hình, tiếp tục hướng Cao Thuận đánh tới. Hắn da dày thịt béo, phòng ngự lực kinh người, sinh mệnh lực cứng ngạnh, không sợ cùng Cao Thuận cứng đối cứng, muốn rõ ràng mài chết Cao Thuận. Ầm ầm, hai tôn quái vật khổng lồ chật đánh nhau, ngươi cho ta một chảo, ta trả lại ngươi một quyền, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, triển khai kịch liệt nhất vật lộn xuống mái. Ầm, Hắc Long Vương nắm lấy cơ hội, long chảo hướng Cao Thuận đầu chụp tới, muốn trọng thương Cao Thuận. Cao Thuận lúc này lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, đến không kịp né tránh, chỉ có thể đem hai tay bảo vệ đầu. Tiểu tiểu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng kim xí đại bằng kêu to vang vọng chiến trường. Lập tức, một nói màu vàng kim tiệm điện lóe lên mà tới, kim xí đại bằng lao xuống mà đến, sắc bén móng đuốt khóa chặt Hắc Long Vương đầu, muốn đem hắn đầu một chảo bẻ vụn. Ngang, nhìn đến kim xí đại bằng, cảm nhận được kim xí đại bằng trên thân khí tức, Hắc Long Vương giận tím mặt, lúc này từ bỏ công kích Cao Thuận, cải biến phương hướng hướng về Vũ Văn Thành Đô đánh tới. Ầm, hai đầu quái vật khổng lồ va chạm, bụi mù đầy trời, kinh thiên động địa. Mọi người chỉ thấy kim xí đại bằng bị đụng bay ra ngoài, Hắc Long Vương thân thể chỉ là lui về phía sau một khoảng cách thì dừng lại, cao thấp biến liền. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, kim xí đại bằng lấy long tộc làm thức ăn, lấy săn giết long tộc vì vô thượng vinh diệu, hai tộc là không chết không thôi cựu địch. Hắc Long Vương mặc dù chỉ là giao long, nhưng cũng đối kim xí đại bằng tràn ngập sát ý ngang. Hắc Long Vương nhanh chóng hướng kim xí đại bằng đánh tới, muốn đem hắn chém giết. Ầm ầm, Cao Thuận lúc này thong thả lại sức, một quyền đem Hắc Long Vương đánh bay ra ngoài, cùng Vũ Văn Thành Đô liên thủ kháng địch. Giết, đạt được Vũ Văn Thành Đô tương trợ, Cao Thuận rốt cục có thể buông lỏng một hơi, hai người liên thủ, cuối cùng có thể địch nổi Hắc Long Vương. Kết trận, phía sau chạy tới tiêu quả vệ còn chưa tới gần chiến trường, thì tạo thành chiến trận đánh tới. Vâng, kinh khủng khí tức lay động đất trời, kinh dị vô số sinh linh. Chương 122, tạm thời rút lui. Chương 122, tạm thời rút lui không tốt, địch nhân trợ giúp chạy tới. Tái chiến vô ích, rút lui đi. Toàn quân rút lui. Tiêu quả vệ đổi tới, cụ thế phát sinh biến hóa, Thần Vẫn Sơn mạch không muốn lại tăng thêm thương vong, hạ lệnh rút lui. Bọn hắn không dám cùng đại đường đế quốc ngọc đá cùng ỡ, một khi bọn hắn tổn thất nặng nề, sơn mạch bên trong cái khác thế lực sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đám người lựa chọn rút lui, Hắc Long Vương cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể rút đi. Cao Thuận cùng Vũ Văn Thành Đô liên thủ, để hắn không thể làm gì, nếu là không rời đi, thì sẽ gặp phải Bạch Mã Nghĩa Tổng, Triệu Vân cùng Tiêu quả vệ vây công. Cho dù hắn thực lực cường đại, nhưng cùng Cao Thuận chém giết đến bây giờ, cũng nhận thương thế không nhẹ, nếu là bị mọi người vây công, hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Ngang, Hắc Long Vương phát ra kinh thiên long ngầm, đẩy lui Cao Thuận cùng Vũ Văn Thành Đô, lập tức thoát ra trở ra. Nhìn lấy Thần Vẫn Sơn mạch thối lui, đại đường đế quốc không có lựa chọn truy kích. Bọn hắn đã sơn cùng thủy tận, không có truy kích năng lực. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại, lập tức rời đi. Nguyên thạch khoáng mạch đã khai thác hoàn tất, mọi người phải nhanh rút khỏi Thần Vẫn Sơn mạch. Lúc này, vì đại đường đế quốc khai thác khoáng mạch gần trăm vạn sinh linh tâm thần bất định bất an. Bọn hắn biết đầu này khoáng mạch khai thác hoàn tất sau đại đường đế quốc liền sẽ rút khỏi Thần Vẫn Sơn mạch, một khi mất đi đại đường đế quốc che chở, bọn hắn cũng là mặc người chém giết thì cá. Làm sao bây giờ? Đại đường đế quốc một khi rời đi, chúng ta liền sẽ bị cái khác thế lực bắt lấy, sống không bằng chết. Cho dù chết ta cũng sẽ không rơi tại cái khác thế lực trong tay. Ai? Như thế nào mới có thể bảo trụ tộc nhân a? Mọi người thấp thỏm lo âu, vì chính mình tương lai cảm thấy lo lắng. Đem những sinh linh này toàn bộ mang đi. Triệu Vân hạ lệnh mang theo những sinh linh này rời đi. Đây là hắn trước đó đối những sinh linh này hứa hẹn, mà lại đại đường sẽ không bỏ qua Thần Vẫn Sơn mạch, sau này sẽ tiếp tục trước tới khai thác khoáng mạch, đến lúc đó cần những sinh linh này xuất lực. Biết được có thể theo đại đường đế quốc rời đi Thần Vẫn Sơn mạch về sau, đông đảo sinh linh không nhảy cẫng hoan hô, kích động bạt phần. Quá tốt rồi, đại đường đế quốc không có vứt bỏ chúng ta. Rốt cục có thể rời đi cái này luyện ngục sao? Không biết đại đường đế quốc là cái dạng gì địa giới, nhất định so Thần Vẫn Sơn mạch càng tốt hơn. Mọi người tràn ngập chờ mong, giấu trong lòng đối tương lai ước mơ, cao hứng bừng bừng đi theo đại đường đế quốc rời đi. Mấy cái nhánh đại quân mở đường, che chở mọi người, để bọn hắn có thể yên ổn rời đi. Thần Vẫn Sơn mạch cũng phát hiện Đại Đường Đế quốc rút đi, không có lựa chọn truy kích. Theo Đại Đường Đế quốc rút lui Thần Vẫn Sơn mạch, lại không cái gì người tại Thần Vẫn Sơn mạch dừng lại. Đông đảo thế lực tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch, đều là tổn binh hao tướng, thất bại tan tác mà quay trở về. Bọn hắn không giống Đại Đường Đế quốc một dạng có thể xuất động mấy vạn thần tăng cảnh, tiến nhập sơn mạch nhân thủ có hạn, còn đến không kịp thu hoạch tài nguyên, liền bị sơn mạch thế lực tiêu diệt. Đại Đường Đế quốc cũng rút lui sơn mạch. Những này là sơn mạch bên trong dân bản địa, Đại Đường Đế quốc vì sao muốn đem bọn hắn mang ra? Không biết Đại Đường Đế quốc tại sơn mạch bên trong có gì thu hoạch. Sơn mạch bên ngoài, không ít thế lực còn tại xoay quanh, không có rời đi. Nhìn đến Đại Đường Đế quốc rút khỏi lúc, nguyên một đám tràn ngập hiếu kỳ. Đại Đường Đế quốc cùng sơn mạch bên trong cường giả nhiều lần giao thủ, bọn hắn rất muốn biết Đại Đường Đế quốc phải chăng thu hoạch được thiên địa chí bảo. Triệu Vân bọn người không có dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất trở về đại đường. Bây giờ đại đường chủ lực đều ở nơi này, hoàn thành trống rỗng, bọn hắn nhất định phải nhanh trở về. Chư vị, các ngươi sau đó chạy đến, ta trước tiên phản hồi hoàn thành. Vũ Văn Thành Đô thoát ly đại quân, hóa thành một đạo kim quang mà đi. Làm Triệu Vân bọn hắn trở về hoàn thành lúc, đã là hơn một tháng về sau. Đây chính là đại đường hoàn thành, cũng là chúng ta sau này sinh hoạt địa phương sao? Tiến nhập hoàn thành về sau, Thần Vẫn Sơn mạch sinh linh không ngừng dò xét hoàn cảnh xung quanh, đối hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Bọn hắn sau này sẽ sinh hoạt tại hoàn thành, thuận tiện tùy thời đi theo đại đường quân đội tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch. Triệu Vân bọn người trước tiên đến đây bái kiến Lý Thương Nguyên, đem chuyến này đi qua từng cái cáo chi. Các ngươi khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mọi người tại Thần Vẫn Sơn mạch đợi hơn phân nửa năm, kinh lịch nhiều lần chém giết, tình trạng kiệt sức. Lý Thương Nguyên để bọn hắn đi xuống trước nghỉ ngơi dưỡng sức, 3 ngày sau lại mở ra võ tướng chuyển sinh chỉ, để mọi người để thăng thực lực. Tuân chỉ. Mọi người lui ra về sau, Lý Thương Nguyên phân phó nói, để Vương Huyền Lễ tại hoàng thành bạch ra một khối địa giới, đem Thần Vẫn Sơn mạch sinh linh thích đáng an trí, sau này bọn hắn chính là đế quốc con dân. Lý Thương Nguyên đối Thần Vẫn Sơn mạch sinh linh rất xem trọng, tự mình hạ lệnh đem bọn hắn an trí. Lần này tiến về Thần Vẫn Sơn mạch, lấy được tài nguyên để đại đường đế quốc thực lực đột nhiên tăng mạnh. Linh thạch để hãm trận doanh cùng tiêu quả vệ đột phá. Lý Thương Nguyên lần nữa triệu hoán ra một vạn hãm trận doanh cùng một vạn tiêu quả vệ, muốn để bọn hắn sử dụng binh chủng chuyển sinh chỉ đột phá. Đạt tới 5 vạn người về sau, bọn hắn liền có thể địch nổi thần hư cảnh trung kỳ. 20 vạn nguyên thạch làm cho mọi người toàn bộ đột phá sao? Sở hữu nguyên thạch tập trung lại, tiếp cận 20 vạn. 20 vạn nghe rất nhiều, lại không thể làm cho tất cả mọi người đều đột phá. Lý Tự Nghiệp cùng Mông Điểm bọn hắn chỉ có thể chờ đợi phía dưới một cơ hội. Suy nghĩ sau đó, Lý Thương Nguyên không có ý định triệu hồi Mông Điểm cùng Lý Tự Nghiệp bọn người, trước hết để cho Điển Vi bọn người đột phá, Lý Tự Nghiệp bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau cơ hội. Chỉ cần mọi người đột phá, đại đường chẳng mấy chốc sẽ lần nữa giết trở lại Thần Vẫn Sơn mạch, không được bao lâu Lý Tự Nghiệp bọn hắn cũng có thể đột phá. 3 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, Triệu Vân bọn người tề tụ hoàng cung, đều là tràn ngập chờ mong, nóng lòng muốn thử. Sở Hữu Nguyên Thạch đầu nhập võ tướng chuyển sinh trì, tiên linh khí tràn ngập, mọi người đã không kịp chờ đợi. Tiến nhập đi. Lý Thương Nguyên ra lệnh một tiếng, Trương Tu Đà, Ma Siêu, Ngư Câu La, Tần Quỳnh, Úy Chỉ Tính Đức, Điển Vi tất cả đều tiến nhập chuyển sinh trì. Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô không có tiến nhập, hai người đã là thần hư cảnh sơ kỳ, cho dù 20 vạn nguyên thạch toàn bộ bị bọn hắn hấp thu, cũng khó có thể để cho hai người đột phá. Cao Thuận cũng không có lựa chọn tiến nhập, hắn có thể sử dụng hãm trận doanh binh chủng chuyển sinh trì đột phá, đem cơ hội nhường cho mọi người. Vậy anh, sau 5 ngày, mọi người lần lượt làm ra đột phá. Úy Chỉ Tính Đức, Ngư Câu La, Trương Tu Đà ba người đột phá pháp tướng cảnh hậu kỳ. Ma Siêu, Tần Quỳnh, Điện Vi ba người còn tại hấp thu tiên linh khí. Úy Chỉ Kính Đức ba người sau khi đột phá, lập tức đi ra chuyển sinh chỉ, đem tiên linh khí nhường cho ba người. Ầm ầm. Thẳng tiến không lùi xông phá pháp tướng cảnh hậu kỳ giằng buộc, ba người không có dừng lại, tiếp tục hấp thu tiên linh khí, muốn thừa thế xông lên xông vào thần hư cảnh. Sau 5 ngày, tiên linh khí toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn, ba người toàn lực trùng kích cảnh giới. Vâng. Mã Siêu trước hết làm ra đột phá, thần hư cảnh khí tức vụt lên từ mặt đất, xông thẳng tới chân trời, Triệu Vân cùng Vũ Văn Thành Đô lập tức đem đột phá khí tức che lấp. Vâng. Tần Bình cùng Điện Vi không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau đột phá đến thần hư cảnh. Sau 3 ngày, ba người củng cố tu vi, chậm rãi đi ra chuyển sinh chỉ. Chương 123, Thập Bát Đại Khấu đột kích chương 123, Thập Bát Đại Khấu đột kích ba người đột phá thần hư cảnh, đại đường đế quốc thực lực đại trướng. Đem những thiên tài địa bảo kia bán ra cho Vạn Bảo Các, đổi lấy linh thạch. Lý Thương Nguyên muốn đem mọi người mang về thiên tài địa bảo bán cho Vạn Bảo Các, đổi lấy linh thạch để hãm trận doanh cùng tiêu quả vệ đột phá. Thập Bát Đại Khấu sắp trả thù đế quốc, Mông Điểm một người tại Thương Lan Giang một cây chặng chống bước nhà, Điền Vi, Tần Quỳnh hai người các ngươi lập tức tiến đến trợ giúp Mông Điểm. Lý Thương Nguyên làm ra an bài. Tuân chỉ. Mọi người rất nhanh tán đi, các tia kỳ trước. Thập Bát Đại Khấu một chỗ bên trong cứ điểm, đông đảo cường giả tề tụ, thương thảo như thế nào hủy diệt đại đường đế quốc. Đại đường đế quốc không biết sống chết, lại dám cùng chúng ta đối nghịch, đem bọn hắn nổ tận gốc, để người đời biết Thập Bát Đại Khấu uy danh. Thập Bát Đại Khấu tại Nguyên Võ Đại Lục hành hành không sợ, thì liền Tàng Kiếm Sơn Trang những thứ này lâu năm bá chủ thế lực đều muốn tránh bọn hắn phong mang. Đại đường đế quốc bất quá là một cái dị quân đột khởi nhân tài mới nổi, lại dám cùng bọn hắn đối nghịch, đã có đường đến chỗ chết. Bọn hắn phải dùng trận chiến này lập uy, để người đời biết Thập Bát Đại Khấu không ai dám trêu chọc, liền xem như bá chủ thế lực cũng giống vậy. Trực tiếp thẳng hướng đại đường hoàn thành, trực đảo Hoàng Long. Mọi người dự định xuất động đầy đủ lực lượng, trực tiếp phá hủy hoàn thành, tiếp theo hủy diệt đại đường đế quốc. Việc này không nên chậm trễ, thật nhanh xuất thủ đi. Mọi người thương nghị sau đó, quyết định trực tiếp đối trong đại đường trụ cột chi địa xuất thủ, cho đại đường nhất kích chí mệnh. Đại Đường Đế quốc tuy nhiên không biết trời cao đất rộng, nhưng thực lực không kém, chúng ta cần càng nhiều trợ giúp. Mọi người muốn một lần hành động phá hủy Đại Đường Đế quốc, không cho Đại Đường bất cứ cơ hội nào, muốn xuất động đầy đủ lực lượng. Thì Ngô trưởng lão xuất thủ đi. Hắn tự mình xuất thủ, Đại Đường hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô trưởng lão là thần hư cảnh trung kỳ cường giả, đối phó Đại Đường Đế quốc dư xài. Lập tức liên hệ Ngô trưởng lão. Sư tử Bồ Thỏ cũng dùng toàn lực, Thập Bát Đại Khấu không có xem thường Đại Đường Đế quốc, xuất động lực lượng đủ để đem Đại Đường Đế quốc phá hủy. Thập Bát Đại Khấu điều binh khiển tướng thời khắc, vạn bảo các đem 3000 vạn linh thạch đưa đến Đại Đường hoàn thành, đây đều là Đại Đường bán ra thiên tài địa bảo đoạt được. Để Hãm Trận Doanh cùng Tiêu Quả Vệ tăng cao tu vi. Linh thạch tới tay, Lý Thương Nguyên để Hãm Trận Doanh cùng Tiêu Quả Vệ sử dụng, chờ mong bọn họ 5 vạn người tạo thành quân trận. Sau 5 ngày, hai nhánh đại quân toàn bộ đột phá, 5 vạn người đều là thần tăng cảnh, đều là nắm giữ quân trận chí lực, đủ để địch nổi thần hư cảnh trung kỳ. Rất tốt. Có hai nhánh quân đội, Lý Thương Nguyên hoàn toàn yên tâm, Đại Đường Đế quốc có phấn khích đứng đối hết thảy địch nhân. Muốn hay không giết vào Thần Vẫn Sơn mạch, khai thác linh thạch. Lý Thương Nguyên muốn xuất binh Thần Vẫn Sơn mạch, vơ vét sơn mạch tài nguyên. Hắn hiện tại rất thiếu linh thạch, mạch đao quân 5 vạn người đều còn không có sử dụng binh chủng chuyển sinh trì, cần một số lớn linh thạch. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng có một bộ phận còn không có sử dụng binh chủng chuyển sinh trì, mông điểm bọn người tu vi cũng cần đề thăng, bên nào đều không thể rời bỏ linh thạch. Nếu có thể đem Thần Vẫn Sơn mạch chiếm làm của riêng liền tốt. Lý Thương Nguyên dã tâm mừng mừng, muốn đem Thần Vẫn Sơn mạch chiếm làm của riêng. Nếu là có thể chiếm cứ Thần Vẫn Sơn mạch, Đại Đường Đế quốc một đoạn thời gian rất dài không cần vì linh thạch phát sầu. Trước giải quyết Thập Bát Đại Khấu đi. Suy nghĩ sau đó, Lý Thương Nguyên không có vội vã xuất binh Thần Vẫn Sơn mạch. Hiện tại bởi vì Thập Bát Đại Khấu nguyên nhân, rất nhiều thế lực không dám vào nhập Thương Lang Giang, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớn đường sinh ý, giải quyết việc này là việc cấp bách. Muốn phải giải quyết việc này, muốn để cái khác thế lực nhìn đến Đại Đường Đế quốc thực lực, biết Đại Đường Đế quốc không sợ Thập Bát Đại Khấu, có năng lực trưởng khống Thương Lang Giang. Lý Thương Nguyên chuẩn bị tấn công Thập Bát Đại Khấu một cái trọng yếu cứ điểm, hướng ngoại giới triển hiện Đại Đường Đế quốc thực lực. Ầm ầm. Đương nhiên, bầu trời nứt ra, càn khôn biến sắc, làm rối loạn Lý Thương Nguyên suy nghĩ. Vậy hạ, có cường địch xâm phạm. Vũ Văn Thành Đô lập tức đi vào Lý Thương Nguyên bên người, hướng hắn bẩm báo. Lý Thương Nguyên tốt tâm tình trong nháy mắt quét sạch sành sanh, lên cơn giận dữ. Hoàng Thành là Đại Đường Đế quốc lớn nhất hoạch tâm chi địa, lại nhiều lần bị người tấn công, sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Đi xuống nên chiến đi. Tận lực không muốn lan đến gần mạch tính. Lý Thương Nguyên cưỡng chế trong lòng nộ khí, càng thêm cấp thiết nghị muốn thu hoạch được hộ thành đại trận. Giang giác. Mấy chiếc hư không chiến hạm theo hư không chậm rãi lái ra, phía trên bạo phát đại lượng kinh khủng khí tức. Không tốt, có cường địch xâm phạm. Dám đến Hoàng Thành náo sự, để bọn hắn có đến mà không có về. Đại gia mau tránh ra, không muốn nhận tai họa. Hoàng Thành bách tính cũng bị kinh động, lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem địch nhân rút gần lột ra. Một số bách tính phản ứng cấp tốc, nhanh chóng thoát đi, một khi bị giao chiến dư uy tác động đến, liền có thể để bọn hắn cái xác không hồn. Hư không chiến hạm vừa mới hiện thân, Triệu Vân cùng Mã Siêu liền lập tức xuất thủ. Ầm. Hai đạo kinh khủng cùng cực thương khí hướng hư không chiến hạm đánh tới, muốn đem hư không chiến hạm vành thành một biển. Không biết tự lượng sức mình. Hai đạo thân ảnh cấp tốc theo chiến hạm giết ra, liên thủ ngăn trở Triệu Vân cùng Mã Siêu công kích. Ầm. Một kích sau đó, hai người ánh mắt hướng Triệu Vân cùng Mã Siêu liếc nhìn mà đến. Quả nhiên che giấu thực lực. Ánh mắt hai người rơi vào Mã Siêu trên thân, không ngoài sở liệu, Đại Đường Đế quốc quả nhiên che giấu thực lực, Mã Siêu là thần hư cảnh tin tức ngoại giới cũng không biết. Ẩn giấu thực lực lại như thế nào? Dám cùng chúng ta đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Cho dù Đại Đường Đế quốc có hai vị thần hư cảnh, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Vâng. Bạch Mã Nghĩa tổng tạo thành chiến trận, quân hồn hóa thành một vị bạch mã kỵ sĩ trùng sát mà đến. Quân trận sao? Có ý tứ. Quân trận chi lực cử thế hiếm thấy, Thập Bát Đại Khấu ánh mắt sáng rực nhìn về phía trùng sát mà đến bạch mã kỵ sĩ. Đại Đường Hoàng Thành có không ít cái khác thế lực người, bọn hắn nhận ra Thập Bát Đại Khấu thân phận, hoảng sợ muôn dạng. Là Thập Bát Đại Khấu, bọn hắn đánh tới. Cùng Thập Bát Đại Khấu đối nghịch thế lực tất cả đều bị diệt, Đại Đường Đế quốc có thể ngăn cản bọn hắn sao? Thập Bát Đại Khấu giết lên Hoàng Thành, Đại Đường Đế quốc nguy hiểm. Không ít người vì Đại Đường Đế quốc cảm thấy lo lắng, hy vọng Đại Đường Đế quốc có thể ngăn trở Thập Bát Đại Khấu. Đại Đường Đế quốc, ngàn bạn không để cho chúng ta thất vọng. Vạn Bảo các chỗ, Cố Hành Vân khẩn trương nhìn về phía chiến trường, muốn là Đại Đường Đế quốc ngã xuống, Vạn Bảo các đại tốt cục thế cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thập Bát Đại Khấu không giấu giếm thực lực nữa, lại là hai vị thần hư cảnh theo chiến hạm giết ra, bốn vị thần hư cảnh khí tức nối thành một mảnh, như là mênh mông đại hải hướng Hoàng Thành đánh thẳng tới. Giết! Triệu Vân, Mã Siêu liên hợp Bạch Mã kỵ sĩ, ba người hướng Liêu Huyền Uyên mấy người đánh tới. Giết bọn hắn! Mấy người sát ý sôi trào, không tránh không né, chủ động lên chiến. Ầm! Oeng! Đinh! Sáu vị thần hư cảnh, một vị chiến trận quân hồn kịch liệt giao phong, cử thế hiếm thấy, để vô số người nhìn đến nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ mảy may. Bực này đại chiến cử thế hiếm thấy, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt. Đám người trong mắt thần thái sáng láng, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Ầm ầm. Giao thủ dư uy trùng kích bốn phương tám hướng, sắp hướng Hoàng Thành rơi xuống. Vâng. Vũ Văn Thành Đô cùng Tiêu Quả Vệ xuất thủ, chống lên nhất đạo bình chướng bảo vệ Hoàng Thành, ngăn trở giao chiến dư uy. Chương 124, trùng đồng chi uy chương 124, trùng đồng chi uy giết. Thưa không chiến hạm bên trong mấy vạn cường giả ào ào giết ra, bọn hắn có thể ngự không mà đi, tu vi thấp nhất đều là thông huyền cảnh, thần tàng cảnh cũng có hơn 1000 người. Đây chính là Thập Bát Đại Khấu đội tình. Nhánh đại quân này cũng không phải là bình thường thế lực có thể xuất ra, một tên cũng không để lại. Trương Tu Đà, Úy Chỉ Kính Đức, Ngư Câu La bọn người cùng cầm ý để vệ nhanh chóng giết ra. Cẩm Y Liễu vệ bên trong đã xuất hiện 3 vị pháp tướng cảnh, thực lực không thể khinh thường. Hảo cường, Đại Đường Đế quốc thực lực vì sao mỗi một lần đều ngoài người ta dự liệu? Đại Đường Đế quốc quá sẽ giấu nghề, như thế kinh khủng lực lượng thế mà một mực cẩn nhận không phát, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ Thập Bát Đại Khấu muốn thất bại tan tác mà quay trở về sao? Nhìn đến Đại Đường Đế quốc đông đảo cường giả, quan chiến người khiếp sợ không thôi, Đại Đường Đế quốc mỗi một lần đều để hắn nhóm cảm thấy rung động. Ngư Câu La ánh mắt khóa chặt Thập Bát Đại Khấu một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, cấp tốc hướng hắn đánh tới. Nhìn đến Ngư Câu La hướng mình đánh tới, Trương Thiên Lâm chẳng thèm ngó tới. Trong mắt hắn, cái khác thế lực người hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngư Câu La đảo mắt giết tới trước người hắn, hắn mới chậm rãi huy động trường đao. Ngư Câu La toàn lực một thương rơi xuống, Trương Thiên Lâm trường đao ngăn trở trường thương. A! Đao thương va chạm nháy mắt, Trương Thiên Lâm thì vì mình khinh địch trả giá bằng máu. Ngư Câu La vừa nhanh vừa mạnh một thương đem hắn trường đao đánh nát, một thương đâm vào hắn thể nội. Trương Thiên Lâm cũng là thân kinh bách chiến thế hệ, hai tay nắm lấy trường thương, không cho trường thương tiếp tục thâm nhập sâu, toàn thân phát lực, muốn đem trường thương rút ra. Ngư Câu La chân nguyên lại thúc, vạn quân lực đổ xuống mà ra, trường thương tiếp tục thâm nhập sâu. Phúc. Trương Thiên Lâm như bị sét đánh, thân thể truyền đến đau khổ kịch liệt, để hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Đột nhiên, Ngư Câu La hai mắt phát ra hai đạo xạ tuyến, trong nháy mắt đánh vào Trương Thiên Lâm đầu phía trên. Ầm. Xạ tuyến rơi xuống, Trương Thiên Lâm không có nửa điểm phản ứng, đầu trực tiếp bị vây bạo, thần hồn cũng cùng một chỗ chôn bụi. Theo Ngư Câu La trùng sát mà đến, lại đến phát ra đồng quang đem Trương Thiên Lâm chém giết, chẳng qua là tại trong chớp mắt, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả cứ như vậy thân tử đạo tiêu, trong nháy mắt kinh dị vô số người. Cái này là làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ thế mà nhanh như vậy thì chết tử, quả thực là lời nói vô căn cứ. Mọi người trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin phát sinh trước mắt một màn. Cùng là pháp tướng cảnh hậu kỳ, Ngư Câu La thế mà nhanh như vậy thì đem địch nhân chém giết, lật đổ tất cả mọi người nhận biết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng thiên hạ có như thế ly kỳ sự tình. Ngư Câu La cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn tu luyện thần đồng thuật đáng sợ như thế, quả thực cũng là một cái đại sát khí. Ha ha ha, Ngư tướng quân giết đến tốt, giết đến tốt. Úy Chỉ Kính Đức mấy người cũng kinh ngạc và phần, Ngư Câu La một lên đến thì chém giết địch nhân một vị pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả, tinh thần mọi người lại chấn. Giết. Ngư Câu La thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng hướng những chiến trường khác đánh tới. Cẩn thận. Thập Bát Đại Khấu thấy thế, lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn, Ngư Câu La để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Trương Thiên Lâm thực lực tại bọn hắn bên trong đều là người nổi bật, lại bị Ngư Câu La tùy tiện chém giết, khó có thể tưởng tượng Ngư Câu La đáng sợ đến cỡ nào, không có người không sợ. Ngư Câu La rất nhanh liền giết tới một vị pháp tướng cảnh sơ kỳ trước mặt, người này sắp nứt cả tim gan, vô ý thức xuất thủ công kích. Ngư Câu La muốn xác minh thần đồng thuật ý lực, hai mắt như điện, phát ra hai đạo kinh khủng trùng sáng. Ầm. Trùng sáng đem người này công kích phá hủy, thế như trẻ che rơi ở trên người hắn. A. Một tiếng hét thảm sau đó, người này thân thể ầm vang một vụ nổ, biến thành cho bụi. Ngư Câu La không còn bảo lưu thực lực, hai mắt phát ra hai đạo quang tuyến, quét ngang chiến trường. Quang tuyến không gì không phá, liền xem như pháp tướng cảnh cũng có thể tùy tiện cắt thành hai nửa, thần hồn cũng vô pháp bỏ trốn. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ là vô thượng đồng thuật sao? Ngư Câu La thật là đáng sợ, cũng là một cái chiến trường đại sát khí, chừng người nào chết, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, thì có mấy ngàn người tử tại bọn hắn dưới ánh mắt. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, suy đoán Ngư Câu La tu luyện truyền văn bên trong vô thượng đồng thuật. Đáng chết, hắn là trùng đồng giả. Mau tránh ra, không nên cùng hắn đối mặt. Thập Bát Đại Khấu rốt cục phát hiện Ngư Câu La là trùng đồng giả, tâm thần hoảng sợ. Trùng đồng giả cử thế hiếm thấy, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa cường giả, đại đường thế mà xuất hiện một vị trùng đồng giả, chuyến đi chắc chắn chấn động đại lục. Ngư Câu La lấy sức một mình đem Thập Bát Đại Khấu giết tới sụp đổ, nguyên một đám tìm kiếm nghị cách rời xa, không dám tới gần Ngư Câu La. Trùng đồng giả tuyệt không thể lưu. Liêu Huyền Nguyên mấy cái người trong lòng đại chấn, bọn hắn nhất định phải đem trùng đồng giả chém giết, nếu không một khi trùng đồng giả trưởng thành, siêu việt thần hư cảnh, đến lúc đó cũng là Thập Bát Đại Khấu tai họa ngập đầu. Ầm. Bọn hắn muốn đối Ngư Câu La xuất thủ, đó là si tâm vọng tưởng. Bọn hắn tuy nhiên có 4 người, nhưng đối mặt Triệu Vân, Mã Siêu cùng Bạch Mã kỵ sĩ công kích, đã bị hoàn toàn áp chế, chỉ có chống đỡ chi lực, không có không hoàn thủ chi công. Đáng giận a. 4 người rất biệt khuất, Triệu Vân cùng Mã Siêu thực lực cường đại, Bạch Mã kỵ sĩ càng là cường hãn đến không có sơ hở, 4 người khổ không thể tả. Giang giác. Đột nhiên, một đầu đại thủ bao trùm bầu trời, theo hư không bên trong dò ra, một thanh hướng Ngư Câu La đánh tới. Đại thủ giả thiên tế nhật, giữa ngón tay còn có vực ngoại vẫn thạch tại ù ù chuyển động, thiên phong tại 4 phía gào thét, hình thành phong bạo bao phủ mà ra. Kinh khủng uy áp chấn thiên nhấp ngáy chỗ, trang diện giống như là dừng lại một dạng, vô số người nẹn họng nhìn chân chối, thần hồn đã đình chỉ vận chuyển, thân thể cứng ngắc. Tại cỗ này vô biên vô tận thực lực uy áp dưới, mọi người cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi. Cỗ này lực lượng, là thần hư cảnh trung kỳ cường giả xuất thủ. Thật là đáng sợ, ta cảm giác sinh mệnh đã không thuộc về mình. Thần hư cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ có một trời một vực, đại đường đế quốc xong. Mọi người đem hết toàn lực, mới để suy nghĩ của mình khôi phục, tại cỗ này thiên uy một dạng uy áp dưới, chúng nhân thần hồn rung động, cũng biết đại đường đế quốc cái này thật muốn vạn kiếp bất phục. Thần hư cảnh trung kỳ tự mình xuất thủ, đại đường đế quốc không có sức chống cự. Đại thủ hướng về Ngư Câu La chân sát mà đến, còn chưa triệt để rơi xuống, không có gì sánh kịp áp bách lực liền muốn đem Ngư Câu La phá hủy, đem hắn thân thể áp túi xuống đi, xương cốt vang lên kẹt kẹt. Ngay tại lúc này, một đạo càng thêm kinh khủng khí tức bạo phát, Cao Thuận xuất thủ. Giang giác. Cao Thuận dung hợp quân hồn chi lực, một quyền đem hướng ngư câu la rơi xuống đại thủ đánh nát, hóa thành huỳnh quang tiêu tán. Đại thủ bị một quyền đánh nát, áp lực kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán, tất cả mọi người khôi phục bình thường, vô số người kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía xúc lập thiên địa to lớn pháp tướng, thần hồn đều muốn nổ tung. Chương 125, bắt sống chương 125, bắt sống Cao Thuận một quyền đem đại thủ đánh nát về sau, cũng không có dừng lại động tác, một quyền đánh về phía mấy chiếc hư không chiến hạm. Ngươi dám? Cao Thuận cử động chọc giận người xuất thủ, một đạo thân ảnh nhanh chóng giết ra, một đạo tường khí đẩy ra, ngăn cản Cao Thuận nắm đấm rơi xuống. Giang giác. Cao Thuận nắm đấm quá kinh khủng, đạo này tường khí khó có thể ngăn cản, thoáng chốc liền bị đánh nát. Bất quá cũng vì Ngô Đạo Nguyên tranh thủ một cái chớp mắt cơ hội, hắn tiện tay vung lên, đem mấy chiếc hư không chiến hạm ném tới an toàn chi địa. Ngô Đạo Nguyên ánh mắt chết nhìn về phía Cao Thuận, có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Quân trận chi lực đồng giai vô địch, Cao Thuận lúc này ở thần hư cảnh trung kỳ hoàn toàn tìm không thấy đối thủ, Ngô Đạo Nguyên có thể cảm nhận được Cao Thuận đối hắn uy hiếp. Cao Thuận hai tay vây quanh thành cầu, một đạo kinh khủng công kích bắt đầu ấp ủ. Nhìn đến Cao Thuận động tác, Ngô Đạo Nguyên đồng tử co rụt lại, cảm giác sắp đại họa lâm đầu. Hắn không dám kinh thường, thôi động chân nguyên toàn thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tụ lực hoàn thành, Cao Thuận hai tay hướng về phía trước đẩy, một đạo kinh khủng cùng cực sóng ánh sáng hủy thiên diệt địa mà đến. Sóng ánh sáng chói lóa mắt, mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiên địa đều vào lúc này đã mất đi sát thái. Sóng ánh sáng những nơi đi qua, vạn vật không còn, toàn bộ hóa thành hư vô. Đối mặt Cao Thuận đem hết toàn lực một kích, Ngô Đạo Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng, tê cả da đầu. Sóng ánh sáng đã đem hắn khóa chặt, hắn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực lên chiến. A! Ngô Đạo Nguyên gầm lên giận dữ, đem trong lòng sợ hãi xua tan, đem hết toàn lực chặn lại sóng ánh sáng. Ầm! Kinh thiên chấn động, thiên địa thất sắc, huyền hoàng lật đổ, âm dương điên đảo, Trung Châu đại địa giống như là phát sinh đại địa chấn một dạng, chấn động kịch liệt. Nhanh xuất thủ. Vũ Văn Thành Đô cùng Tiêu Quả Vệ toàn lực xuất thủ, mới miễn cưỡng ngăn trở giao phong dư uy quyết tán. Tất cả mọi người thất thần, một lát sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tất cả đều hai mắt trợn lên, chết nhìn về phía Cao Thuận cùng Ngô Đạo Nguyên giao thủ chiến trường. Bụi mù tán đi về sau, chiến trường phía trên một màn để mọi người cả đời khó quên. Cao Thuận đỉnh lập thiên địa, tại tinh không phía dưới, như là một tôn không có thể dung chuyển ma thần. Ngô Đạo Nguyên quần áo tả tơi, tóc hai bù xù, mình đầy thương tích, hai chân quỳ trên mặt đất, một tay chống đất, một tay che ở ngực, đã trọng thương. Ta đây là đang nằm mơ sao? Cái này, đây là thực sự sao? Cái này một màn kinh dị mọi người, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, thần hư cảnh trùng kỳ cường giả cũng sẽ có chật vật như thế một khắc. Khu, khu khu khu. Ngô Đạo Nguyên khó khăn đứng dậy, cước bộ lảo đảo, không ngừng ho khan, thậm chí có thể nhìn đến hắn đem một số nội tạng ho ra tới. Hắn vội vàng xuất ra một viên đan dược căn bảo, mới miễn cưỡng ổn định tương thế. Ngô Đạo Nguyên ánh mắt rơi vào Cao Thuận trên thân, trong mắt có chấn kinh, có bất khả tư nghị, càng nhiều hơn chính là e ngại. Hãm trận doanh cường đại để hắn sắp nứt cả tim gan, thậm chí hắn cho rằng hãm trận doanh đã vượt ra khỏi thần hư cảnh trung kỳ, với tới đến thần hư cảnh hậu kỳ. Cao Thuận thủy chung mặt không đổi sắc, lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt Ngô Đạo Nguyên. "Vâng." Cao Thuận bước ra một bước, đi vào Ngô Đạo Nguyên trước người, một quyền đánh ra. Ngô Đạo Nguyên sắc mặt đại biến, nhưng vẫn là liều mạng chống cự, chống lên nhất đạo bình chướng ngăn trở Cao Thuận nắm đấm. Phúc. Cao Thuận nắm đấm lực lớn vô cùng, một quyền đem Ngô Đạo Nguyên đánh bay ra ngoài, máu nhuốm trời cao. Ngô Đạo Nguyên nhất thời thương càng thêm thương, hắn mượn nhờ Cao Thuận một quyền lực lượng, nhanh chóng lùi về phía sau, một trường đem hư không đánh nát, liền muốn nhảy nhập hư không thoát đi. Hắn bản thân bị trọng thương, đã bất lực tái chiến, nếu là không mau thoát đi, hắn sẽ bị Cao Thuận đánh chết. Ngô Đạo Nguyên sắp đạp nhập hư không trong nháy mắt, chỉ thấy một nói màu vàng kim tiệm điện xẹt qua chân trời, trong chốc lát xuất hiện tại hắn trước người. Phúc. Kim sĩ đại bằng một chảo chộp vào lồng ngực của hắn, xương cốt đều bị bổ nát, cường đại lực lượng đem hắn nhấc lên bay ra ngoài, đoạn tuyệt hắn đảo sinh chi lộ. Cao Thuận nắm lấy cơ hội, pháp tướng cấp tốc thu nhỏ, đảo mắt đi vào Ngô Đạo Nguyên sau lưng, lực lượng ngưng tụ bên phải quyền, cánh tay hơi hơi uốn lượn, chứa đầy lực lượng. Ngô Đạo Nguyên phát hiện Cao Thuận, nhưng hắn thân thể đã không bị khống chế, nhanh chóng hướng Cao Thuận chô rơi xuống. Ngô Đạo Nguyên thân thể tới gần Cao Thuận trong nháy mắt, Cao Thuận lấy mệnh một quyền rơi xuống. Ầm. Ngưng tụ Cao Thuận toàn bộ lực lượng một quyền trung điệp đánh vào Ngô Đạo Nguyên trên thân, ngũ tạng lục phủ của hắn, cả người xương cốt đều bị chấn nát. Phốc phốc. Ngô Đạo Nguyên ánh mắt tan rã, thân thể nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, đã mất đi sức chống cự. Hưu. Màu vàng kim tiệm điện chợt lóe lên, Ngô Đạo Nguyên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngô Đạo Nguyên bị bắt sống, thần hư cảnh trung kỳ cường giả cũng có thể bị người bắt sống sao? Mọi người rung động đến tột đỉnh, hôm nay phát sinh hết thảy đều tại phá vỡ bọn hắn nhận biết. Đại đường đế quốc cường đại để bọn hắn cảm thấy cuộc sống phát lạnh, rõ ràng cầm giữ có đáng sợ như vậy lực lượng, lại một mực ẩn mà không phát, bực này ẩn nhẫn để người dùng mình. Mau trốn. Ngô Đạo Nguyên bị bắt sống, Liêu Huyền Nguyên bọn người sợ vỡ mật, não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn, liều lĩnh bắt đi, trốn được càng xa càng tốt. Đi không được. Dám đến đại đường hoàng thành náo sự, thì phải làm cho tốt nỗ lực tính mệnh quyết ngộ, Triệu Vân bọn người sẽ không cho phép bọn hắn thoát đi. Ầm. Mấy người đánh vỡ hư không, muốn theo hư không trốn chạy. Vâng. Hư không mở rộng mấy mắt, Cao Thuận một quyền đem hư không vết nước chôn bụi, khủng bố lực lượng hình thành một cái lĩnh vực, không gian chung quanh biến đến vô cùng ngưng kết, vây nốt mấy người. Không gian bị phong tỏa, trốn không thoát, chỉ có thể bức mạng nhất bác, cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Lui không thể lui, mấy người chỉ có thể liều mạng một lần. Ầm. Cao Thuận một trường vô dưới, mấy người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi thương cùng. Cao Thuận một trường đem bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại triệt để đánh nát, cũng để bọn hắn cảm nhận được thần hư cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch thật lớn. Giết! Triệu Vân cùng Mã Siêu, Bạch Mã kỵ sĩ nhanh chóng đánh tới, phối hợp cao thuận. Liêu Huyền Nguyên bốn người một lát liền bị cầm xuống, mấy người trọng thương ngã gục, tu vi bị phong cấm. Dẫn đi. Cao thuận bọn hắn không có lấy người tính mệnh, mấy người được đưa tới hoàng cung nút lại. Đem cái này mấy chiếc hư không chiến hạm mang đi. Thập bát đại khấu ba chiếc hư không chiến hạm cũng trở thành đại đường đế quốc chiến lợi phẩm. Chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thập bát đại khấu cái khác người toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, không một người còn sống. Đại chiến kết thúc, mọi người lại thật lâu khó có thể bình phục. Nhanh, lập tức đem tin tức truyền đi. Đây là muốn chọc thủng trời, chắc chắn chấn động đại lục. Đại đường đế quốc đem danh chấn thiên hạ, để vô số người kính sợ. Mọi người lấy tốc độ nhanh nhất đem trận chiến này tin tức truyền về chỗ thế lực. Bọn hắn biết, một trận chiến này tin tức một khi truyền đi, chắc chắn gây nên vô thượng hành động, bao phủ nguyên võ đại lục. Đại đường đế quốc uy danh sẽ không còn dừng bước tại Đông Hoàng, đem về vang vọng Tây Bực, Nam Cương, Bắc Nguyên, Trung Thổ, không ai không biết, không người không hay. Chương 126, Vinh Tiến Thảo Nguyên chương 126, Vinh Tiến Thảo Nguyên hoàng thành đại chiến tin tức rất nhanh truyền đến các phương thế lực trong tay, như là một cô vô thượng phong bạo, bao phủ nguyên võ đại lục. Đại đường đế quốc thế mà bắt sống Lô Đạo Nguyên, cái này sao có thể? Tốt một cái đại đường đế quốc, tất cả mọi người xem thường bọn hắn. Đại đường đế quốc đã là hoàn toàn xứng đáng bá chủ thế lực, lại không người dám khinh thường. Nghe được tin tức đông đảo thế lực cảm thấy khó có thể tin, đối đại đường thâm bất khả chắc có càng sâu nhận biết, nhiều một tia kính sợ. Đáng giận, đại đường đế quốc lại có thể bắt sống thần hư cảnh trung kỳ, đây đối với chúng ta mà nói không phải cái gì hảo sự. Tàng Kiếm Sơn Trang biết được tin tức về sau, hoảng sợ bất an. Bọn hắn cùng đại đường đế quốc không đội trời chung, đại đường đế quốc như thế cường đại, cũng thế đối bọn hắn rất bất lợi. Ta muốn bế quan trùng kích cảnh giới, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên cùng đại đường đế quốc lên xung đột. Vương Kiếm Tiên ngữ khí ngưng túc dặn dò mọi người. Vì ứng đối đại đường đế quốc, hắn nhất định phải sớm bế quan, chỉ có đột phá thần hư cảnh trung kỳ, Tàng Kiếm Sơn Trang mới có phấn khích chống lại đại đường đế quốc. Trong khoảng thời gian này Tàng Kiếm Sơn Trang muốn ẩn nút xuống tới, không thể cùng đại đường đế quốc bạo phát chiến tranh. Thập bát đại khấu nhận được tin tức về sau, đầu tiên là không thể tin, tiếp theo bạo phát căm giận ngút trời. Mấy bạn tinh nhuệ, bốn vị thần hư cảnh sơ kỳ, một vị thần hư cảnh trung kỳ, cứ như vậy toàn quân bị diệt, ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao không điều tra rõ ràng đại đường đế quốc thực lực thì giết tới đại đường hoàn thành? To lớn như vậy tổn thất, người nào chịu chứ? Mọi người giận không nhịn nổi, đối đại đường phẫn nộ, cũng đối Ngô Đạo Nguyên bọn người tràn ngập nộ hỏa. Tốt, sự tình đã phát sinh, phẫn nộ không làm nên chuyện gì, việc cấp bách là nghĩ biện pháp mau chóng đem Ngô Đạo Hữu bọn hắn cứu ra. Thần hư cảnh trung kỳ Hàn Thế Long trấn an mọi người. Ván đã đóng thuyền, sự tình đã phát sinh, phẫn nộ là chuyện vô bổ, như thế nào bổ cứu mới là việc cấp bách. Mấy bạn tinh nhuệ chiến tử đã không cách nào vãn hồi, nhưng Ngô Đạo Nguyên mấy người còn tại đại đường trong tay, năm vị thần hư cảnh, bọn hắn không có khả năng thấy chết không cứu. Muốn như thế nào mới có thể cứu ra bọn hắn? Chẳng lẽ muốn dốc toàn bộ lực lượng cùng đại đường đế quốc quyết nhất tử chiến sao? Ngoại trừ cường công, mọi người nghĩ không ra có biện pháp nào có thể cứu ra Ngô Đạo Nguyên mấy người. Nhưng muốn là dốc toàn bộ lực lượng cùng đại đường đế quốc quyết chiến, bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ. Thập bát đại khấu cựu địch khắp thiên hạ, muốn là bọn hắn cùng đại đường đế quốc liều cho cá chết lưới rách, cái khác thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội. Huống hồ Ngô Đạo Nguyên mấy người còn tại đại đường đế quốc trong tay, muốn là ép đại đường trực tiếp đem Ngô Đạo Nguyên mấy cái người chém giết, bọn hắn làm hết thảy đều muốn không có ý nghĩa. Đại đường đế quốc đã không có ngay tại chỗ chém giết mấy vị đạo hữu, sự tình liền còn có cứu vãn chỗ trống, phái người cùng đại đường đế quốc tiếp xúc đi. Hàn Nguyên Long dự định cùng đại đường đế quốc tiếp xúc, chỉ cần người không chết, bọn hắn thì có cơ hội đem cứu ra. Mọi người vô kế khả thi, chỉ có thể tán thành Hàn Thế Long đề nghị. Thương Lan Giang phía trên lần nữa trở nên náo nhiệt, đại lượng tàu thuyền tới lui không dứt, tranh nhau chen lấn xếp hàng thông qua. Đại đường đế quốc có thể bắt sống thần hư cảnh trung kỳ cường giả, như thế cường đại lực lượng đủ để chiếm cứ Thương Lan Giang. Ha ha ha, đại đường đế quốc thâm bất khả chắc, chúng ta có thể yên tâm tại Thương Lan Giang phía trên vận chuyển. Có đại đường đế quốc trấn nhiếp, Thương Lan Giang vô cùng an toàn. Biết được đại đường đế quốc thực lực cường hãn về sau, đông đảo thế lực lại không lo lắng, bắt đầu ở Thương Lan Giang phía trên mậu dịch. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật trước phi, thần tàng cảnh hậu kỳ. Chiều cao tám thước, báo đầu bằng mắt, tiến cắp râu hùm, khôi ngô hùng trắng, khuôn mặt hung hãn, giống như một đầu manh thu giống như ép người trường phi hướng Lý Thương Nguyên đại lễ cúi chào. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Đại đường đế quốc lần nữa thêm ra một viên manh tướng. Đem Triệu Phi dàn xếp về sau, Lý Thương Nguyên lâm vào trầm tư, muốn lần nữa xuất binh Thần Vẫn Sơn mạch. Chỉ có chiếm được Thần Vẫn Sơn mạch tài nguyên, đại đường đế quốc mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Thần Vẫn Sơn mạch thâm bất khả trắc, chỉ có đại đường đế quốc một mình tiến nhập, nguy cơ từ phía, quá mạo hiểm. Lý Thương Nguyên đối Thần Vẫn Sơn mạch có kiêng kỵ, mặc dù có hám trận doanh cùng tiêu quả vệ cũng không nhất định có thể bảo đảm đại đường tại Thần Vẫn Sơn mạch hành động bình yên vô sự. Suy nghĩ sau đó, Lý Thương Nguyên quyết định tạm thời không đúng Thần Vẫn Sơn mạch xuất thủ, đem đầu mâu nhắm ngay Thảo Nguyên bộ lạc. Đem Thảo Nguyên bộ lạc đánh cho tan phế, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào uy hiếp được đại đường. Thảo Nguyên bộ lạc uy hiếp gần trong gang tấc, Lý Thương Nguyên muốn chủ động xuất kích. Truyền chỉ Triệu Vân, Cao Thuận, để bọn hắn xuất lĩnh ham trận doanh cùng Bạch Mã Nghĩa tổng tiến về Ly Châu, phối hợp Lý Tự Nghiệp càn quét Thảo Nguyên. Trương Tu Đà, Úy Chỉ Kính Đức, Ngư Câu La theo quân xuất chinh. Lý Thương Nguyên phái ra chủ lực, muốn song công tại chiến dịch, nhất chiến suy yếu Thảo Nguyên bộ lạc thực lực. Thu đến ý chỉ về sau, Triệu Vân bọn người nhanh chóng xuất phát. Bạch Mã Nghĩa tổng cùng ham trận doanh rời đi hoàn thành, trong nháy mắt gây nên các phương thế lực chú ý đại đường đại quân xuất động, bọn hắn muốn làm gì? Đại đường muốn tấn công gì phương thế lực? Nhanh chóng đem tin tức truyền trở về. Đại đường xưa đâu bằng nay, mọi cử động để đông đảo thế lực vô cùng coi trọng. Đại đường không có dấu giếm đại quân hành trình, một đường hướng Ly Châu mà đến, đông đảo thế lực rất nhanh liền đoán được đại đường mục đích. Đại đường chủ lực tề tụ, chẳng lẽ bọn hắn muốn đối thảo nguyên xuất thủ sao? Đại đường đế quốc lại muốn đối thảo nguyên bộ lạc xuất thủ, đây chính là mở lịch sử khơi dòng a. Nhanh, lập tức tiến về chiến trường, chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Đông đảo thế lực cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Cho tới nay, chỉ có thảo nguyên bộ lạc cướp bóc đông đảo thế lực, còn theo chưa có người có thể chính thức giết vào thảo nguyên. Trước kia cũng có một số người tổ chức đại quân giết vào thảo nguyên, nhưng một linh thảo nguyên rộng lớn vô biên, đất rộng của nhiều, thảo nguyên nhân lại tất cả đều là kỵ binh, có thể nhanh chóng di chuyển, tránh đi phong mang, sau đó nhanh chóng tụ hợp lại, vây quét tiến nhập thảo nguyên đại quân. Có mấy lần huyết giao huấn về sau, các phương thế lực liền không còn dám binh tiến thảo nguyên. Đã cách nhiều năm, bây giờ danh tiếng chính thịnh đại đường đế quốc binh ra thảo nguyên, nhất thời dẫn bạo đại lục, thu hút sự chú ý của vô số người. Triệu Vân bọn người rất nhanh liền cùng Lý Tự Nghiệp mấy người tụ hợp, cùng một chỗ thương thảo như thế nào binh phạt thảo nguyên. Chúng ta không cần đại bộ đội xuất động, cũng không cần mang rất nhiều vật tư có thể theo thảo nguyên bộ lạc chiếm lấy tài nguyên. Mã Siêu đem chính mình ý nghĩa nói ra. Chỉ huy đại lượng vật tư tiến nhập thảo nguyên không phải cử chỉ sáng suốt, bọn hắn hoàn toàn có thể cướp bóc thảo nguyên bộ lạc, cướp đoạt những bộ lạc này tài nguyên. Tiến nhập thảo nguyên cũng không cần huy động nhân lực, 5 vạn mạch đao quân, 5 vạn hám trận doanh cùng 3 vạn bạch mã nghĩa tổng đủ để nghiền nát hết thảy. Mã tướng quân nói có lý, có thể thực hiện. Đúng là nên như thế. Mọi người không có dị nghị, đều là đồng ý Mã Siêu đề nghị. Trình đốn đại quân, 2 ngày sau binh tiến thảo nguyên. Mọi người quyết định 2 ngày sau giết vào thảo nguyên. Một trận chiến này tập kết 3 nhánh quân đội, càng có Triệu Vân, Mã Siêu hai vị thần hư cảnh. Úy Chỉ Kính Đức, Trương Tu Đà, Ngư Câu La, Bùi Nguyên Khánh, Hứa Trử chờ mạnh tướng, tất để thảo nguyên bộ lạc chịu không nổi. Chương 127, càn quét thảo nguyên chương 127, càn quét thảo nguyên đại đường đế quốc đại quân tiếp cận tin tức rất nhanh liền kinh động đến thảo nguyên đông đảo bộ lạc, phản ứng không phải trường hợp cá biệt. Đại đường đế quốc đánh tới, đại gia mau trốn. Đại đường đế quốc thủ đoạn tàn nhẫn, mau trốn đi thôi. Đi mau, không đi nữa đại đường quân đội thì đánh tới. Một số bộ lạc nhỏ bị dọa đến kinh hoàng thất thố, lập tức thoát đi, muốn tránh đi đại đường đế quốc. Bọn hắn vốn là du mục mà sống có thể nhẹ nhõm di chuyển. Thảo nguyên rộng lớn vô biên, chỉ cần tránh đi đại đường đế quốc phong mang, đợi đến đại đường đế quốc tối lui, bọn hắn liền có thể trở lại. Đại đường không biết sống chết, lại dám binh tiến thảo nguyên, để bọn hắn có đến mà không có về. Không có người có thể tại thảo nguyên làm càn, đại đường đế quốc cũng không ngoại lệ. Bọn hắn dám đến thì để bọn hắn vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, dùng bọn hắn huyết nhục tẩm bổ mảnh này đại địa. Càng nhiều thảo nguyên bộ lạc nghe được tin tức sau lôi đình tức giận, muốn cùng đại đường đế quốc quyết nhất tử chiến. Kim Ưng Vương đình bên trong, đông đảo cường giả tề tụ, thương nghị như thế nào đối phó đại đường đế quốc. Đại đường đế quốc đại quân sắp giết vào thảo nguyên, các ngươi có gì ứng đối chi sách? Kim Ưng Vương mặt không biểu tình, để người nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn. Đại đường là tự tìm đường chết, chúng ta có thể liên hợp đông đảo bộ lạc đem bọn hắn vây giết tại thảo nguyên. Chúng ta là trường sinh thiên con dân, có trường sinh thiên phù hộ, sao lại sợ hãi chỉ là một cái đại đường đế quốc? Đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, huyết tế trường sinh thiên. Mọi người lòng đầy căm phẫn, chiến ý sôi trào, không có người lựa chọn được bộ. Bọn hắn mới là thảo nguyên chủ nhân, không có bất kỳ người nào có thể lay động đến bọn hắn đối thảo nguyên thống trị. Khả hãn, chúng ta cần phải đem tin tức bẩm báo trường sinh thiên, thỉnh trường sinh thiên xuất thủ tương trợ. Có người đề nghị hướng trường sinh thiên cầu viện, chỉ cần trường sinh thiên xuất thủ, đại đường đế quốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Trinh tập mọi người ý kiến về sau, Kim Ưng Vương phân phó nói, lập tức mệnh lệnh các phương bộ lạc đại quân hướng vương đỉnh tập kết, phái người tiến đến thông báo trường sinh thiên. Kim Ưng Vương sẽ không nhượng bộ, muốn cùng đại đường đế quốc chính diện nhất chiến. Các phương bộ lạc rất nhanh liền thu đến Kim Ưng Vương đỉnh mệnh lệnh, lúc này phái ra đại quân đến đây tham chiến. Cùng lúc đó, đại đường đại quân đã giết vào thảo nguyên. Triệu tướng quân, ngươi xuất lĩnh bạch mã nghĩa tổng đi đầu càn quét, đại quân đến tiếp sau chạy đến. Lý Tự Nghiệp để bạch mã nghĩa tổng xuất thủ trước, lấy bọn hắn tốc độ như tia chớp có thể nhanh chóng tiêu diệt phụ cận bộ lạc. Tuân lệnh. Triệu Vân lập tức xuất lĩnh 3 vạn bạch mã nghĩa tổng thoát ly đội ngũ, hết tốc độ tiến về phía trước. Mạch đao quân cùng hãm trận doanh tốc độ cao nhất hành quân, giống như một đạo di động trường thành bằng sắt thép, quét ngang mà tiến, chỉ cần phát hiện thảo nguyên bộ lạc, bọn hắn liền sẽ đem tiêu diệt. Hai nhánh đại quân đều là tinh nhuệ, ngày đi mấy trăm dặm không nói chơi, một đường càn quét mà đến, rất nhanh liền tại thảo nguyên nhấc lên tinh phong huyết vũ. Mau trốn, đại đường quân đội đánh tới. Một cái mấy chục vạn người bộ lạc bị phát hiện, mạch đao quân cùng hãm trận doanh đem bọn hắn bao vây lại, triển khai đồ sát. Có người giết vào thảo nguyên, chúng ta được cứu rồi. Quá tốt rồi, có người tới cứu chúng ta. Chúng ta có cơ hội còn sống rời đi thảo nguyên. Chi này trong bộ lạc có không ít bị thảo nguyên bộ lạc trộm tới bách tính, bọn hắn bị làm thành nô lệ. Vốn cho là đời này đã không có hy vọng, chỉ có thể chết ở thảo nguyên. Nhìn đến đại đường quân đội đánh tới, bọn hắn tỏa sáng hy vọng, cho dù cái này hy vọng rất xa vời. Phúc. A. Xoẹt. Mạch đao quân như cường mà tiến, đao quang hình thành một đạo không thể phá vỡ vòng đây, vô luận thảo nguyên đại quân như thế nào trùng sát đều không làm nên chuyện gì, khó có thể dung chuyển mạch đao quân mảy may. Lao ra. Theo ta giết. Xông lên a. Thảo nguyên đại quân khởi sướng không sợ chết trùng sát, muốn giết ra một con đường sống. Rất nhanh bọn hắn thì tuyệt vọng, không chỉ có không cách nào giết ra sinh lộ, mạch đao quân vòng vây còn đang nhanh chóng co vào, bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm cơ hội. Ta và các ngươi liều mạng. Chúng ta là trường sinh tiên con dân, tuyệt không khuất phục. Trường sinh tiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Từ quan phía trước, thảo nguyên bộ lạc vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thấy chết không sờn khởi sướng tiến công. Chém tận giết tuyệt, không chừa mảnh giáp. Mạch Đao Quân cũng không phải thiện nam tín nữ, giơ cao mạch đao, triển khai một trận thảm tuyệt nhân quả đồ sát. Nồng đậm huyết tinh khí tràn ngập, tại cuồng phong gợi lên phía dưới trôi hướng thảo nguyên các nơi. Mấy chục vạn thảo nguyên nhân toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, người già trẻ em cũng không có để lại. Tài nguyên còn không ít. Mọi người thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm, to lớn tài nguyên đủ để chèo chống bọn hắn sử dụng thời gian rất lâu, còn thu hoạch được hơn 600 vạn linh thạch hòa thượng thiên nguyên thạch. Những này tư nguyên có một phần là từ bên ngoài cướp bóc mà đến, hiện tại cũng thuộc về Đại Đường Đế quốc. Tướng quân, còn có một số bị thảo nguyên nhân trộm tới nô lệ, muốn xử trí như thế nào? Nhìn lấy hơn vạn run lẩy bẩy nô lệ, Lý Tự Nghiệp lâm vào trầm tư. Đông đảo nô lệ toàn thân run rẩy, đã bị trước mắt huyết tinh một màn sợ mất mật, trong mắt đều là hoảng sợ, sợ Đại Đường Đế quốc giết đến cao hứng, tiện tay đem bọn hắn chém giết. Không cần để ý, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Lý Tự Nghiệp suy nghĩ sau đó, không để ý đến những thứ này nô lệ, có thể hay không sống sót chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Xuất phát, tiêu diệt một cái mấy chục vạn người bộ lạc, đại quân tiếp tục xuất kích. Bọn hắn mục tiêu ít nhất là phạm vi ngàn dặm bên trong không tồn tại bất kỳ một cái nào thảo nguyên bộ lạc. Đại Đường thật đúng là đủ hung ác, một người sống cũng không để lại a. Kể từ đó, Đại Đường Đế quốc chắc chắn cùng thảo nguyên bộ lạc không chết không thôi, song phương huyết hải thâm cửu không cách nào hóa giải. Thảo nguyên bộ lạc không phải lương thiện, nhất định sẽ trả thù Đại Đường Đế quốc. Đông đảo thế lực đi theo Đại Đường quân đội đằng sau, nhìn đến Đại Đường hủy diệt thảo nguyên bộ lạc về sau, đều run như cầy sấy. Đại Đường Đế quốc thủ đoạn thật đáng sợ, để bọn hắn nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời đông đảo thế lực lại tràn ngập chờ mong, hy vọng thảo nguyên bộ lạc có thể cùng Đại Đường Đế quốc vật lộn sống mái, tốt nhất lưỡng bại câu thương, bọn hắn mới có cơ hội từ giữa đắc lợi. Mạch Đao Quân cùng hãm trận doanh một đường quét ngang thời khắc, Triệu Vân đã xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng tại thảo nguyên rong đuổi, đại khai sát giới. Giết! Một cái 5-60 vạn nhân khẩu thảo nguyên bộ lạc đang bị Bạch Mã Nghĩa tổng đổ sát. Bạch Mã Nghĩa tổng mỗi một người đều là thần tăng cảnh, còn có Triệu Vân vị này thần hư cảnh xuất lĩnh, dễ như trở bàn tay liền có thể đem trước mắt bộ lạc nghiền ép. Mau trốn! Chúng ta không phải là đối thủ, cháy mau! Mau rời đi! Vẹn vẹn một vòng trùng sát, thì có gần 10 vạn người bị chết. Thảo nguyên bộ lạc hồn phi phách tán, hoảng hốt chạy bừa mà chạy. Một cái cũng không muốn thả đi. Cho dù thảo nguyên nhân có thất ngựa, bọn hắn cũng vô pháp theo Bạch Mã Nghĩa tổng trong tay chạy thoát. Chiến đấu kết thúc không có bất ngờ, đây là một trận nghiêng về một phía đồ sát, cũng không thể để Bạch Mã Nghĩa tổng thật lãng phí một chút thời gian. Đem tài nguyên toàn bộ mang đi. Mọi người thu hoạch không ít, hơn 800 vạn linh thạch cùng hơn 2000 khối nguyên thạch, còn có không ít tiên tài địa bảo. Chương 128, đàm phán chương 128, đàm phán Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng xuất quỷ nhập thần, bọn hắn có thể tại vạn trượng không trung hành quân, mỗi một lần xuất kích đều không có chút nào đón trước, để thảo nguyên thế lực khó lòng phòng bị. Ngắn ngủi một tháng, Bạch Mã Nghĩa tổng thì hủy diệt 10 cái mấy chục vạn người đại bộ lạc, thu hoạch được mấy ngàn vạn linh thạch và mấy vạn nguyên thạch. Mạch Đao Quân cùng hãm trận doanh cũng một đường quét ngang, rất nhiều bộ lạc nhỏ đều bị bọn hắn hủy diệt, thu hoạch không ít. Một tháng trôi qua, phạm vi ngàn dặm, lại không cái gì thảo nguyên bộ lạc tồn tại. Mục đích đã hoàn thành, muốn rút quân sao? Trận này hành động quân sự phi thường thuận lợi, không chỉ có quét sạch chúng quanh thảo nguyên bộ lạc, còn thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Kim Mương Vương Đình đang toàn lực chạy đến, bọn hắn tập kết phía trên 100 vạn đại quân, muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến, chúng ta ha có thể không tắc thành cho bọn hắn. Mọi người còn không muốn rút quân, muốn cùng Kim Ưng Vương Đình súng thật thực kiếm đấu một trận. Thì coi như bọn hắn hiện tại rút đi, Kim Ưng Vương Đình cũng sẽ không như vậy bỏ qua, sẽ xuất lĩnh đại quân thẳng hướng đại đường địa giới, thà rằng như vậy, còn không bằng tại thảo nguyên cùng Kim Ưng Vương Đình quyết nhất tử chiến. Cái kia liền chuẩn bị nên chiến đi. Mọi người chiến ý sôi trào, bọn hắn đều là dòng đuổi xa trường mãnh nhân, đối với chiến tranh tràn ngập khát vọng. Đại đường hoàng thành bên trong, Thập Bát Đại Khấu người tới mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Đại Đường Đế quốc thật sự là khinh người quá đáng. Đại Đường Đế quốc cố ý đem chúng ta phơi ở chỗ này, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hồ Thiên Phong căm giận không bằng thẳng. Bọn hắn đã đến 7 ngày, hướng Đại Đường Đế quốc cho thấy ý đồ đến, Đại Đường Đế quốc lại cố ý cự không tiếp kiến hai người. Bọn hắn thế nhưng là Thập Bát Đại Khấu người, đi tới chỗ nào đều để hắn người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật hung ác, khi nào bị bực này bị quất. Không nên gấp, Đại Đường Đế quốc hiển nhiên là muốn để cho chúng ta tự loạn trận cước, để tại sau này đàm phán bên trong chiếm cứ có lợi điều kiện, càng là như thế chúng ta càng không thể để cho Đại Đường Đế quốc toàn nguyện. Tô Hình Nguyên trấn an Hồ Thiên Phong. Đại Đường Đế quốc thủ đoạn cũng không tầm mình. Rất nhiều thế lực tại đàm phán lúc đều sẽ sử dụng, bọn hắn không thể bị Đại Đường Đế quốc nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng là, không nhanh chóng đem Lô trưởng lão bọn hắn cứu ra, khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên a. Hồ Thiên Phong có thể đại biểu Thập Bát Đại Khấu đến đây, cũng không phải ngu xuẩn thế hệ, tự nhiên sẽ hiểu Đại Đường Đế quốc ý nghĩ. Hắn lo lắng chậm thì sinh biến, mới có thể cấp thiết nghị muốn cứu ra Ngô đạo nguyên mấy người. Hồ Thiên Phong đông nhiên ánh mắt sáng lên, cẩn thận xem xét bốn phía, xác nhận không người giám thị về sau, mới thận trọng nói, Đại Đường Đế quốc chủ lực chính đang tấn công Thảo Nguyên, chúng ta phải chăng có thể thừa lúc vắng mà vào, đem Ngô trưởng lão bọn hắn cứu trở về. Đại Đường Đế quốc chủ lực công đánh Thảo Nguyên không phải bí mật, bây giờ Đại Đường chủ lực đều tại Thảo Nguyên, bọn hắn có thể tập trung lực lượng, lần nữa tấn công Đại Đường hoàn thành, không chỉ có thể cứu ra Ngô trưởng lão mấy người, thậm chí có cơ hội phá hủy hoàn thành. Tô Hình Nguyên bị Hồ Thiên dừng to gan lớn mật ý nghĩ giật nảy mình, vội vàng ngăn cản nói, không thể, Đại Đường Đế quốc dám trắng trợn nổi danh Thảo Nguyên, tất nhiên có đầy đủ lực lượng lưu thủ hoàn thành, chúng ta không thể đặt mình vào nguy hiểm. Nhìn chung Đại Đường Đế quốc tất cả động tác, từ trước đến nay mưu định sau động, hoàn thành nhất định còn có cường đại lực lượng trấn thủ. Bọn hắn không thể mạo hiểm. Một khi được an cả ngã về không, nô trưởng lão bọn hắn thì không còn có sinh cơ. Mấy bị thần hư cảnh làm tiền đặt cược, Thập Bát Đại Khấu còn không có dạng này ngập trời bá lực. Tạm thời nhẫn lại đi. Đại Đường Đế quốc đã không có chém giết nô trưởng lão mấy người, hết thảy đều còn có cơ hội. Đại Đường Đế quốc chiếm cứ chủ động bị, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên cũng chính đang tự hỏi Thập Bát Đại Khấu sự tình, cũng là thời điểm gặp bọn hắn một chút. Thập Bát Đại Khấu muốn phải cứu về Ngô Đạo Nguyên mấy người, ngược lại là cho Đại Đường Đế quốc cơ hội. Lý Thương Nguyên dự định công phu sư tử ngoạn, theo Thập Bát Đại Khấu trong tay lấy được đến đầy đủ linh thạch cùng nguyên thạch, để thăng Đại Đường Đế quốc thực lực. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Hình Nguyên hai người thì được đưa tới Càn Khôn Điện. Hai người nhìn về phía ngồi cao long ỷ Lý Thương Nguyên, chỉ cảm thấy một cỗ không giận tự uy khí thế hướng hai người đập vào mặt, dường như Lý Thương Nguyên là thế gian vạn vật chúa tể có thể quyết định bọn hắn vận mệnh. Trong lòng hai người chấn động, xua tan trong lòng e ngại, sau đó nhìn về phía Lý Thương Nguyên bên người Vũ Văn Thành Đô, nhất thời đồng tử co rụt lại. Hảo cường, người này nhất định là thần hư cảnh. Vũ Văn Thành Đô như mênh mông đại hải giống như thâm bất khả trắc, hai người trong lòng lẫm liệt, biết đây là một vị thần hư cảnh cường giả. Thập Bát Đại Khấu Hồ Thiên Phong gặp qua Đường Hoàng, Thập Bát Đại Khấu Tô Hình Nguyên gặp qua Đường Hoàng. Hai người hướng Lý Thương Nguyên hơi hơi chắp tay, biểu hiện được không tiêu ngạo không tự ti. Bọn hắn đại biểu Thập Bát Đại Khấu đến đây, không thể mất Thập Bát Đại Khấu thể diện. Lý Thương Nguyên thần sắc không có nửa điểm biến hóa, thản nhiên nói, các ngươi đến đây đại đường, không sợ tự chui đầu vào lưới, lại chạy không thoát đại đường địa giới sao? Lý Thương Nguyên ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng hai người lại cảm nhận được kinh người áp lực, trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt. Tô Hình Nguyên ổn định tâm thần, nói, nhị quốc giao chiến còn không chém sứ giả, ta hai người đại biểu Thập Bát Đại Khấu đến đây cùng Đại Đường Đế quốc thương lượng, việc này thiên hạ nhân đều biết, Đường Hoàng bực nào nhân vật, tuyệt sẽ không làm khó không có ý nghĩa chúng ta. Có thể đại biểu Thập Bát Đại Khấu đến đây cùng Đại Đường Đế quốc đàm phán, Tô Hình Nguyên hai người quả nhiên không đơn giản. Lý Thương Nguyên cũng không muốn cùng hai người tốn nhiều miệng lưỡi, nói thẳng, chấm biết các ngươi ý đồ đến, cũng có thể để cho các ngươi toàn nguyện. Lý Thương Nguyên lời này vừa nói ra, Tô Hình Nguyên hai người vui vô cùng, cái này không khác nào là tin tức tốt nhất. Lý Thương Nguyên sau đó lời nói một chuyện nói, có điều, các ngươi có thể xuất ra để chấm hài lòng điều kiện sao? Nghe vậy, Tô Hình Nguyên hai người thần sắc nghiêm túc, cuối cùng đã tới thời khắc quan trọng nhất. Tô Hình Nguyên không biết Lý Thương Nguyên phòng tuyến cuối cùng, thử do hỏi, Đường Hoàng có gì điều kiện cứ việc nói ra, chỉ cần hợp lý, chúng ta đều có thể đáp ứng. Tô Hình Nguyên cho mình lưu lại chỗ trống, không có vô điều kiện đáp ứng Lý Thương Nguyên. 10 ức linh thạch, 30 vạn nguyên thạch, liền có thể đem người trả lại các ngươi. Lý Thương Nguyên trực tiếp mở ra điều kiện, chỉ cần linh thạch cùng nguyên thạch. Cái này, đối mặt Lý Thương Nguyên công phu sư tử ngoạn, hai người không có lập tức trả lời. Lý Thương Nguyên điều kiện này cũng không tính quá phận, cùng một vị thần hư cảnh trung kỳ, bốn vị thần hư cảnh sơ kỳ so ra, những thứ này nguyên thạch cùng linh thạch Thập Bát Đại Khấu hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đường Hoàng, chúng ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan tuyệt không thể sát hại Ngô trưởng lão bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn hoàn chỉnh không thiếu sót giao cho chúng ta. Tô Hình Nguyên đồng ý Lý Thương Nguyên điều kiện, đồng thời cũng nói ra chính mình yêu cầu. Đây là tự nhiên. Đạt được Lý Thương Nguyên cam đoan về sau, Tô Hình Nguyên hai người mới như chút được gánh nặng. Đường Hoàng, chúng ta cái này tiến đến gom góp linh thạch cùng nguyên thạch, cáo tử. Đàm phán sau khi hoàn thành, hai người liền cáo từ rời đi. Bọn hắn lo lắng chậm thì sinh biến, đến lúc đó Lý Thương Nguyên thay đổi chủ ý, muốn lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra Ngô trưởng lão mấy người. Hai người sau khi rời đi, Lý Thương Nguyên khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn là đáp ứng đem Ngô trưởng lão mấy người hoàn chỉnh không thiếu sót giao cho Thập Bát Đại Khấu, lại không có cam đoan mấy người bình yên vô sự. Chương 129, huyết chiến thảo nguyên chương 129, huyết chiến thảo nguyên trên thảo nguyên, bầu không khí khẩn trương, mưa gió muốn tới. Cẩn trọng mây đen buông xuống, cơ hồ muốn áp trên mặt đất, để người cảm thấy ngạt thở. Sắp khai chiến, không biết hai tháng ai thua. Trận chiến này sẽ thảm liệt vô cùng. Đại Đường Đế quốc chỉ có điểm ấy quân đội có thể gánh vác thảo nguyên kỵ binh trùng kích sao? Đại chiến còn chưa mở ra, đông đảo thế lực thì khẩn trương và phần, vô cùng chờ mong cái này kinh thiên động địa nhất chiến. Vâng, ầm ầm. Đột nhiên, một trận thanh thế to lớn lắc lư truyền đến, trên mặt phẳng đuổi mù quần quật, nồng đậm sát ý mãnh liệt mà đến. Tới. Rốt cuộc khai chiến. Thật là khiến người ta chờ mong a. Thảo nguyên kỵ binh trùng sát mà đến, đầy trời khắp nơi đều là thảo nguyên đại quân thân ảnh, đội ngũ liên miên không nhìn thấy cuối cùng, một mảnh đen kịt hướng đại đường quân đội đánh tới. Nên chiến. Đối mặt chí ít trăm vạn kỵ binh, đại đường mọi người không có nửa điểm e ngại. Vô luận là Bạch Mã Nghiệp Vọng, vẫn là Mạch Đao quân cùng ham trận doanh, cũng không biết hoảng sợ là vật gì, bọn hắn trong mắt chỉ có địch nhân. Giết. Triệu Vân xuất lĩnh 3 vạn Bạch Mã Nghĩa Tổng trước hết giết ra giống như một đạo màu trắng hồng lưu lướt qua, đảo mắt thì hung hăng đụng vào Thảo Nguyên Đại quân bên trong. Bạch Mã Nghĩa Tổng như cùng một trôi lợi nhận, đem Thảo Nguyên Đại quân xé mở một đường vết rách, nhấc lên ngập trời sát lục. Phúc. A. Xoẹt. Bạch Mã Nghĩa Tổng quá mạnh, Thảo Nguyên kỵ binh không cách nào ngăn cản, bị bọn hắn giết đến người ngã ngửa đổ, trận hình hỗn loạn. Toàn bộ xuất thủ. Thảo Nguyên cường giả thấy thế, toàn bộ giết ra. Chúng ta cũng xuất thủ đi. Bùi Nguyên Khánh, Ma Siêu, Ngư Câu La, Hứa Chử, Trương Tu Đà mấy người cũng nhanh chóng giết vào chiến trường. Tiến công. Mạch Đao quân cùng hãm trận doanh chủ động hướng Thảo Nguyên đại quân đánh tới, muốn lấy bộ binh đối kháng kỵ binh. Năm vạn hãm trận doanh người người đều là thần tăng cảnh, phối hợp ăn ý, theo không một mình tác chiến, hổ gặp bầy dê, triển khai cực kỳ bi thảm đổ sát. Đáng chết, cái này sao có thể? Tại sao có thể có nhiều như vậy thần tăng cảnh? Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Năm vạn thần tàng cảnh cùng lúc xuất hiện trên chiến trường, mang tới rung động không gì sánh kịp. Thảo Nguyên nhân kinh hãi muốn tuyệt, một màn trước mắt để bọn hắn không thể tin. Trời ạ, đây quả thật là thế gian có thể có quân đội sao? Năm vạn thần tàng cảnh tạo thành quân đội, thiên hạ người nào có thể dung chuyển? Thật là đáng sợ, liền xem như thần hư cảnh cũng muốn chạy trối chết đi. Quan chiến thế lực trợn mắt hốt mồm, hít một hơi lãnh khí, toàn thân run rẩy. Năm vạn thần tàng cảnh, cái số này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, toàn bộ Đông Hoang cái khác thế lực cùng nhau, cũng chưa chắc có năm vạn thần tàng cảnh. Thần hư cảnh đối mặt năm vạn thần tàng cảnh, cũng phải tránh né mũi nhọn, chạy trối chết. Ầm. Trên không trung, Thảo Nguyên bốn vị thần hư cảnh toàn lực xuất thủ, lại bị Triệu Vân cùng Mã Siêu hai người đỡ được. Hai người lấy một địch hai, thành thạo, chiến cục rằng có không xong. Đại Đường Đế quốc chiến tướng quá mạnh, tìm không thấy nửa điểm cơ hội. Triệu Vân cùng Mã Siêu càng đánh càng hưng phấn, bọn hắn thân vị tướng quân, tại chiến trường chém giết là bọn hắn số mệnh, chỉ có vô tận đại chiến mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy thông khoái. Những chiến trường khác phía trên, Ngư Câu La bọn người đối chiến hơn 30 vị pháp tướng cảnh, bọn hắn tuy nhiên nhân số ở thế yếu, lại không cam lòng yếu thế, chủ động khởi xướng tiến công. A! Vừa giao thủ một cái, Thảo Nguyên một vị pháp tướng cảnh thì hét thảm một tiếng, thân thể ầm vang nổ tung, hình thần câu diện. Cái này một màn kinh động đến tất cả mọi người, ao ao nhìn về phía xuất thủ Ngư Câu La. Nhìn đến Ngư Câu La trùng đồng về sau, đám người thần sắc lại biến, hoảng sợ nói, cẩn thận, hắn là trùng đồng giả. Thảo Nguyên đám người tâm thần hoảng sợ, như lâm đại địch. Bọn hắn không nghĩ tới Đại Đường Đế quốc có một vị trùng đồng giả, đây chính là vô thượng thể chất, đáng sợ cùng cực. Giết! Chém giết một người về sau, Ngư Câu La không có dừng lại, hổ đói bổ mồi giống như thẳng hướng Thảo Nguyên mọi người. Liên thủ chống cự, không muốn cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Thảo Nguyên pháp tướng cảnh lập tức làm ra ứng đối, cùng Ngư Câu La đơn đả độc đấu quá nguy hiểm, bọn hắn muốn ôm nhau sưởi ấm, không cho Ngư Câu La cơ hội. Đại chiến hừng hực khí thế, song phương giết đến trời đất mù mịt, máu chảy thành sông, chiến trường phía trên thi thể chồng chất như núi, đại địa đều bị nhuộm đỏ. Mạch Đao Quân như tường mà tiến, đao quang một mực tiếp tục vung chặt, Mạch Đao Quân binh lính tựa như là không biết mệt mỏi một dạng, chém giết mấy chục vạn kỵ binh bọn hắn cũng không có nửa điểm suy yếu. Hãm trận doanh càng thêm kinh khủng, trong khoảng thời gian ngắn thì sát lục mấy chục vạn Thảo Nguyên kỵ binh, Thảo Nguyên kỵ binh cơ hồ bị bọn hắn giết tới sụp đổ. Bèn, ngay tại lúc này, hai cái che trời đại thủ hướng hãm trận doanh che mà đến, muốn đem bọn hắn phá hủy. Hai cái đại thủ phát ra kinh khủng khí tức, khuấy động phong vân, mảnh này khu vực trời đất sụp đổ, như lâm tận thế. Là thần hư cảnh trung kỳ cường giả, vẫn là hai người đồng loạt xuất thủ. Thảo Nguyên bộ lạc thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, thế mà xuất động hai vị thần hư cảnh trung kỳ cường giả. Đại Đường Đế quốc nguy hiểm, bọn hắn sẽ chết tại Thảo Nguyên sao? Hai vị thần hư cảnh trung kỳ xuất thủ, chấn động thiên địa, quan chiến người hưng phấn bạt phần, cho rằng Đại Đường Đế quốc giữ nhiều lành ít. Kết trận, đối mặt đầy trời phủ xuống hai cái đại thủ, Đại Đường Đế quốc không có bất kỳ cái gì bối rối, Cao Thuận hét lớn một tiếng, hãm trận doanh trong nháy mắt tạo thành quân trận. Vâng, quân hồn pháp tướng đỉnh thiên lập địa mà ra, hai quyền đánh ra, đem rơi xuống đại thủ đánh nát. Ầm, Cao Thuận một quyền đánh về phía không trung, thiên địa khó có thể chịu đựng quyền lực của hắn, ầm vang phát thoái, lộ ra một mảnh đen kịt hư không. Thiên địa phá nát về sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến trường, cùng Cao Thuận xa xa giằng co. Là Kim Vương Vương, một vị khác cách đan mặc hẳn là Trường Sinh Tiên Tế Thi. Hai người hiện thân ngay mắt, liền bị kiến thức rộng rãi người nhận ra. Không nghĩ tới Trường Sinh Tiên cũng xuất thủ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Trường Sinh Tiên là Thảo Nguyên bộ lạc thánh địa, rất ít hỏi đến Thảo Nguyên sự tình, bọn hắn tham dự trận chiến này, khiến người ngoài ý Kim Vương Vương cùng Thất Tế Thi liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng, cùng bọn hắn rằng có Cao Thuận để bọn hắn có hai hùng khiếp vía, dường như đối mặt một con manh thú thở hồng hoa một dạng, tràn ngập nguy hiểm. Cẩn thận ứng đối. Hai người không dám khinh thường, toàn bộ tinh thần lên chiến. Cao Thuận chẳng sợ hãi, bước ra một bước, vung đầu nắm đấm hướng hai người đập tới. Hắn nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, thì liền trên trời tinh thần đều bị chấn động, kịch liệt chập chờn. Tiểu tiểu. Đột nhiên tới một tiếng phá không ứng lệ, Kim Ưng Vương chân nguyên ngưng tụ thành một đầu to lớn màu vàng kim cự ứng thẳng hướng Cao Thuận. Ầm ầm. Thất Tế Ti đồng thời vận chuyển cường chiêu, một quyền đánh ra. Ầm. Cao Thuận một quyền đem Kim Ưng đánh bay ra ngoài, lại cùng đánh tới năm đấm đụng vào nhau. Cực đoan trùng kích vào, thiên băng địa liệt, thảo nguyên xuất hiện đại lượng sâu không thấy đáy vết nước, bầu trời nứt ra. Đại lượng hư không phong bạo theo vết nước xung ra, mau lui lại. Mạch Đao Quân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng cấp tốc rút lui. Thảo Nguyên Kỵ binh không có Mạch Đao Quân bọn hắn thực lực, không tránh kịp. Phúc. A. Ầm. Một bộ phận kỵ binh lọt vào dư uy trùng kích, cái xác không hồn, một bộ phận rơi vào vết nước, không rõ sống chết. Chương 130, Khải Hoàn chương 130, Khải Hoàn kêu rên khắp nơi, tử thương vô số, một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Trên Thảo Nguyên trăm vạn đại quân thương vong hơn phân nửa, quân lính tan rã. Trên không trung, đại chiến hừng hực khí thế, Kim Ưng Vương hai người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế Cao Thuận, toàn bộ hành trình bị Cao Thuận đè lên đánh. Không thể tái chiến, mau rút lui. Kim Ưng Vương gặp đại thế đã mất, biết vô lực hồi thiên, tái chiến tiếp phía dưới đại quân sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Toàn quân rút lui. Theo Kim Ưng Vương ra lệnh một tiếng, đã sớm gần như tan vỡ Thảo Nguyên đại quân như được đại xá, ào ào trốn bán sống bán chết. Đừng nghĩ đi. Bạch Mạng Nghĩa tổng theo đuổi không bỏ, không muốn thả hổ về rừng. Ầm. Thảo Nguyên thần hư cảnh liên thủ phát ra một kích, đem Triệu Vân cùng Mã Siêu sau khi bước lui, thoát ra mà đi. Đi mau. Kim Ưng Vương cùng Thất Tế Ti đánh ra cường đại một kích tiềm hộ, hai người cấp tốc rút lui, biến mất ở chân trời. Không nên đuổi. Lý Tự Nghiệp ngăn cản mọi người tiếp tục truy kích, nếu là xâm nhập Thảo Nguyên, lọt vào mai phục, bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Kết thúc. Thật là khủng khiếp Đại Đường Đế quốc, bọn hắn quân đội đến cùng có cái gì bí mật? Cho dù là giác tỉnh quân hồn, nắm giữ chiến trận quân đội cũng không có bực này thực lực đáng sợ. Nếu là có thể đạt được Đại Đường Đế quốc huấn luyện quân đội chi pháp, lo gì đại sự bất thành. Mọi người thấy đến vẫn chưa thỏa mãn, đối Đại Đường quân đội tràn ngập vô tận tham lam. Hận không thể đem Đại Đường Đế quốc huấn luyện quân đội chi pháp bỏ vào trong túi. Đại chiến sau khi kết thúc, Đại Đường quân đội nhanh chóng trở về. Lý Thương Nguyên truyền đến mệnh lệnh, Mạch Đao Quân cũng muốn trở về hoàng thành, muốn sử dụng binh chủng chuyển sinh chỉ đột phá. Đại Đường Đế quốc chiến thắng Kim Ưng Vương đỉnh tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc hướng ra phía ngoài truyền bá, chấn động nguyên võ đại lục. Cùng lúc đó, Thập Bát Đại Khấu cũng thả ra tin tức, bọn hắn đem tại Thương Lan Giang cùng Đại Đường Đế quốc trao đổi Ngô Đạo Nguyên mấy người. Thập Bát Đại Khấu đem việc này lên náo mọi người đều biết, phòng ngừa Đại Đường Đế quốc nhận lấy linh thạch cùng nguyên thạch sau trở mặt không quen biết, không đem Ngô Đạo Nguyên mấy người trả lại bọn hắn. Như thế nào? Hoàng cung bên trong, Lý Thương Nguyên hướng Vũ Văn Thành Đô dò hỏi. Mấy người căn cơ bị vi thần đánh nát, đã trở thành phế nhân. Lý Thương Nguyên làm sao có thể đem mấy người hoàn hảo không chút tổn hại giao cho Thập Bát Đại Khấu, thả hổ về rừng, để bọn hắn xoay đầu lại hướng Phó Đại Đường. Đương nhiên, Lý Thương Nguyên cũng không có vi phạm hứa hẹn, mấy người sát thực hoàn chỉnh không tổn hao gì, khí huyết hồng nhuận phất phớt, cùng thường nhân không hay, chỉ bất quá tu vi đã bị Vũ Văn Thành Đô phế bỏ. Rất tốt. Vừa nghĩ tới dùng mấy cái một phế nhân, đổi lấy 10 ước linh thạch cùng 30 vạn nguyên thạch, Lý Thương Nguyên thì tâm tình thật tốt. Vũ Văn Thành Đô nhắc nhở, vậy hạ, Thập Bát Đại Khấu nội tình thâm hậu, khó đảm bảo bọn hắn sẽ tìm được biện pháp để mấy người tu vi khôi phục, không thể không đề phòng. Vũ Văn Thành Đô lo lắng không phải là không có đạo lý, mấy người tuy nhiên tu vi bị phế, nhưng chỉ cần tìm được linh đan diệu dược, mấy người còn là có cơ hội khôi phục tu vi. Không sao, cho dù bọn hắn khôi phục đế quốc cũng không sợ. Chỉ cần linh thạch cùng nguyên thạch tới tay, Đại Đường thực lực còn có thể lần nữa thay biến, coi như mấy người khôi phục, cũng khó có thể đối Đại Đường tạo thành quá lớn uy hiếp. Triệu Vân bọn người rất nhanh trở về Đại Đường, dân chúng đường hẻm hoan nên đại quân khải hoàn mà về. Đây chính là chúng ta quân đội, Thảo Nguyên nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thật muốn gia nhập quân đội, tại trên Thảo Nguyên dong đuổi tung hành. Ta muốn gia nhập quân đội, khai cương thác thổ, phong hầu bái tướng, vợ con hưởng đặc quyền. Nhìn đến uy phong lẫm liệt, bị vô số dân chúng sùng bái đại quân, đông đảo bách tính ánh mắt sốt ruột, trong lòng dấy lên tham quân ý nghĩ. Đại quân trở về sau, mọi người trước tiên đến đây bái kiến Lý Thương Nguyên, đem chuyến này đi qua cùng thu hoạch bẩm báo. Vậy hạ, chúng ta thu hoạch được 8.000 vạn linh thạch, 4.3 vạn khối nguyên thạch, cùng không ít thiên tài địa bảo. Đây đều là Thảo Nguyên bộ lạc nhiều năm tích lũy, hiện tại toàn bộ trở thành đại đường chiến lợi phẩm. Rất tốt. Thu hoạch khổng lồ để Lý Thương Nguyên tim đập thình thịch, đáng tiếc đây chỉ là mua bán một lần. Qua chiến dịch này, đại đường phụ cận Thảo Nguyên phạm vi ngàn dặm đều không có Thảo Nguyên bộ lạc tồn tại, muốn dựa vào cướp bóc Thảo Nguyên, thu hoạch tài nguyên cũng không thực tế. Cao tướng quân, ngươi xuất lính ham trận doanh áp giải Ngô Đạo Nguyên mấy người tiến về Thương Lan Giang, đem linh thạch cùng nguyên thạch mang về. Lý Thương Nguyên lo lắng Thập Bát Đại Khấu không an phận, để Cao Thuận tự mình tiến đến tọa trấn giao dịch. Tuân chỉ. Cao Thuận rất nhanh liền áp giải Ngô Đạo Nguyên mấy người rời đi. Lý Thương Nguyên đem trận chiến này lấy được linh thạch toàn bộ sử dụng, để Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Cẩm Y Liễu vệ để thăng thực lực. Đến mức Mạch Đao Quân, cần chờ Cao Thuận đem linh thạch cùng nguyên thạch mang về. 7 ngày sau, Cẩm Y Liễu vệ cùng Bạch Mã Nghĩa tổng toàn bộ đột phá. Bạch Mã Nghĩa tổng cùng Cẩm Y Liễu vệ đều có 3 vạn người, đều là thần tầng cảnh, Cẩm Y Liễu vệ còn có 5 vị pháp tướng cảnh. Thương Lan Giang phía trên, các phương thế lực tự phát mà đến, đều muốn tận mắt nhìn thấy trận này trao đổi. Nghĩ không ra Thập Bát Đại Khấu cũng có yếu thế tại người một ngày. Dù sao cũng là 5 vị thần hư cảnh, Thập Bát Đại Khấu lựa chọn khuất phục cũng có thể hiểu được. Thập Bát Đại Khấu có thể không phải hạng người bình thường, bọn hắn sẽ cam tâm xuất ra nhiều như vậy tài nguyên trao đổi sao? Đại Đường Đế quốc cùng Thập Bát Đại Khấu còn chưa bắt đầu giao dịch, đông đảo thế lực thì nghị luận ầm ĩ có thể nhìn thấy Thập Bát Đại Khấu ăn quả đắng, mọi người chỉ cảm thấy hả hê lòng người, hung hăng xả được cơn giận. Thập Bát Đại Khấu tới. Thập Bát Đại Khấu người xuất hiện, mới vừa rồi còn nghị luận ầm ĩ mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau, tất cả mọi người câm như hến. Bọn hắn cũng không phải Đại Đường Đế quốc, nếu như bị Thập Bát Đại Khấu để mắt tới, chỉ có một con đường chết, còn sẽ liên lụy thế lực phía sau. Thập Bát Đại Khấu tới hơn 100 người, cầm đầu là thần hư cảnh trung kỳ Hàn Thế Long. Thập Bát Đại Khấu cũng sợ trao đổi sau khi hoàn thành, Đại Đường Đế quốc ngang nhiên xuất thủ, xuất động đủ để tự vệ lực lượng đến đây. Đại Đường Đế quốc tới. Thập Bát Đại Khấu đến không lâu, Đại Đường Đế quốc mọi người nhanh chóng đến đây. Mông Điểm, Tần Bình, Điện Vi, Cao Thuận 4 người cầm đầu, hai bên là trận địa sẵn sàng đón quân địch Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng hãm trận doanh. Đại Đường Đế quốc sẽ không muốn đối với chúng ta xuất thủ đi. Nhìn đến Đại Đường Đế quốc như thế chiến trận, Thập Bát Đại Khấu tất cả mọi người có chút kinh hoàng. Đại Đường Đế quốc xuất động thực lực cường tại bọn hắn, nếu là thật sự đánh lên, bọn hắn không phải là đối thủ. Đừng hốt hoảng, trao đổi con tin sự tình thiên hạ đều biết, Đại Đường Đế quốc nếu là dám bội bạc, chắc chắn bị thiên hạ nhân chỗ phỉ nổ, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hàn Thế Long mở miệng trấn an mọi người, để mọi người không cần khẩn trương. Mông Điểm mấy người đem Ngô Đạo Nguyên 5 người áp lên đến, 5 người tu vi bị phế, bị Mông Điểm áp chế, thân không thể động, miệng không thể nói. Nhìn đến Ngô Đạo Nguyên mấy người xuất hiện, thoạt nhìn không có bị tra tấn, cũng không có thiếu cánh tay gãy chân, Hàn Thế Long bọn người cuối cùng yên lòng. Người ở chỗ này, linh thạch cùng nguyên thạch đâu? Mông Điểm sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hàn Thế Long bọn người, cao giọng hỏi thăm. Linh thạch cùng nguyên thạch đều trên thuyền, các ngươi có thể phái người kiểm kê. Mông Điểm ra hiệu, một đội Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lập tức tiến về trên thuyền, bắt đầu kiểm kê linh thạch cùng nguyên thạch.